Chương 273 gió nổi lên. 2, chương 273 gió nổi lên. 2, gót sắt cuốn lên đầy trời cho bụi, 10 cái chỉ huyền man di hai chân giẫm đạp lưng ngựa chiếm đất mà lên, 5.700 kỵ binh thẳng đến miệng hồ lâu quan hải. 10 hơi, 20 hơi thở, 40 hơi thở. Đồng nhiên, 800 chuôi tu xuân đao tránh thoát lòng bàn tay, tại đầu tường mấn ná, tích xúc thế lớn, bay thẳng trời cao. Âm thanh giòn âm sáng, mãnh liệt như nước thủy triều, giữa không trung xếp thành một hàng. Cái này cực độ quỷ dị chẳng cảnh, vô số man di ánh mắt hãi nhiên. Kiệt lực. Giả Hoàn gầm lên giận dữ, 800 cẩm y liễu vệ không lo được rung động, liều mạng thúc đẩy nội lực, xương cốt răng rắc rung động, khuôn mặt đều run rẩy kịch liệt. 10 đao rơi xuống. 10 vị chỉ huyền vũ phu còn chưa lướt lên quan hải, tú xuân đao xuyên thẳng đỉnh đầu, ầm vang ngã trên mặt đất. Trong chốc lát, 790 chuôi tú xuân đao cấp tốc rơi xuống, đao khí hóa thành tia nước nhỏ, sau đó bổ ra một đầu mỹ diệu độ cong. Man di thiết kỵ toàn bộ huy động vũ khí, bổ về phía chạm mặt tới tú xuân đao. Kịch liệt va chạm, lực đạo lẫn nhau ép lẫn nhau đóng, lặp đi lặp lại giao thoa, nương theo lấy từng trụ huyết quang. Trọng giáp thiết phủ đồ cả người lẫn ngựa bị đánh thành hai đoạn. Chỉ một lần thế công, gần 900 kỵ binh chết. Tiếng kêu rên liên tiếp, vô số man di dùng mình, chưa bao giờ thấy qua như vậy kinh thế hai tục võ học, đến mức thiết phủ đồ đều ghìm chặt ngựa cương, không còn dám tiến. 800 cẩm y liễu vệ từng cái sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong lòng lại nhấc lên kinh đào hải lãng, ánh mắt trở nên cực độ phấn khởi. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Nơi xa đột nhiên tiếng trống đại tác, vang vọng đất trời. Thiên công, chủ soái đang kinh hãi khủng hoảng sau khi, cấp tốc ra lệnh, do từng vị giám quân truyền đạt xuống dưới. Quỷ dị ở chỗ tu xuân đao, trong tay bọn họ không có binh khí. Lúc này, chúng tướng phát hiện từng trôi tu xuân đao xuyên thẳng binh sĩ đầu lâu, nổ đều không nổ ra được. Đã phá. Cánh phải trung quân gần 30.000 tinh nhuệ phóng tới miệng hồ lô, tiếng la giết đâm rách mây xanh, làm cho người lông tơ dựng thẳng một màn xuất hiện. 800 trôi tu xuân đao bay ra đầu lâu, nhuốm máu lưỡi đao cùng nhau phun lên giữa không trung, lại hiện lên hình chữ nhất cả ra. Vô số man di tê cả ra đầu, có thể đại quân còn tại sông về trước phong. Đạo dưới cờ, Giả Hoàn thanh sắc câu lệ, kiệt lực, dùng hết chút sức lực cuối cùng. Chốc lát, 800 cẩm y liễu vệ toàn thân tụ lực, kinh mạch đan điền run rẩy, lực lượng vô hình lánh khốc khảo nghiệm bọn hắn phụ tải năng lực. Chỉ là hai hơi thời gian, rất nhiều huynh đệ khỏe miệng chảy máu, run run rẩy rẩy đứng không vững, tình trạng kiệt sức, thân thể đều nhanh muốn tới cực hạn. Giang rắc, hai chân xương ống chân đứt gãy, cánh tay ngăn không được run rẩy, từng cây gân mạch gần như kéo đứt. Có người máu me đầm địa, bị thương thảm trọng. Có thể mọi người còn tại kiên trì. Không đủ. Giả Hoàn ngữ điệu sâm nhiên. Hắn cũng không có vận dụng mảy may nội khí, hắn tại lưu lực, chờ lấy cuồng bạo nhất một kích. Không đủ. Ngắn ngủi hai chữ, lại để 800 cẩm y liễu vệ ý chí kiên cố hơn quyết. Giả đại nhân nói không đủ. Trong mấy mắt, 800 người hai tay gân xanh nô ra, huyết dịch khắp người sôi trào, cắn chặt hàm răng bung ra cuối cùng một tia lực đạo. Ầm ầm, 800 chuôi tú xuân đao run rẩy dữ dội, đao quang càng thêm hùng ngực, bóng mắt lóa mắt đến để vô số man di hô hấp đình trệ. Tại không giới hạn kinh hãi kinh dị trong ánh mắt, 800 đao quét ngang mà ra, không còn là rơi xuống, mà là gió thu quét lá vàng bình thường, chính viên trạng càn quét mà ra, rơi xuống giết một người. Quét ngang chính là một mạng lớn. Vô tình đao khí quét về phía từng viên đầu lâu bay lên trời, huyết vụ tràn ngập thiên địa. Đây là cực hạn nhất giết chóc. Đây là để quân đội vô pháp phản kháng cái thế thủ đoạn. Nhìn xem từng mảnh binh sĩ ngã xuống, bị móng ngựa giẫm đạp đều không thể đếm hết, xa xa chủ soái khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể đều tại run rẩy. DS, lại canh ba, cầu khen thưởng xuống bảng. Chương 274 điên cuồng huyết nục nơi say bột, Bắc Lương tướng sĩ rung động đến điên cuồng. 1, chương 274 điên cuồng huyết nục nơi say bột, Bắc Lương tướng sĩ rung động đến điên cuồng. 1, miệng hồ lô chiến trường. 800 chôi tu xuân đao treo ở giữa không trung chậm chạp xoay tròn. Tiếp lấy, đều nhịp quét ngang. Đao quang giống như gió lốc quét sạch, càn quét từng viên đầu lâu. Lùi. Từng cái thiết phủ đồ con người đột nhiên co lại, trơ mắt nhìn xem đao khí xuyên qua thiết giáp, vạch phá thân thể. Ngay cả tiếng cầu xin tha thứ đều không kêu được, tuyệt vọng ầm vang sụp đổ. Đời này của hắn tung hoành cương tràng, chưa bao giờ nghĩ đến giang hồ thủ đoạn có thể đổ tể chiến trường. Cực hạn một kích qua đi, huyết vụ bao phủ thiên cung, tầng tầng lớp lớp thi sơn, hai mặt sói cờ đứt gãy bên trong gãy. Trên đầu thành, 800 cẩm y liễu vệ sắc mặt tái nhợt, hai tay gân cốt đứt gãy, khỏe miệng trong mũi không ngừng chảy ra máu tươi, nhưng bọn hắn ánh mắt cực độ phấn khởi, huyết lệ từ trong mắt tuôn ra. Giả đại nhân sáng lập một trận kinh thiên sợ kỳ tích, bọn hắn cũng là trong đó một phần tử. Đại trượng phu sinh tại thế gian, có thể có như thế huy hoàng thời khắc, cảm thấy an ủi tổ tông danh dương thiên hạ, bọn hắn chết cũng không tiếc. 800 cẩm y liễu vệ một cỗ nhiệt huyết phóng tới trán, tóc hắc hắc dựng thẳng lên, khu động chút sức lực cuối cùng. Phanh, liên tiếp quy xuống, gần 300 huynh đệ trực tiếp hôn mê, chỉ là mười mấy hơi thở thời gian, 800 người toàn bộ đổ vào đầu tường. Giả đại nhân vô số cẩm y liễu vệ nhúc nhích thân thể, ý đồ đứng lên, có thể ngón tay cũng không ngẩng lên được. Đan điền nội lực, toàn thân lực đạo, bao quát thân thể ý chí lực, đã dành thời gian. Có thể thủ thành chi chiến còn chưa kết thúc. Miệng hố lô quan hải, đạo cơ pháp phối bay theo gió, tàn phá tường thành chỉ còn một đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Một người trấn thủ, tím mang chói mắt, từ đầu đến cuối đều không có gì chuyển bộ pháp. Chiến trường loạn cả một đoàn, lại không công kích thiết kỵ, mặt đất bao la lít nha lít nhít không đầu đèn rồi, cùng nổ ngang lộn xộn thương thân thể. Sợ hãi là bản năng. Chỉ có tận mắt nhìn thấy đao treo trên bầu trời tế thần tích, mới có thể cảm thụ sâu tận xương tủy sợ hãi. Hậu quân Minh Nga trong chiến xa, Bắc Mãng chủ soái người khoác áo giáp màu vàng nóng, khuôn mặt dữ tợn như trong lồng manh thú. Truyền lệnh binh sĩ, đừng lui. Truyền lệnh binh sĩ, đừng lui. Chủ soái nổi trận lôi đình, gấp mồ hôi như đậu. Trên chiến trường chí mạng nhất vĩnh viễn là quân tâm sụp đổ, khủng hoảng truyền nhiễm lan tràn. Đường đường thảo nguyên đế quốc tinh nhuệ, bị giẫm đạp mà chết đều không xuống 500, đây chính là sợ hãi thất tự hạ tràng. Lớn thẩm phán tướng quân, binh sĩ không còn dám chiến, tạm thời rút lui. Chủ tướng bước nhanh chạy tới, tiếng nói khàn giọng. Lui. Chủ soái lôi đình tức giận, giơ lên trường thương đâm rách hắn áo giáp, gầm hết lên, hôm nay trận chiến này, ta làm sao hướng Khả Hãn miệng hạ bằng dao? Ta muốn đính tại vương cung sỉ nhục trên trụ, nhất định phải đạp hồ lô nát miệng, thôn tính tiêu diệt Bắc Lương cương thổ. Còn có ngươi thằng ngu này, ngươi cho rằng Bắc Lương liền không đến ngàn người? Một khi chạy tán loạn, quan hải mát quân dốc toàn bộ lực lượng, lao tử trung kế, liền không nên đại quân tiến công miệng hồ lô. Chủ soái khàn cả giọng, cưỡng ép để Tả Hữu truyền lệnh xuống. Còn lại phó tướng thần sắc bất an, thảo nguyên các huynh đệ không phải khối lỗi, mà là từng cái có máu có thịt sống sờ sờ nam nhi, đối mặt không biết thần tích nhất định sẽ ngại chạy trốn. Đồng nhiên, lớn thẩm phán tướng quân, không đến 1000 hán nâu ngã xuống, đều ngã xuống. Một cái khinh kỵ tật tốc đến báo. Chủ soái thần sắc phân chấn. Một thức này thần tích võ học, hạch tâm là người. Nếu ngã xuống, lần này tuyệt đối có thể đánh gãy đại càn đạo cờ. Chủ soái trùng điệp nện gõ chống trận, âm vang hữu lực nói dám quân xếp hàng, ai dám lui lại, chém tất cả. Từ không nắm giữ binh, nhất định phải để các huynh đệ toàn theo đạp hổ lô nát miệng. Khoảng khắc, đông đông đông, tiếng công trống nhỏ vang lên, cốt tiễn như châu chấu dày đặc. Mấy trăm man di chết tại giám quân trong tay, không đến một khắc đồng hồ, hỗn loạn đội ngũ lại phân thành tả hữu trung quân, hai cánh thiết phủ đổ vận sức chờ phát động. Đây chính là thảo nguyên tinh nhuệ, trong lòng mang theo khát máu dũng mãnh, mang theo đối với trung nguyên phỉ nhiều thổ địa khát vọng. 800 chuôi tu xuân đao vẫn như cũ treo ở chân trời, chỉnh thể hiện lên hình chữ nhất gạt ra, có thể đầu tưởng chỉ còn lẻ loi một mình. Sau đó, tại vô số kinh hãi sợ hãi trong ánh mắt, đại nhân, không cần. 800 cẩm y liễu vệ mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống, nhưng bọn hắn bỏ đều không đứng dậy được. Chỉ gặp tím thân mãng ảnh một bước lướt xuống quan hải, ống tay áo bay phất phới, cuốn lên thanh kia thuộc về trấn phủ sứ tu xuân đao. Một người một đao, đối mặt mấy vạn thiết kỵ. Giờ khắc này hình ảnh dừng lại, thiên địa đều yên tĩnh một cái chớp mắt. Cách chồng chất lên bụ, hai đôi mắt nhìn chăm chú phong hoa tuyệt đại người trẻ tuổi. Phảng phất một đôi tay chiếm lấy trái tim, vô số man di xương sống lưng phát lạnh. Hắn vậy mà đi tới. Mấy bạn thiết kỵ như sấm nổ giống như gạt ra, mang theo áp bách thế gian khí thế. Nhưng hắn từng bước một tiến về phía trước. Đông đông đông, chống trận lôi bang, tên nỏ như mưa. Ầm ầm, đại địa rung động, vô số thi thể bị móng ngựa trà đạp thành thịt nát, trùng trùng điệp điệp mang theo tiên băng địa liệt khí thế. Giả Hoan chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Hắn cảm giác tim đập của mình đều nhanh ngừng, cánh tay của hắn cũng tại hơi run rẩy, hô hấp của hắn chậm chạp đến gần như không, hắn muốn hít thở không thông. Hắn sợ sẽ ra. Không. Chương 274 điên cuồng huyết nục nơi say bột, Bắc Lương tướng sĩ rung động đến điên cuồng. 2. Chương 274 điên cuồng huyết nục nơi say bột, Bắc Lương tướng sĩ rung động đến điên cuồng. 2. Hắn cũng là huyết nục chi khu, hắn khống chế không nổi thân thể phản ứng. Phía trước là đủ để hủy diệt hết thể thủy triều màu đen, một người ở trong đó như con kiến hơi nhỏ bé. Trong chốc lát, giả hoàn tóc đen tung bay, nội khí hoa đảo bảo vệ yếu hại, thể nội bách khiếu toàn bộ triển khai, trong đan điển khí quần quần tuôn ra, kinh mạch tích chứa tử khí cũng toàn bộ mà ra. Đây là nhất kiệt lực một trận chiến, ngay cả khí huyết cũng không lưu lại. Giết hắn. Thiết phù đổ vĩnh viễn là công kích phía trước, mấy trăm bộ giáp trọng kỵ đồng tử lăng lệ, chăm chú nắm lấy vũ khí trong tay. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, 800 chuôi tu xuân đao đống nhiên xếp cùng một chỗ, trong khoảnh khắc đao khí sôi trào quay cuồng, đồng thời bao trùm xuống. Mai táng. Thức thứ nhất là rơi, thức thứ hai là quét, mà cực hạn nhất kinh khủng nhất vĩnh viễn là mai táng. Táng diệt. Từng chuôi tu xuân đao mang theo thiên quân lực đạo, mỗi một chỗ lực đạo đều là giết người ở vô hình bao khí, như từng tòa sơn nhạc bao trùm mà rơi. Thiên địa huyết vụ thình lình xé rách, từng thất tuấn mã bạo thể mà chết, đao khí hình tròn bao trùm phía trước nhất man di thiết kỵ, giống như là đêm ngủ, đắp chăn, nên ngủ. Không vô số thiết kỵ mắt lộ ra kinh dị, toàn bộ đỉnh đầu tự dưng sụp đổ, đều nhịp chết. Cách miệng hồ lô 30 trượng tiếng kêu than dậy khắp trời đất, hơi bị dư vi ba cùng liền hất tung ở mặt đất, nhất cánh phải kỵ binh vội vã quay đầu ngựa lại, chạy vội giống như chạy trốn. Dạng này thần tích giống như vô cùng vô tận, lần này càng là máu chảy thành sông, ai còn tiếp tục chịu chết? Huống hồ Bắc Lương mười mấy vạn hán nô mai phục tại chỗ nào? Chiến trường tan tác, chạy tứ tán. Thân kinh bách chiến thảo nguyên nam nhi không e ngại đao bổ dịu chặt, càng không sợ đối diện va chạm, có thể lẻ loi một mình cầm trong tay tu xuân đao, giết đến đầy đất đầu lâu, trên đời này ai không khủng hoảng. Lớn thẩm phán tướng quân, rút quân. Rất nhiều phó tướng vô cùng lo lắng chạy đến chiến xa trước, từng cái như cha mẹ chết. Chủ soái can đảm tận nước, chính mình muốn để tiếng xấu muôn đời là thảo nguyên thứ nhất sỉ nhục tướng quân, mất hết vương tộc mặt mũi. Có thể đổi ai treo ấn, đều là cùng một cái hạ tràng. Như thế vô cùng kỳ diệu chiến tranh sắc khí, chi nào quân đội sẽ không bởi vì sợ hãi mà sụp đổ. Chính mình duy nhất quyết sách sai lầm chính là trùng kế. Tiếng kèn liên miên, man di hỗn loạn vô tự triệt binh. Quan hải phía dưới, giả hoàn chú đao mà đứng, chậm rãi quay người, dùng cận lưu một tia nội khí thi triển thân pháp, miễn cưỡng đặt vào đầu tường. Hắn đột nhiên thân thể không xuống, kịch liệt ho khan, trong miệng không ngừng nghẹn ra máu tươi, tinh huyết tổn hao nội khí vô tổn dẫn đến toàn thân chuyển đến như tê liệt đau đớn. 800 cẩm y liễu vệ yên tĩnh im mắng, từng gương mặt một bảng tràn đầy vẻ chấn động, nhìn về phía người cầm lái ánh mắt gần như điên cuồng. Ưng đến, giả hoàn dùng hết lực đạo giống lên một tiếng. Chăn nuôi thương ưng cẩm y liễu vệ nhúc nhích bờ môi, miễn cưỡng thổi lên vài tiếng huýt sáo.
mười mấy đầu thương ưng xoay quanh chân trời, nghe tiếng đáp xuống. Giả Hoàn tự đạo dưới cờ cầm lấy mật tín, từng phong cột vào thương ưng trên lợi trảo. Thương ưng cao vút hót vang, bay về phía từng cái quân hải. Giả Hoàn mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất, bàn tay huyệt vị từ từ chảy ra máu tươi, hắn nhìn về phía 800 cái huynh đệ. Tất cả cầm ý liễu vệ nằm rạp trên mặt đất, lệ nóng doanh tròng mà nhìn chằm chằm vào lão đại. Giả Hoàn hưu khí vô lực nói, ta nói, các ngươi sẽ lưu danh sử sanh, các ngươi sẽ trở thành cả tòa thiên hạ anh hùng. Vô biên vô tận trầm mặc, tất cả mọi người đắm chìm tại kinh dị bên trong. Giả Hoàn chỉ vào huyết vụ đầy trời, trong lúc bất chợt cười đến khó mà tự kiềm chế, cái gì cầu thí thảo nguyên thiết kỵ. 800 cầm ý liễu vệ toàn thân nhiệt huyết sôi trào, gian nan khẽ động quẹ miệng, từ từ nhếch miệng cười to, nằm rạp trên mặt đất cất tiếng cười to. Nhân sinh thế gian, đi theo giả đại nhân kể vai chiến đấu, hôm nay sao mà huy hoàng, bọn hắn cũng là đại cản thương sinh trong mắt anh hùng. Tại chỗ rất xa móng ngựa như sấm, gần 2000 kỵ binh tật tốc chạy đến. Giả đại nhân để mọi người tại ngoài 30 dặm chờ đợi mệnh lệnh, nhưng bọn hắn vi phạm quân lệnh. Cách chiến trường chỉ có một dặm, khắp nơi đều là chạy trốn mang gì, lao tốt bọn họ dục huyết phân chiến, sát khí rung trời. Có thể mỗi cái lao tốt đều trên mặt mê mang, man di dùng cái gì hoảng hốt chạy bừa. Dùng cái gì như vậy yếu đuối. Thẳng đến gần 500 lao tốt đuổi tới miệng hồ lô. Trong chốc lát, đầu óc trống rỗng. Trước mắt là một tòa làm người ta sợ hai huyết đục nơi say bột, chồng chất thi thể không thể đếm hết, phóng tầm mắt nhìn tới đều là vết thương chồng chất mang gì, liều mạng ai hảo cầu xin tha thứ. 500 lao tốt phảng phất ra ảo giác, ngốc trệ như bùng tố, thật lâu không có động tác. Giả đại nhân, một người như ở trong mộng mới tỉnh, điên cuồng mà kêu to. Tàn phá quân hải, nguy nga đạo cờ, một người chậm rãi đứng người lên, tí mãng phi ngư phục nhuộm thành màu đỏ tươi. Thiên địa ngưng kết, dừng lại tại đạo thân ảnh này. Rất nhiều qua sang năm, bọn hắn dần dần già đi, ngồi tại cây hoè bên cạnh cùng tự tôn nói lên hôm nay một màn này, vẫn như cũng là tâm thần chấn động, kích động đến toàn thân run rẩy. Lao thiên gia, bọn hắn nhìn thấy cái gì a? Lao tốt bọn họ cảm xúc gần như nổ tung, đây là trước nay chưa có kinh thế chiến dịch, thân là chiến sĩ, bọn hắn hận không thể quỳ xuống quỳ bái. Vừa vặn là bách chiến biên quân, bọn hắn rõ ràng nhất nên làm cái gì? Giết, giết. Lao tốt phóng tới huyết hải thi trận, đem hơn phân nửa tàn tật man di đưa đi âm tào địa phủ. Chương 275 cái thế danh tướng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, bao la hùng vĩ kinh quan uống mã hán hải. 1. Chương 275 cái thế danh tướng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, bao la hùng vĩ kinh quan uống mã hán hải. 1. Cự di quan. Làm bác lương lớn nhất thủ lại, chú đóng 40,000 đem tốt. Tú tài đứng ở tháp lâu, gấp đến độ đi qua đi lại, theo thời gian trôi qua, một trái tim rơi vào đáy cốc. Đột ngột, thương ưng lao xuống mà đến. Tú tài vội vàng gỡ xuống mặt tín. Một chút lãng duyệt, hai tay đều đang run rẩy. Làm được, lao đại làm được. Hắn nhanh chóng chạy đến đại doanh, trực tiếp bước vào viên môn. Trong doanh trướng, Thích Thiện Quả cùng 10 cái giáo úy đứng tại xa bàn trước thương nghị chú đóng ở chiến lược. Tú tài ngắn gọn hữu lực nói Thích tướng quân, giả đại nhân mệnh lệnh, toàn quân xuất kích, kiệt lực chém giết mang gì. Nếu dám làm hỏng chiến cơ, đều là muốn hỏi tội. Và anh, trong doanh rất nhiều giáo úy sắc mặt tái xanh, liên tiếp bại 3 lần, Bắc Mãng đại quân vây quét miệng hồ lô, khối kia cương thủ khẳng định là Bắc Mãng vật trong túi. Tình cảnh như thế, còn muốn từ bỏ chú đóng ở ưu thế, chôn vùi Bắc Lương tinh nhuệ. Tại chiến sự trên chiến lược, giả đại nhân thật sự là ngu xuẩn vô năng. Một tướng vô năng, hai họa tam quân. Thích Thiện Quả sắc mặt biến huyễn khó lường. Tất cả giáo úy cùng nhau nhìn về phía hắn. Thích Thiện Quả thất vọng đến cực điểm, bị ai nói là quân giả phục tùng mệnh lệnh, toàn quân tiến công. Chỉ là trong vòng một canh giờ, còn lại quan hải đều thu đến quân lệnh. Toàn quân tiến công, không được lui lại. Toàn bộ Bắc Lương biên quân loạn sĩ bắt náo, tiếng oán than dậy đất, vốn là sĩ khí sa sút, còn muốn tiếp tục chịu chết. Chết tại quan hải, là vì Trung Nguyên cương thổ chạy hết giọt cuối cùng máu tươi, thể sống chết đều tại bảo vệ người Hán tôn nghiêm, có thể khăng khăng muốn đi đánh một trận thua không nghi ngờ chiến tranh. Cỡ nào thật đáng buồn buồn cười a. Nhưng giả đại nhân có binh phủ, hắn chính là không thể nghi ngờ quân lệnh. Nhưng mà, Bắc Lương bên cạnh tốt từ trước đến nay ngang ngược, nếu như cao cấp nhất quân lệnh ngu xuẩn buồn cười, rất nhiều tướng sĩ đều không muốn chấp hành, nhưng giả đại nhân tại Bắc Lương mà nói mang ý nghĩa quá nhiều. Xuất kích, chúng ta đều là tiện mệnh, đều muốn chôn vùi tại trên tay hắn. Các đại quân hải, cờ sĩ tung bay, thiết kỵ trùng trùng điệp điệp phi nhanh mà ra. Chiến trường chuẩn bị kết thúc, Thích Thiện Quả người khoác lân giáp dục huyết phân chiến, trường thương đánh rơi từng cái man di đầu lâu. Hắn điểm chặt ngựa cương, bên người xuống lại mấy vị giáo úy. Thích Thiện Quả sắc mặt nghiêm trọng, nổi giận gầm lên một tiếng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Man Di chơi lừa gạt dẫn dụ. Hắn quá rõ ràng Man Di tinh nhuệ sức chiến đấu có thể cái này hơn 2 vạn Man Di phảng phất đám mỗ hợp, chiến trận xông lên liền tan nát, giống như là lâm vào vũng bùn nát lang, cũng không còn hung ác. Chơi lừa gạt, ai sẽ dùng 20,000 kỵ binh làm mồi dụ? Quá không thể tưởng tượng. Man Di tác chiến giống như đã mất đi phương hướng. Thích tướng quân, cuộc chiến này thắng được mơ mơ hồ hồ. 10 cái thiên phu trưởng thanh lý chiến trường sau giá ngựa mà đến. Bọn hắn quanh năm cùng Man Di chinh chiến, quá rõ ràng Man Di sức chiến đấu. Nhưng lúc này tựa như đánh mất ý chí chiến đấu. Đồng nhiên, Thích tướng quân, Thích tướng quân. Lưng ngựa chắn ngang truyền lệnh cờ đám trinh sát tật tốc lái tới. Bởi vì quá kích động, mấy người dứt khoát ngã xuống lưng ngựa, lăn vài vòng chạy tới, gióng giảng nói hơn 6 vạn Man Di chủ lực vây quét miệng hồ lô, giả trấn phủ sứ xuất lĩnh 800 cầm y địa vệ chú đóng ở, Man Di tan tác chạy trốn. Tiếng nói rơi thôi, bãi sông bên cạnh hoàn toàn tĩnh mịch. Thích Thiện Quả khuôn mặt căng cứng, đáy mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, hắn gắt gao nắm lấy trinh sát cánh tay, bờ môi khẽ run, 800 linh một người đánh tan hơn 6 vạn tinh nhuệ. Bốn bề tướng sĩ căng chặt hàm răng, nội tâm lâm vào kinh đảo hải lãng. Toàn quân người đều biết, chiến báo sẽ nói láo, nhưng chiến tuyến sẽ không. Hết thảy đều giải thích thông được, Bắc Mãng chủ lực sụp đổ, quân lệnh truyền đạt không nổi nữa, khắp nơi đều tràn ngập khủng hoảng. Một chi quân đội sụp đổ, cường hãn như thảo nguyên thiết kỵ, một khi hỗn loạn, chiến lực hạ xuống tám thành. Chương 275 cái thế danh tướng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, bao la hùng vĩ kinh quan uống mã hán hải. 2. Chương 275 cái thế danh tướng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, bao la hùng vĩ kinh quan uống mã hán hải. 2. Nhưng bọn hắn hay là không muốn tin tưởng, bởi vì cái này tin chiến thắng nghe nói quá kinh người. Trinh sát cực kỳ hưng phấn, trước nay chưa có chiến sự kỳ tích, giả đại nhân ba trận chiến ba bại đều làm nhu lượng, chỉ vì kinh thiên một trận chiến, đây chính là 60000 man di thiết kỵ a. Đừng nhìn Bắc Lương bên cạnh tốt đối mặt Bắc Mãng luôn luôn thế yếu, nhưng Bắc Lương bên cạnh tốt phóng tới đại cản thiên bên dưới, một cái bên cạnh tốt có thể đánh rơi 2-3 cái kinh doanh tinh nhuệ, có thể nghĩ Bắc Mãng trọng kim nuôi dưỡng thiết kỵ đến tuột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Mà giả đại nhân xuất lĩnh 800 người, lôi đình trấn áp, đến tuột cùng là thế nào làm được? Thích Thiện quả thần sắc ngốc trệ, hắn không cách nào tưởng tượng dựa vào cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần thủ đoạn. Đột ngột, giả đại nhân, chán quá thay. Một cái giáo úy hai tay nắm tay trùng thiên giơ cao, kêu bại sông chấn động, đại địa sợ hãi. Không hẹn mà cùng, tất cả thiên phu trưởng trong mắt đều là cuồng nhiệt sùng bái, trận chiến này, giả trấn phủ sứ trong lòng bọn họ thần thánh không thể xâm. Thích Thiện quả tỉnh táo lại, dạng này tình hình chiến đấu sẽ để cho thiên hạ sôi trào a. Chúng ta sao mà thiện cận hắn xấu hổ không chịu nổi, xấu hổ vô cùng. Chân chính cái thế danh tướng thà rằng ba trận chiến ba bại lương beo ngập trời đều danh, chỉ vì tụ lực một kích chí mạng. Thích Thiện quả hít thở sâu một hơi, tiếng như lôi đỉnh của quận, truyền lệnh xuống, đại thế đầu đá, giả trấn phủ sứ cụt một tay kinh thiên, lấy 801 người đánh tan Bắc Mãng gần 70000 thiết kỵ. Các tướng sĩ, Bắc Mãng quân tâm đại loạn, khủng hoảng hỗn loạn, các ngươi là xã tắc lập công thời điểm đến. Thu hoạch thủ cấp, lĩnh quân công chia ruộng đất, cầm tiền thưởng về nhà cưới bà nương, giết đến đủ nhiều còn có thể nạp tiếp, mấy cái nữ nhân cho người chăn ấm. Giết đến đầu người quần quận, thang quan phát tài. Cung sĩ tốt nói là xã tác hiệu chung vì bách tính mà chiến không có hiệu quả lớn lắm, mọi người ra chiến trường chính là vì ruộng đồng quân lương tiền đồ. Quân lệnh tầng tầng truyền xuống tiếp, bên cạnh tốt thoạt đầu là khó có thể tin, đều cảm thấy phía trên tại báo cáo lao chiến công, lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, vô số tướng sĩ hưng phấn đến giơ cao vũ khí. Cương thổ bên ngoài, bốn phương tám hướng đều đang chém giết lẫn nhau, trong hai ngày to to nhỏ nhỏ 18 tràng chiến dịch, tiêu kiệt ta doanh, càng giết càng sảng khoái hơn. Cho đến ngày thứ ba trạm vào tối, Bắc Lương đại quân ở lại tại mênh mông vô ngần trung quanh hồ. Trung Nguyên quân đội bước vào cái hồ này, chính là uống ngựa hán hải. 25 năm trước, Thái thượng hoàng ngự giá thân trình, tại hồ Thảo Nguyên đô đốt hương cáo trời. Trận chiến kia, Trung Nguyên đánh chết gần 50000 man di thiết kỵ. Mà lần này đâu? Vô số tướng sĩ hưng phấn mà nhìn về phía nơi xa tỏa kia kinh quan. Tụ tập man di đầu lâu, thành khủng bố âm trầm cao mộ, lấy khoe khoang Trung Nguyên chiến công. 70003, hơn 73000 man di thi thể. Mỗi một cái đều là Thảo Nguyên tinh nhuệ. Thu được 120000 con chiến mã, 170000 con trâu dê, vô số đổ quân nhu quân giới. Không hề nghi ngờ địa khoáng thế đại thắng. Hết thảy đều dựa vào tại giả đại nhân, lấy quỷ dị mưu kế để man di mắc câu, tiếp theo lấy miệng hồ lô kinh thế hai tục một trận chiến, 801 người đánh tan man di, để man di khủng hoảng hỗn loạn, từ đó công thủ dịch hình. Giả đại nhân, uy vũ. Giả đại nhân, uy vũ. Vô số tướng sĩ vung tay hô to, đó là phát ra từ đáy lòng sùng bái. Toàn bộ thiên hạ cũng không nghĩ đến, bọn hắn không phải thủ vương quân hải, mà là khu trục man di a, là chính diện cưỡng chế di rời. Nếu như lại cho 150000 tinh nhuệ, thật muốn đi theo giả đại nhân phong soi ở tư, đánh tới Bắc Mãng vương thành. Ba dặm bên ngoài hồ nước, giả hoàn lặng lặng sừng sững, trên mặt lộ ra từ đáy lòng ý cười. Cứ việc Bắc Lương tướng sĩ đối với hắn có nhiều chất vấn, nhưng từ đầu đến cuối tại thi hành mệnh lệnh, anh dũng giết địch không thẹn xã tắc và dân. Tú tài song tiên các loại thân tín từng cái vẻ mặt tươi cười. Lão đại ôm tận quan tâm, từ đây về sau, lão đại tại Bắc Lương bên cạnh chúng gió hy vọng không cần nói cũng biết. Đây là lão đại nên được. Thử hỏi anh hùng thiên hạ, ai dám một người trấn thủ mấy vạn thiết kỵ? Chương 276 bất giác hoang đường buồn cười. Đình điện tĩnh mịch im lặng. Một, chương 276 bất giác hoang đường buồn cười. Đình điện tĩnh mịch im lặng. Một, lồng lộng tử cấm thành. Đề nghị đại điện, bầu không khí ngưng trọng như thủy ngân. Chư công nhẹ chân nhẹ tay, không dám lên tiếng, sợ chọc giận một mặt nổi giận thánh thượng. Trung tâm liên hạ ba đạo lệnh bài, Bắc Lương không phản ứng chút nào. Bắc Lương tổng đốc Trương Huyền Cơ bị giam lỏng. Từng phong thánh chỉ đã chìm đáy biển, binh phủ còn tại giả hoàng trên tay. Phản bội vô sỉ, để tiếng xấu muôn đời. Cảnh Đức Đế vài đêm chưa ngủ, thần sắc tiêu tụy, hai mắt như muốn bắn ra ánh lửa, hắn chỉ vào nội các phụ thần bọn họ chửi ầm lên, trang chiến dịch này, các ngươi khó từ tội lỗi, nhất là ngươi Nghiêm Đề, tầm nhìn hạn hẹp đồ vật. Châm tin vào các ngươi sàng nôn, để hắn như thế một cái họa quốc gian định đốc quản Bắc Lương. Nghiêm các lao thấp phẩm lo âu, gắt gao cúi đầu. Còn lại các lao biểu lộ cứng ngắc, không dám bắt bỏ, cũng á khẩu không trả lời được. Trong lòng bọn họ làm sao không biết khuất phẫn ớt. Tiến cử giả hoàn sơ tâm là cái gì? Bằng vào nó tại biên quân bên trong hy vọng, ủng hộ sĩ khí, ổn định quân tâm, hiệp lực thủ vương cương thổ. Làm sai chỗ nào? Tuyệt đối nghĩ không ra, để đó gác cao tựa bùn không làm, hắn muốn đích thân hạ tràng giày vò. Không cầm binh sự tình để thiên hạ chế nhạo, tự chui đầu vào giọ liên tiếp bại ba trận. Đều đến một bước này, không những không hối cải, ngược lại càng thêm điên cuồng. Giam lỏng tổng đốc, độc tài đại quyền. Triều đình thánh chỉ kim bài đều truyền không đến biên cương quân hải. Đại sự quốc gia, hắn liền muốn làm sằng làm bậy, không để ý thương sinh lê dân an nguy. Vậy hạ, Nghiêm Các Lao run run rẩy rẩy ra khỏi hàng, tốt tiếng nói, giả hoàn tự biết hết thể hủy hết, đã vỏ đã mẹ không sợ rơi. Chư công lần lượt gật đầu. Vô số vạch tội tấu trương thượng trình trung tâm truyền khắp kinh kỳ trọng địa, bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu tiếng xấu đã nắp hòm kết luận, trọng yếu nhất chính là lừa đời lấy tiếng che đậy thương sinh cử động đi qua giang chỉ huy sứ ra ánh sáng thiên hạ. Tình thế đến tình cảnh như vậy, lấy giả hoàn tùy tiện cường thế tính tình, tuyệt đối không có khả năng cầm xuống binh phủ. Cảnh nước đế phẫn nộ sau khi lo lắng, gấp giọng nói, thúc giục đại đồng tuyển phủ hai chấn tổng binh, đi đầu xuất lĩnh 40,000 kỵ binh đi Lương Châu, đi cả ngày lẫn đêm, không được ngừng. Khống chế cục diện, cưỡng ép bắt giả hoàn. Chiêu cáo Bắc Lương bên cạnh tốt, ngập trời tội ác hệ nơi này liêu một người, các tướng sĩ cần phải anh dũng giết địch. Ti lễ giam trưởng ấn lĩnh mệnh mà đi. Đồng nhiên, nội thị thấp giọng nói ra bệ hạ, binh bộ tả thị lang Vi Nguyên Tố thỉnh cầu yết kiến. Tuyên. Khoảng khắc, Vi Nguyên Tố bước nhanh nhập điện. Nó khuôn mặt căng cứng, ánh mắt cực độ quái dị. Chư công rất ít nhìn thấy ánh mắt như vậy, lo sợ nghi hoặc, chấn kinh, giễu cợt. Liền xem như họa đạo mọi người cũng chưa chắc có thể mô họa đi ra. Cảnh nước đế đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Vi Nguyên Tố đưa lên cấp báo, run giọng nói, Bắc Lương tổng binh thích thiện quả ngôn từ chuẩn xác, Bắc Lương khoáng thế đại thắng. Giả Hoàn xuất quân tàn sát hơn 7 vạn man di, khu trục Bắc Mãng, uống ngựa Hán Hải, biên cương yên ổn. Kỹ càng chiến báo sẽ do Ti lễ giam giám quân mục công công thượng chỉnh ngự lãm. Thoáng chốc trong điện tĩnh như mộ hầm, không khí ngưng kết. Quan to quan nhỏ ánh mắt kinh hãi, vô ý thức hai tay lung tay áo, kiệt lực ngăn chặn nội tâm cảm xúc, có thể gương mặt giàn mua bao phủ nặng nề khói mù. Cảnh nước đế nắm lấy sách lụa, lực đạo to lớn đốt ngón tay trắng bệnh, mu bàn tay nổi gân xanh. Vị này cửu ngũ chí tôn phẫn nộ đến thất thố, một thanh bức bỏ sách lụa, giận tím mặt nói thích thiệt quả, ngươi cũng tử liều khi quân. Thích ra đời đời toàn quân, ngươi sao dám vô liêm sỉ viết ra cái này một phong chiến báo. Vàng son lộng lấy đại điện không thấy nửa điểm vui sướng bầu không khí, cảm giác đè nén càng ngày càng mãnh liệt. Quan to quan nhỏ hai mặt nhìn nhau, đáy mắt đều là vẻ kinh hoàng. Luôn luôn ổn trọng thích thiện quả đều bị giả hoàn lôi kéo, vậy mà lập thiên phương dạ đảm chỉ báo, ý đồ lừa gạt trung tâm. Khó trách Bắc Lương tổng đốc thảm tao giam lỏng, mà thích thiện quả bình yên vô sự. Thích thiện quả cùng giả hoàn cấu kết với nhau làm việc xấu, cái kia Bắc Lương thế cục triệt để sụp đổ. Tàn sát hơn 7 vạn man di, ngươi thích thiện quả cầm trong tay bút lông sói thời điểm, không cảm thấy thẹn với giang sơn xã tắc, vô nhan gặp lại thiên hạ thương sinh a. Cửu biên trọng trấn hơn 200. Không đại quân còn không có đến Lương Châu. Ngay cả nắm giữ ấn soái binh bộ thượng thư đều còn tại Thiểm Tây. Bắc Lương bên cạnh tốt liên tục thủ vững 8 ngày, nỗ lực trèo chống lung lay sắp đổ. Mà chiến sự tàn phế dùng ngu xuẩn cực độ cử động, liên tiếp bại 3 trận tổn thất nặng nề, biên cảnh sĩ khí rơi xuống vực sâu, thậm chí đều có quy mô nhỏ bất ngờ làm phản. Cái kia xã tắc sĩ nhục liệu mạng che cái nắp, 4 ngày sau đó đột nhiên thượng chỉnh cấp báo, nói bọn hắn chu sát hơn 7 vạn man di thiết kỵ. Nói cùng 5 tuổi hài đồng nghe, hắn đều sẽ cảm giác đến hoang đường một người. Cảnh nước đế hô hấp thô trọng, gầm hét lên, xin mời đồng cung vị kia tới. Đình điện tĩnh mịch tí mắng, người người trên mặt tức giận. Một khắc đồng hồ sau, thái thượng hoàng bước vào đại điện. Hắn tiếp nhận sách lụa, uy nghiêm đục ngầu hai con ngươi lóe ra hoàng đường cười lạnh, tiếp lấy chính là lửa giận mãnh liệt, lôi đỉnh chân quát, liên hợp lại lửa gạt trung tâm. Hắn là chinh chiến cả đời đế vương, hắn đã từng cũng uống ngựa hán hải, tàn sát 50,000 tinh nhuệ thiết kỵ, nhưng mặc dù tại thâm cung, lại đối với Bắc Lương thế cục rõ như lòng bàn tay. Chủ tướng ngu xuẩn vô năng, sĩ khí sụp đổ, viện quân còn chưa đến. Chương 276 bất giác hoang đường buồn cười. Đình điện tĩnh mịch im lặng. 2. Chương 276 bất giác hoang đường buồn cười. Đình điện tĩnh mịch im lặng. 2. Mà man di chiến ý bằng bạc, càng đánh càng hăng, liên tục 3 trận thắng trận thu được chiến lợi phẩm, quét sạch các tòa quan hải cự mã trận. Trên lệnh cách xa, chỉ có thể dùng hết toàn bộ ý chí gắt gao thủ vững, tuyệt không đại thắng khả năng, cái kia lật đổ từ xưa đến nay chiến tranh thường thức. Nếu như là chém địch 7000, hắn đều chắc chắn là báo cáo láo. Chém địch 70,000. Thích thiện quả biết rõ hoang đường buồn cười, vẫn còn công việc quan trọng nhưng khiêu khích xa tắc, tâm hắn đang chết. Cảnh nước đế sắc mặt băng lãnh, thê thanh nói, phụ hoàng, chấm là muốn hỏi ngươi bọn hắn có mục đích gì. Thái thượng hoàng đỗng nhiên trầm mặc. Phản quốc. Phản quốc lời nói trực tiếp đầu hàng Bắc Mãng, không có khả năng vẽ vời cho thêm chuyện ra. Khí thủ. Khí thủ lời đã chạy trốn, làm gì viết một phong chiến báo khiêu khích lừa gạt đại càn thương sinh. Hắn quét mắt nội các chư công. Các trọng thần lần lượt lắc đầu. Cho dù là bọn hắn, vô luận như thế nào phỏng đoán, đều muốn không ra giả hoàn cùng thích thiện quả mục đích thật sự. Cảnh nước đế tức hồn hện, nhìn thẳng thái thượng hoàng lên án mạnh mẽ nói phụ hoàng ngược lại là yêu ái vị này xã tắc sỉ nhục, không tiếc quất tôn giáng lâm binh quốc phủ, lấy chiêu cáo cả tòa thiên hạ, hắn là ngươi nhìn chúng ân lo lắng xã tắc trung thần, đây chính là phụ hoàng ánh mắt. Thái thượng hoàng phẫn mà rời đi, hắn cường thế đến đâu cũng vô lực mắng lại. Mấy ngày nay, triều chính sau lưng nói lao đế vương có mắt không trọng, còn tự thân bên trên binh quốc phủ, một cái chinh chiến cả đời đế vương nhìn chúng một cái bất ức tàn phế chủ tướng, sao mà châm chọc sao mà xấu hổ. Mà vị này bất ức ngu xuẩn chủ tướng đã đánh mất lý trí, làm việc càng thêm điên, từng bước một đem Bắc Lương cương đất đẩy vào vực sâu và trượng. Chấm nên làm như thế nào? Cảnh nước đế khỏe mắt ẩn ẩn nô ra, nhìn thẳng nội các thủ phụ. Dương thủ phụ bình phục nỗi lòng, thấp giọng nói, để nó ra quyến đi tin trấn an giả hoàn, khẩn cầu hắn không cần làm sàng làm bậy, mau chóng xuôi nam kinh sư, đừng cho phương Bắc bách tính ngày đêm khóc thảm. Chư công cùng kêu lên phụ họa. Lấy giả hoàn chi tội ác, hao tổn trường giang hoàng hà chi thủy đều tẩy không rõ, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, ngu xuẩn vô năng chôn vùi chiến sự, làm sao trừng phạt đều không đủ, thiên hạ cũng sẽ không có dị nghị. Nhưng là dưới mắt tuyệt đối không có khả năng động giả ra, càng không khả năng giả hoàn thân quyến. Đây là từ xưa đến nay thường thức, một phong giáng tội ý chỉ giáng lâm giả ra, cái kia giả hoàn khẳng định phản. Những người còn lại có lẽ sẽ cố kỵ sẽ sợ hãi, nhưng giả hoàn tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố phản bội đại càn, đến lúc đó Bắc Lương lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên không có khả năng động giả ra. Triều đình muốn trấn an, nhìn giả hoàn phản ứng làm tiếp ứng đối. Cảnh nước đế nhìn chăm chú lên nội các thủ phụ, trầm giọng hỏi, cái kia phong lên án mạnh mẽ gian định bất hiếu tấu chương, ký tên người là ai tới? Dương thủ phụ hồi ức một lát, nghe qua ngự sử đề cập, hồi bẩm nói Ninh quốc phủ giả chân, hắn là giả gia tộc trưởng, một người đại biểu giả gia ký tên. Mặt khác Vinh quốc phủ giả, hẳn là gọi giả Bảo Ngọc, cùng đi lên nha. Cảnh nước đế lớn tiếng thúc giục, để bọn hắn hỏa tốc yết kiến. Một lúc lâu sau, giả chân giả Bảo Ngọc đi tại hoàng thành ngự đạo. Hai người lo sợ bất an, bọn hắn chưa từng gặp qua dạng này cảnh tượng hoành tráng, từng cái quyền thế bộ pháp gấp rút, từng cái quan lớn sắc mặt tâm trầm, mấy vị áo mãng bảo thái giám lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đại họa lâm đầu giả Bảo Ngọc trong cổ căng lên, gương mặt lớn trắng bệch như tờ giấy, run tay viện chính tử kim quan. Đại não hỗn loạn, bất chi bất giác bị dẫn vào ngự thư phòng. Tham dò Long Nhan, uy nghiêm tôn quý, thần thánh chi cao. Hai người bịch quỳ xuống đất, đại khí không dám thở. Cảnh Đức Đế kiềm chế lửa giận, tận lực ôn hòa nhã nhặn, đứng dậy. Hai người nơm nớp lo sợ, tiếng nói khàn khàn run rẩy, khấu tạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cảnh Đức Đế nhìn xuống hai người, trầm giọng nói, giả hoàn vô năng vô sỉ, là thứ nhất người cách làm, sẽ không liên lụy lưỡng môn quốc công phủ, cũng sẽ không liên lụy nước quyến. Giả Bảo Ngọc như gặp đại xá, nội tâm cùng hỉ. Cửu Ngũ Chí Tôn miệng vàng lời ngọc, sao lại đổi ý? Giả chân đồng dạng không kìm được vui mừng, tranh thủ thời gian lễ bái tạ ơn. Cảnh Đức Đế nhìn tiếp thân thái giám một chút. Thái giám đưa lên một tấm giấy tuyên, phía trên từng hàng dài chữ. Cảnh Đức Đế tốt tiếng nói, các ngươi đọc thuộc lòng giấy tuyên nội dung, kết lực thuyết phục giả hoàn thân quyến. Để các nàng đi tin, thúc giục giả hoàn lập tức về kinh, đình chỉ hết thể ngỗ nghịch tiến hành. Dừng lại hồi lâu, Cảnh Đức Đế nói năng có khí phách nói quân vương nhất ngôn cửu đỉnh, chấm cùng giả ra cam đoan, chiến bại chi tội sẽ không liên lụy gia tộc. Giả Bảo Ngọc như văn thiên lại, phấn khởi đến cực điểm nói thảo dân giả Bảo Ngọc nhất định sẽ không cô phụ thánh thượng chờ đợi. Cảnh Đức Đế xem kỹ hắn một lát, vuốt cằm nói, tài năng có thể đào tạo, chấm sẽ giúp cho trọng dụng, tạm thời lui ra. Vâng. Giả Bảo Ngọc toàn thân run rẩy, gần như muốn vui đến phát khóc. Giúp cho trọng dụng, hắn rốt cuộc không cần tiếp tục gần nút, hắn có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Hai người tạ ơn cáo lui, Cảnh Đức Đế sắc mặt sâm nhiên, một trưởng bố tại ngự án. Chỉ cần giả hoàn đi ra Bắc Lương, đế vương không cần nói chuyện, người trong thiên hạ đều sẽ đem giả ra xé nát. Từ đầu tới đuôi đều đang vũ nhục cả tòa thiên hạ tâm trí, trên đời há có vô năng như vậy vô sỉ chi liêu. Ngu xuẩn xuất kích, khi bại khi thắng, bại xong Bắc Lương sĩ khí bắt đầu ấp ủ âm mưu, hoàn toàn không quan tâm cương thổ an nguy, dạng này thần tử đặt ở huy hoàng sử sách đều là sắp xếp thượng tọa vị gian thần. Chương 277 đại cản trọng thần nghẹn họng nhìn chân chối, đây là bực nào huy hoàng nguy nga chiến tranh. 1. Chương 277 đại cản trọng thần nghẹn họng nhìn chân chối, đây là bực nào huy hoàng nguy nga chiến tranh. 1. Buổi chiều, ti lễ giam nha môn. Mấy vị quyền hoạn dựa bàn khoác lụa hồng, áo mãng bào thái giám vừa đi vừa về bận rộn. Đột ngột, Bắc Lương cấp báo. Một vị nội thị vô cùng lo lắng, trình lên hai lá sách lụa. Ký tên rõ ràng là Mục Thủ Lân. Ti lễ giam theo đường thái giám, cũng là Bắc Lương giám quân. Bốn vị quyền hoạn nghe tiếng mà đến, trưởng ấn thái giám triển khai sách lụa. Trầm Đồng Du Dương nói Bắc Lương đại thắng. Đại thế che, giả trấn phủ sứ lực sắn hỏa trời, xuất lĩnh Bắc Lương đại quân tàn sát 73,000621 cái mang gì, chưa lưu tù binh, thu được 120,000 con chiến mã, 170,000 con châu dê. Phanh. Trưởng ấn thái giám đột nhiên đem sách luận đệ ở bàn đọc bàn dài, tức giận đến nổi trận lôi đình, Mục Thủ Ân cũng bị uy hiếp. Cái này tổn hại hoàng ân, đáng tận tiên lương cầu nô tài. Còn lại ba vị quyền hoạn đồng dạng giận không kèm được, sắc mặt tái xanh. Mục Thủ Ân chỉ báo, so thích thiện quả càng thêm khoa trương ly kỳ. Cẩn thận đến 621 quả đầu lâu, 120,000 con chiến mã, 170,000 con châu dê. Uy hiếp thiên hạ Bắc Mãng thiết kỵ ngay cả hậu cần tiếp tế cũng không cần, đây là sụp đổ đến loại tình trạng nào? Cựu biên trọng trấn còn chưa gấp rút tiếp viện, chỉ bằng Bắc Lương nỗ lực chú đóng ở, lập tức từ vực sâu trèo đến đỉnh núi, có thể sao? Không, là buồn cười đến cực điểm. Chấp bút thái giám sắc mặt nặng nề, tê thanh nói, Mục Thủ Ân hoặc là bị uy hiếp, hoặc là cam nguyện từ liêu, giả hoàn cái này gian định đến cùng hứa hẹn hắn cái gì? Bắc Lương biên cảnh ba kéo xe ngựa, tổng đốc Trương Huyền Cơ thảm tao giam lỏng, Thích Thiện Quả cùng Mục Thủ Lân đồng thời không đúng, Bắc Lương thế cục xong. Tiếng nói rơi thôi, chư bị quyền hoạn biểu lộ khó xử, trong lòng nóng như lửa đốt. Thượng Trình Ngự Lãm, thế tất bị vạn thuế ra mắng cầu hết lâm đầu, đồng thời để triều chính lâm vào trong khủng hoảng. Công sở ưu tính như vô sơn đú cốc, lậu khắc tích áp. Trường ấn thái giám tâm phiền ý loạn, giọng căm hận nói, họ giả ngươi không sợ nghiền xương thành cho a? Còn có Giang Chỉ Huy sứ Giang đại nhân, họ giả vốn là thất bại thảm hại, làm gì lại bỏ đá xuống giếng, buộc hắn cuồng loạn. Nói lời này lúc, quyền hoạn ngữ khí tràn đầy phàn nàn. Giả hoàn đã là một đầu người người phỉ nổ thú bị nuốt, ngu xuẩn vô năng ba trận chiến ba bại thiên hạ đều biết, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, người này trừ còn sống bên ngoài, còn lại hết thể đều thắng diện. Người Giang vô duyên còn muốn làm chúng để lộ hắn tấm màn che. Cho dù là lão thiên gia vận thế chiếu cố, giả hoàn không cần tốn nhiều sức không công nhặt được một cái hoàng tử con tin, hắn gián tiếp giải cứu Bắc Lương là cố định sự thật, ván đã đóng thuyền công lao. Bây giờ triều chính đem nó mắng thương tích đời mình, tham thiên chi công vô sỉ lừa gạt, ngay cả thiên hạ cẩm y liễu vệ đều khinh thường tại lừa đời lấy tiếng hạng người. Cái này khiến giả hoàn xấu hổ vô cùng, chỉ có mở ra răng nanh phản công. không đánh được Bắc Mãng Man gì, chẳng lẽ còn đe dọa không được Bắc Lương bên cạnh tốt. Chấp bút thái giám muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ nói, Bắc Mãng Man gì xâm chiếm cương thổ, chúng ta đại cản tại Bắc Lương nội chiến, vậy liền thành để tiếng xấu muôn đời chê cười. Loại khả năng này càng lúc càng lớn. Giam lòng một kéo xe ngựa, lôi kéo hai kéo xe ngựa, giả hoàn cái này xã tắc gian định khẳng định khống chế tuyệt đại bộ phận bên cạnh tốt hàng tướng. Đợi cựu biên trọng trần đến, thế tất sẽ có một trận huyết tinh chiến tranh. Mà Bắc Mãng chính đạp phá cương thổ, mở ra miệng to như chậu máu. Nhớ tới nơi này, Ti Lễ giam chư vị quyền hoạn tay chân lạnh bước, không dám nghĩ lại trạng thái nạn này. Hết thảy đầu nguồn đều là để giả hoàn loại này bất ức vô năng lại cuồng ngạo phản bội đồ bật đến đốc quản binh phủ. Nhưng vào lúc này, một cái áo mãng bảo thái giám đội vàng truyền lời, nội các người tới. Sáu cái áo bảo tím đai lưng ngọc trung tâm phụ thần đều nhịp bước vào công sở. Ti Lễ giam quyền hoạn không nói một lời, nhìn về phía quyền lực tranh đoạt đối thủ một mất một còn bọn họ. Thủ phụ đại nhân dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Trải qua mưa gió lao nhân ánh mắt sáng rực, gàn từng chữ một, binh bộ vương thượng thư tới cấp báo, mật tín nội dung cùng thích thiện quả lời nói không kém bao nhiêu. Còn lại năm cái phụ thần vẻ mặt nghiêm túc, từng cái suy nghĩ ngàn vạn. Triều đình cắt cử binh bộ thượng thư nắm giữ ân soái, tiếp quản Bắc Lương quân vụ, chỉnh lý cục diện rồi dám chờ lấy cựu biên cho binh, vương thượng thư còn tại Thiểm Tây. Vương thượng thư cũng chẳng biết xấu hổ, giúp đỡ lập một cái thiên phương dạ đàm chiến báo. Khả năng sao? Nhưng mà nghe nói như thế, Ti Lễ giam quyền hoạn bọn họ sắc mặt đại biến, nỗi lòng trầm đồng chập trùng. Trường ấn thái giám đội vàng nói, Ti Lễ giam vừa mới thu đến Bắc Lương giám quân mục thủ ân chiến báo, giống nhau như lúc. Giờ khắc này, nội các chư công mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Đề nghị đại điện. Dương thủ phụ giọng nói như trung đồng, xài bước mà đi. Đám người không dám thất lễ, trong đầu hiện lên các loại suy đoán, một đoàn người trùng trùng điệp điệp lao tới đình điện. Trang nghiêm túc mục đại điện. Cảnh nước đế ngồi ngay ngắn ngự tọa, sắc mặt biến đổi khó lường. Thái thượng hoàng đi qua đi lại. Binh bộ thượng thư lời thể son sắt. Nhưng tất cả những thứ này hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Chiến báo kinh thiên giật mình lật đổ tòng quân người nhận biết. Thế tất phát sinh ở chính diện trên chiến trường. Đại can sát tác, cái nào danh tướng có thể sáng lập tràng chiến dịch này? Mặc dù hắn kéo lấy khó khăn thân thể ngự giá thân trinh, có thể Bắc Lương liền điểm ấy binh lực, trừ chú đóng ở bên ngoài còn có thể làm cái gì? Hiện tại đột nhiên lừa gạt trung tâm, một cái để Bắc Lương quân tâm tán loạn, ba trận chiến ba bại không có chút nào quân sự chiến lược vô năng chủ tướng, vậy mà đúc thành một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại thắng. Đại điện lâm vào dài dòng yên tĩnh, Ti Lễ giam chấp bút mấp máy bờ môi nhẹ nói, bệ hạ, nô tài suy đoán, vương thượng thư bị cẩm y liễu vệ khống chế. Giả hoàng trước khi rời kinh, có thể mang đi hơn 2000 cẩm y liễu vệ, đều là tỉ mỉ chọn lựa võ phu. Cẩm y liễu vệ ở trên chiến trường tác dụng không lớn, nhưng vây quét vương thượng thư 300 thân quân, hay là dễ như trở bàn tay. Nghe nói lời ấy, chư công không rét mà run. Dương thủ phụ quả quyết bắt bỏ, vương thượng thư chữ viết hùng hồn hào phóng, đây là cực độ trạng thái phấn khởi dưới đầu bút lông. 3 năm trước đây hắn tại Liêu Đông đánh thắng một trận, đồng dạng là như vậy lòng xả bay múa khí phách. Rất hiển nhiên, không phải là bị uy hiếp bị giam lỏng. Không hổ là bách quan đứng đầu, Dương thủ phụ tế trí nhập vi, năng lực phân tích cực mạnh. Đình điện một mảnh im miệng không nói. Trung tâm các trọng thần như mày, không biết cho bọn hắn mang tới vô tận mê mang. Nội các nha môn trung thư xá nhân kinh chuyện bẩm đằng sau, bước nhanh bước vào đại điện. Hắn nhìn nội các chư công một chút, lập tức cung kính đón lấy hai vị đế vương, nói năng có khí phách nói Thiểm Tây tuần phủ cấp báo, Bắc Lương đại thắng, Bắc Lương đại thắng, Bắc Lương đại thắng. Giả trấn phủ sứ lấy vô cùng kỳ diệu thủ đoạn khu trục man di, uống ngựa hắn hải, cắt lấy hơn 73,000 man di thủ cấp trồng chất kỳ quan, là xã tắc lập xuống cái thế công vân. Bầu không khí quỷ dị bao phủ đại điện, quần thần khuôn mặt căng cứng, theo Thiểm Tây tuần phủ chỉ báo, bọn hắn lại không có thể coi là hoang đường lừa gạt, nhưng từ đầu đến cuối không có khả năng tin tưởng. Man di tinh nhuệ nhân số tử vong quá kinh khủng. Bắc Lương biên phòng lung lay sắp đổ. Hoàn toàn không có năng lực sáng lập trận này thắng trận. Chương 277 đại cản trọng thần nghẹn họng nhìn chân chối, đây là bực nào huy hoàng nguy nga chiến tranh. 2. Chương 277 đại cản trọng thần nghẹn họng nhìn chân chối, đây là bực nào huy hoàng nguy nga chiến tranh. 2. Nếu như bọn hắn tùy tiện tin tưởng cũng thông báo các bộ nha môn, đó mới là một trận tai nạn, một trận ghi vào sử sách bê bối. Dài răng giặc kiến lặng, thẳng đến ngoài điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cửu Khanh một trong ngự sử đại phu, hộ bộ thượng thư, công bộ thượng thư, ba người nhập điện, cung kính chấp lễ sau. Ngự sử đại phu rốt cuộc kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, nghiêm nghị chỉ trích nói giả hoàn to gan lớn mật, ý đồ lừa gạt thiên hạ. Hắn một mình giam giữ Bắc Lương giám sát ngự sử, truyền lại một cái không biết nên khóc hay cười chỉ báo. Ngự sử xưng hắn xuất quân tàn sát Bắc Mãng 70,000 thiết kỵ, vậy hạ, giả hoàn đã điên, xem ra Bắc Lương thế cục mất khống chế. Hắn thoại âm rơi xuống, hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư biểu lộ kinh hãi, ba người trước đó không có thông khẩu phòng, trùng hợp cùng một chỗ yết kiến. Hộ bộ thượng thư nguyên bản tức hồn hện, giờ phút này nhấp nhô cổ họng, tiếng nói khẽ run nói Bắc Lương Tiềm Tây các bộ kho lương truyền đến cấp báo. Lời nói cùng giám sát ngự sử giống nhau như lúc, xưng bọn hắn sắp thu đến chiến mã dê bò các loại chiến lợi phẩm. Các bộ kho lương, phụ trách bắc cảnh hậu cần, trường chín phong cấp báo. Rơi vào phía sau chư các thượng thư ẩm vang đại trấn, trước mắt bao người, nét mặt của hắn cực độ kinh hãi, âm thanh tê hô lớn, bệ hạ, tại Lương Châu Thiểm Tây phụ trách thủy lợi tường thành công bộ Đồng Liêu truyền đến cấp báo, nói giả trấn phủ sứ sáng lập một trận như kỳ tích thắng trạng, Đồng Liêu mừng rỡ như điên, đã tại Lương Châu đại nhai vừa múa vừa hát. Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói run rẩy không dứt. Ba người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là thu đến cấp báo, trong nháy mắt đó tại nha môn cười ra tiếng âm. Nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ đè nén một loại cảm xúc. Nhưng mà, trong điện hai vị đế vương, nội các Ti Lễ giam trọng thần, từng cái sắc mặt kinh hãi, trong đầu nhắc lên chồng chất chấn động, thật lâu vô pháp bình phục. giám sát ngự sử, công bộ quan viên, hộ bộ kho lương, phân loại ở các nơi, làm sao có thể thống nhất cách xử lý? Binh bộ thượng thư, Thiểm Tây tuần phủ, làm sao có thể an ý giống như truyền lại tin chiến thắng? Đời đời chung với đại càn thiết gia, còn có hoàng quyền nuôi dưỡng nô tài, làm sao có thể phản bội? Liên tiếp nghi vấn của tới, chúng thần ánh mắt rung động, một cỗ nhiệt huyết điên cuồng tuần hướng đỉnh đầu. Đề nghị đại điện người người nắm chặt nắm đấm, hô hấp đặc biệt gấp rút. Thái thượng hoàng có chút vặn bẹo cứng ngắc cái cổ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêm nghị hỏi, Thích Thiện quả công bố, Mục Thủ Ân có kỹ càng tình hình chiến đấu, chiến báo đâu? Lúc này, Ti Lễ giam trưởng ấn mới nhớ tới có hai lá sách lụa, hắn tranh thủ thời gian lấy ra một phong khác sách lụa. Đón từng đôi khát vọng lại lo sợ nghi hoặc đôi mắt, trưởng ấn thái giám xem chiến báo, con ngươi đột nhiên co vào, trầm đồng du dương nói nô tài Mục Thủ Ân thượng trình chiến báo, đây là đại cản xã Tắc Phúc Đức, bên Mông đại quốc trấn áp thô bạo mang gì, hạo đãng hoàng ân bao phủ Bắc Lương đại địa, thái thượng hoàng nhịp tim cực nhanh, gầm thét lên, đừng ca tụng nói điểm chính. Là trưởng ấn thái giám tăng thêm ngữ liệu, chữ chữ ngừng lại nhớ tới, ba trận chiến ba bại chính là giả trấn phủ sứ quân sự chiến lược, tâm hắn cam tình nguyện lương meo ngập trời sỉ nhục, cam nguyện bị thế nhân nhục mạ, mặc dù 9 trận chiến chín bại, hắn hay là sẽ tiếp tục làm tiếp. Bởi vì hắn trấn thủ miệng hồ lô cách Bắc Mãng thắt doanh gần nhất, lại có ven đường thiết hạ mồi nhử, khiến cho Bắc Mãng chủ soái sinh ra lòng kiêng kỵ, sợ sệt giả trấn phủ sứ xuất lĩnh miệng hồ lô hơn bạn lao tốt lập lại chiêu cũ, hủy diệt hậu doanh trọng thương Bắc Mãng sĩ khí. Bắc Mãng quyết nghị xuất lĩnh chủ lực đại quân cầm xuống miệng hồ lô, mặc dù 65000 cưỡi, nhưng đều là man di tinh nhuệ, bao quát thảo nguyên đòn sát thủ sát phủ đồ. Nhưng mà, miệng hồ lô cũng chỉ có 801 người trấn thủ, giả trấn phủ sứ đứng tại đạo dưới cờ, sau lưng 800 cái cẩm y liề vệ. Man di tan tác, một trận chiến sụp đổ. Tử thương quá nhiều dẫn đến khủng hoảng mê mang. Man Di chủ soái không khống chế được tăng quân, khắp nơi đều là chạy trốn, quân lệnh vô pháp hạ đạn. Vâng. Nghe nói như thế, quân thần hai mắt trừng trừng, khó có thể tin đến đỉnh điểm, đầy ngập cảm xúc đều nhanh nổ bể ra đến. 801 lục văn ngũ, ngàn năm một thở cơ hội tốt, giả trấn phủ sứ trầm ổn điều hành, Bắc Lương các tòa quan hải đồng tâm hiệp lực, lấy đánh chó mù đường khí thế, ba ngày chung 20 tràng chiến dịch, giết sạch gần 70004 thủ cấp, chúng quân tại hồ thảo nguyên đỗ hội tụ, cao hạ đại tiệp âm cuối tại đại điện quân quần, tiếp lấy lại là dài dàng giặc tích mịch. Quan to quan nhỏ tê cả da đầu. Hưng phấn sục sôi đến khó lấy tự kiềm chế. Nếu như không có duy nhất không hợp lý chỗ, hết thảy đều hợp lý. Là ở chính diện chiến trường. Song phương chủ tướng chế định chiến lược, hai phe đánh cờ, Man Di chủ soái thua trận, bởi vì kiêng kỵ tập kích doanh trại địch tiến hành, lâm vào giả trấn phủ sứ cái bẫy. Quân chủ lực chiến ý sụp đổ, bị sợ hãi cướp lấy lý trí, dẫn đến trật tự không còn sót lại chút gì. Chỉ có như vậy, năng chinh tiện chiến Bắc Mãng Man Di mới có thể đánh mất chiến lược. Một chi quân đội không có quân lệnh, không có trật tự, không có chiến ý, cường đại tới đâu đều là con rùa không đầu. Lần lượt chính diện rào sát, đại càn thu hoạch một trận kinh thiên địa chấn hoàn vũ thắng trận. Đây hết thể quá phù hợp chiến tranh tiến trình tại các triều đại đổi thay trên sử sách nhìn mãi quen mắt. Nhưng mà duy nhất không hợp lý, cũng là nhất nghe rợn cả người, nhất ngăn cơn sóng dữ chính là cái gì? Giả Hoàn xuất lĩnh 800 người, đến tột cùng là thế nào đem hơn 65,000 man di tinh nhuệ cho đánh sụp đổ? Đến tột cùng là dùng trí hay là lợi dụng cỡ nào siêu việt thời đại thủ thành thủ đoạn? Đồng nhiên, chẳng qua hay, một tiếng kiềm chế thật lâu gầm thét, chỉ gặp thái thượng hoàng thần sắc sụp sôi, chỉ vào quan to quan nhỏ cười to nói. Đại càn danh tướng giả Đại Thiện còn sống thế gian, đều muốn đối với mình cháu trai ruột nói một tiếng tự thẹn không bằng. Cô thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hắn thật sự là cho đại càn thương sinh một niềm vui vô cùng to lớn. Những cái kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to lây nhiễm quan to con nhỏ, xã tác các trọng thần khó nén vẻ chấn động, bọn hắn cần đạt được càng đánh nữa hơn báo, thiên chân vạn sắc mới dám chiêu cáo thiên hạ. Bởi vì quá mức sợ hãi ly kỳ, lấy một loại ngu xuẩn buồn cười ba trận chiến ba bại lên mở đầu. Trách cứ xã tác tức giận, trách thế nhân nhục mạ sao? Ai ngu xuẩn như vậy hoang đường, đều là xã tắc hai họa cực lớn, là binh ra ngập trời xỉ nhục. Có thể giả hoàn lại lấy một trận khoáng thế đại thắng chấm dứt, cái kia thứ nhất bắt đầu mưu kế, đã làm cho để thiên hạ ca ngợi. Cảm thụ được cực kỳ hưng phấn bầu không khí, cảnh đức đế thu lại trong mắt nồng đậm kinh hãi chi sắc. Hắn đương nhiên rõ ràng, nhiệt huyết sôi trào. Có thể vừa nghĩ tới giả hoàn, lập tức ngũ vị tạp trần, nếu như là còn lại triều đình danh tướng, hắn giờ phút này cũng muốn vỗ bàn đứng dậy, hô to tráng quá thay. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là một trận không gì sánh được huy hoàng chiến dịch. Chờ đợi càng đánh nữa hơn báo. Thái thượng hoàng hồng quang đầy mặt, nhiệt liệt cao vút. Công bộ chư các thượng thư lặng lẽ cáo lui, nhanh chóng lao tới hình bộ nha môn. Làm giả chính cấp trên trước, hắn nhất định phải đem kinh thiên tin chiến thắng nói cho giả tổ chu. Thật không biết các loại chiến báo chiêu cáo đại càn, cả tòa thiên hạ hội như thế nào sôi trào. Quá uy hoàng sáng chói a. Chương 278 sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, giả ra chiến thần định cắn khôn. 1. Chương 278 sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, giả ra chiến thần định cắn khôn. 1. Trạm bạc tối, Vinh Quốc phủ. Cực kỳ bi ai vẻ u sầu bao phủ cả tòa ngũ tiến đại viện. Đám người thần sắc tiểu tụy, nhìn nhau không nói gì. Giả Mẫu an tĩnh nằm tại giường ấm, ánh mắt vô hồn thương tịch. Thân thể của nàng không có chứng bệnh, nhưng tinh khí thần đã chết lặng, lão thái thái mất hết can đảm. Tổ thượng Vinh Quang bị bại sạch sẽ, kiệt xuất nhất tử đệ để tiếng xấu muôn đời, gặp thiên hạ thoá mạng, hết lần này tới lần khác tộc nhân còn tự giết lẫn nhau, trước mặt mọi người thượng tấu sơ vạch tội bất hiếu. Liên tiếp đả kích, làm cho lão thái thái tâm thần sụp đổ, lên đều không đứng dậy nổi. Tổ mẫu a. Giả Bảo Ngọc bước nhanh chạy tới, nằm nhoài trước giường đau lòng nhức óc nói đáng thương tổ phụ chiến công hiển hách một thế anh dành, sau khi chết lại bị hắn thứ tôn làm bẩn cùng liên lụy. Ngay cả linh hồn đều muốn ở dưới cựu tuyển lưng beo xì đục, không được an bình. Đủ. Giả Chính trợn mắt trừng trừng. Lão gia tiếp tục lừa mình dối người, không nghe được nửa câu lời nói thật. Vương phu nhân Châu Quang Bảo khí đi tiến đến. Giả Chân làm bộ quan tâm lão thái thái một câu, đứng ở bên cạnh khí định thần nhàn. Lão thái thái khẽ mắt trượt xuống giọt lệ giàn mua. Giả gia bắt nguồn từ quân công, lão tổ tông dũng mãnh vô song. Giả gia cũng muốn rốt cục chiến trường, hậu bối liên chiến liên bại chôn vùi Bắc Lương. Đây chính là số mệnh. Đây chính là Phật gia gián tiếp luân hồi. Nhân lực vĩnh viễn không cách nào dung chuyển vận mệnh a. Giả Bảo Ngọc háng giọng một cái, trước mặt mọi người đề cập chính sự, đau thương nói lao thái thái, phụ thân, tranh thủ thời gian viết một phong thư nhà, để cái kia xúc, để hoàn đệ rời đi Bắc Lương đi. Hắn vừa nhìn về phía Triệu Di Nương cùng Vương Hy Phượng, còn có Thảm Thảm ưu tư Lâm Đại Ngọc. Lập tức viết thư nhà, để hoàn đệ hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ có các ngươi mới có thể nói động đến hắn a. Vậy hạ miệng vàng lời ngọc, sẽ không truy cứu giả gia tộc người, càng sẽ không truy cứu mấy người các ngươi, đường đường cựu ngũ chí tôn thậm chí ăn nói khép nép khẩn cầu, để hắn không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, không cần đem đại càn cương thổ chắp tay tặng cho Bắc Mãng mang gì. Giả Bảo Ngọc nói đến chân thành thật thiết. Dù sao việc quan hệ hắn tương lai. Vậy hạ nói, chỉ cần thư nhà đến, xuất sinh kia dừng cương trước bờ vực, vậy hạ liền sẽ đại lực trọng dụng Kỳ Lân Nhi. Nhưng mà, buồng lò sưởi bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không người tiếng vọng. Giả Bảo Ngọc đọc thuộc lòng ti lễ giam giấy tuyên, cảm xúc cao vút nói Bắc Lương cơ hồ mọi nhà quốc làm, mười bước tất nghe tiếng khóc, nữ tử thảm tao man di trả đạm, nam nhi muốn bị man di làm chỉ. Chiến bại chi tội, đều do bách tính trong cực khổ dày vò. Dựa vào cái gì a? Lương Châu đại địa còn tại trong tã lót hải nhi cũng khó khăn trốn man di độc thủ, bách tính dựa vào sinh tồn thổ địa không có một mặt cỏ, từng nhà đều muốn nhục mạ giả ra. Ta giả ra xứng đáng Bắc Lương bách tính sao? Để hoàn đệ tỉnh dậy đi. Hắn không có khả năng giống như một giống ác ma đùa bỡn bách tính đầu lâu, Bắc Lương vạn dân nước mắt đều đủ để đem giả ra lật tút à. Đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, đáng thương hài đồng lẻ loi trơ trọi mà nhìn xem phụ mẫu thi thể tiếng gào thét vang vọng ngũ tiến đại viện, Giả Bảo Ngọc hốc mắt đỏ bừng, than thở khóc lóc. Lời nói này cực kỳ sức cuốn hút, Lý Hoàn Lã chả rơi lệ, Uyên Ương Hổ Phách các loại nha hoàn càng là lệ rơi đầy mặt, nhỏ tuổi nhất Giả Lan nuốt ở trong vách tường thút thít. Giả Chân lau lau vành mắt, thật là nghĩ không ra Bảo Ngọc rõ ràng như vậy nhập ý. Giả Mẫu bờ môi khẽ run, ngàn vạn bách tính bi thương, đó là bên dưới 18 tầng địa ngục tội người ta. Thấy các nàng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Giả Bảo Ngọc nội tâm mừng rỡ. Trước hết để cho mọi người trong đêm sáng hồi ấy nấy, chỉ cần sáng mai lại quên một lần, sự tình liền thành. Đột nhiên, một tiếng thông bẩm phá vỡ kiềm chế sụp đổ bầu không khí. Lại đại tiểu tâm cẩn thận truyền lời, lao ra, công bộ thiên quan chư các thượng thư tại phòng tiếp khách. Giả Chính lòng như cho nguội, than thở nói lao phu không còn mặt mũi gặp ra các đại nhân, mời trở về đi. Chỉ là nửa khắc đồng hồ, áo bào tím đai lưng ngọc vậy mà đi đến ngũ tiến sân nhỏ. Chư các thượng thư vẻ mặt nghiêm túc, liếc nhìn một vòng đằng sau, túc tiếng nói, lao phu muốn cùng tổ chu, Triệu phu nhân, Giả lao thái quân nói mấy câu. Công độ người cầm lái tự mình đến nhà, hoàn thần thần bí bí, như có kinh thiên đại sự. Chúng thù một trái tim rơi vào đáy cốc, đi lại tập tên rời đi. Hành lang cửu tay. Giả Bảo Ngọc đạp trên bước chân thư thả, trải qua Vương phu nhân bên người lúc, nhỏ giọng nói ra, mẫu thân đại nhân, ngày mai sáng sớm, nhi tử liền đi binh bộ nha môn. Vương phu nhân lúng đồng tiền như hoa, nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Giả Bảo Ngọc trong tay áo lấy ra một phong tấu chương, xin đi giết giặc sát man thư. Vương phu nhân giật nảy mình, do vui lỗi giận, hoảng sợ nói, Bảo Ngọc ngươi đến động kinh ngươi cái này tay chân lẹo khéo đi cái gì trên trường. Giả Bảo Ngọc cong cong khoe miệng, tự tin giạt giảo nói để cậu điều động 50 cái tinh nhuệ võ phu theo ta đồng hành. Đến Bắc Lương đằng sau, lập tức đường vòng Tây Bực, chuyên môn bắt Bắc Mãng thương nhân, vậy lên voi không phải liền là man di thủ cấp à. Mẫu thân à, xuất sinh kia đã thối không ngửi được nhi tử cũng không thể bị hắn thai họa thanh danh, lại nói bệ hạ quyết định trọng dụng nhi tử, dù sao vẫn cần xuất ra một cái công lao đi. Mang về mấy cái man di thủ cấp, ta Giả Bảo Ngọc đúc lại giả ra vinh quang, đạt được thần kinh huân quý tán thành, bệ hạ ân sủng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Vương phu nhân cau mày, suy tư liên tục đằng sau, cắn chặt hàm răng nói ra, Bảo Ngọc có tiền đồ, nhưng nhớ lấy không thể đi Bắc Lương, ta đến mai cái cùng ngươi khẩn cầu cậu của ngươi, nhất định phải điều động mấy trăm tinh nhuệ trong tinh nhuệ bảo hộ ngươi. Từng có lúc, nàng thật cảm thấy Bảo Ngọc cả một đời cũng không thể siêu việt xuất sinh, nàng cả ngày lẫn đêm sống ở tuyệt vọng đấu kỵ bên trong, loại thống khổ này so tử vong còn khó chịu hơn. Nhưng bây giờ, hết thảy đều như Triều Chính nói tới, nắp hòm định luận. Đúng vậy, Bảo Ngọc sẽ không như thế ngu xuẩn, sẽ không chôn bụi quốc vận, sẽ không để cho thiên hạ giễu cợt, càng sẽ không để hậu thế cho rằng lấy làm hổ thẹn. Vùng lò sưởi bên trong, chỉ còn bốn người. Giả Chính cúi đầu không mặt mũi gặp người, hữu khí vô lực thở dài thi lễ, ra các đại nhân, tha thứ hạ thần vô lễ. Không có chủ động nên đón, không có dâng trà, đây là một loại cực độ thất lễ, có thể giả ra đã thành thiên hạ sỉ nhục, không quan tâm thất lễ. Chư các thượng thư ngồi ngay ngắn cái ghế, ánh mắt sáng rực nói Tôn Chu, con của ngươi thắng. Phanh, Giả Chính kinh hãi quá độ, từ ghế gấm ngã ngồi trên mặt đất. Lão thái thái nguyên bản lòng như cho ngồi không nhúc đích, nghe nói như vậy, trừng lớn mắt giả chống lên thân thể. Hoàn Nhi giữ vững. Hoàn Nhi giữ vững. Triệu Di Nương một cái bước xa lao đến, tiếng nói cực độ khàn giọng. Chư các thượng thư bình phục cảm xúc, cho tới giờ khắc này nội tâm đều kinh hãi khó mà an tĩnh. Hắn chữ chữ Châu Ngọc nói nào chỉ là giữ vững. Hoắc trừ bệnh làm sao làm, Giả Chấn phụ sứ lập lại một lần. Triệu Di Nương chăm chú níu lấy khăn tay, nàng kiến thức thiệt cận, đều không có nghe qua Hoắc trừ bệnh. Ra các đại nhân, đừng thừa nước đục thả câu. Giả Chính ánh mắt cầu khẩn, trong đầu ngơ ngơ ngắc ngác. Nếu như vẹn vẹn giả thị thân gia tính mệnh, thật sẽ không giống như vậy mất hết can đảm. Thần kinh huân quý đều hiểu được một cái chân lý, thưởng thụ qua phú quý, sớm muộn sẽ có gặp rủi ro một ngày. Có thể việc này để Giả gia biến thành cả tòa thiên hạ quốc đục, liệt tổ liệt tông góp nhặt vinh quang bị tùy ý tra đạp, làm tử tôn, đó là đau thấu tim gan. Chư các thượng thư thần sắc phân chấn, nói năng có khí phách nói chương 278 sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, Giả gia chiến thần định cắn côn. 2, chương 278 sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, Giả gia chiến thần định cắn côn. 2, ngày xưa Hoắc trừ bệnh xuất lĩnh 800 tinh kỵ phong soi ở tư, hôm nay con của ngươi xuất lĩnh 800 cẩm y liề vệ, tại hồ lô khẩu trấn thủ hơn 65,000 Bắc Mãng tinh nhuệ. Không phải giữ vững, mà là chính diện đánh tan Mãng gì, lấy kinh thiên địa khiếp ủy thần hành động vĩ đại đánh băng Man gì của tâm, Bác Lương nhất cử tàn sát hơn 73,000 man quân thủ cấp, uống ngựa Hán Hải vô thượng uy hoàng. Kích động tiếng nói rơi xuống, Giả Chính biểu lộ ngốc trệ, ánh mắt cực độ hãi nhiên, lập tức giống đối đãi tên điên nhìn chằm chằm chư các thượng thư. Bành, Giả Mẫu một lần nữa nằm xuống, chậm rãi nhắm lại mắt, Giả băng hàn tâm cảnh vừa mới giấy lên hỏa diễm lại dập tắt. Phản phất giống như thiên thư, càng là ly kỳ càng là âm u, nàng không phải phổ thông lão hậu, nàng biết hai nước chiến tranh không có khả năng hoang đường như vậy buồn cười. Chỉ có Triệu Di nương toàn thân run rẩy, lệ nóng doanh trọng, vô luận nhi tử làm cái gì nàng đều tin tưởng. Có thể dứt bỏ mẫu thân tín nhiệm vô điều kiện bên ngoài, nàng cũng cảm thấy vị này thượng thư đại nhân có mưu đồ, liên hợp triều đình lừa gạt Giả ra. Nhìn xem Giả Chính hoang đường tuyệt luân biểu lộ, chứ các thượng thư không ngạc nhiên chút nào, dù sao vừa mới kiến thức quan to quan nhỏ kinh hãi vạn phần thần thái. Hắn nghiêm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Giả Chính, trầm giọng nói lao phu cầm suốt đời danh dự cam đoan với ngươi, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, khoáng thế đại thắng, chu sát hơn 73,000 man di. Thứ hai, Thiệp Tây Bắc Lương tại trong mấy ngày ngắn ngủi toàn bộ phản bội triều đình, bao quát binh bộ thượng thư cùng các bộ nha môn còn lại, Giả Chấn phủ sứ nát đất sứ bá, các cứ Tây Bắc đã là cái thế quân thiện. Giả Mẫu đột nhiên quay đầu, hô hấp dồn dập. Giả Chính ngốc trệ như bùn tố, gian nan nhúc nhích vào môi, hai loại đều không thể tin a. Cái này chiến công huy hoàng để hắn dùng mình trình độ, đã lật đổ hắn trải qua thời gian dài nhận biết. Có thể loại thứ hai khả năng, Hoàn Nhi thành cái thế quân thiện. Nhưng mấy ngày ngắn ngủi, Thiệp Tây Bắc Lương toàn bộ đặt vào trong túi, mà triều đình không có tiếng gió, đây càng là thiên phương giả đảm. Tôn Chu. Chư các thượng thư đột nhiên cười ha hả, một phát bắt được bờ vai của hắn, chắc chắn quả quyết nói lao phu từ trước đến nay cẩn thận, ngươi rõ ràng nhất bất quá. Con của ngươi sáng lập một trận kinh thiên động địa huy hoàng, nó chiến công thành tựu xa đóng ngươi Giả gia tổ tông, 19 tuổi Giả gia chiến thần lực sắn hòa trời, tại Trung Nguyên huy hoàng sử sách bên trên đều là xếp hàng đầu danh tướng. Ba trận chiến ba bại đều là kế dụ đi tôi, đánh đốc quản binh phủ một khắc này, Giả Chấn phủ sứ liền mang theo khí thôn vạn dặm như hổ phóng khoáng khí thế. Vâng. Giả Chính như bị sét đánh, vô biên hắc ám đột nhiên giáng lâm một viên huy hoàng liệt nhật, để hắn mê mang luôn cuống, cũng làm cho hắn toàn thân run rẩy. Giả Mẫu đông nhiên dâng lên thân thể, nếu như thiên chân vạn sát, vậy nàng chết cũng không tiếc, dù sao Giả gia hậu bối làm được liền tổ tông đều làm không được hành động vĩ đại. Thứ nay về sau, Giả gia cạnh cửa trường rượu sử sẽ ra. Chư các thượng thư dáng tươi cười hòa ái, lao thái quân, ngươi có thể hưởng phúc, trưởng phu là đại càn danh tướng, cháu trai càng là trung nguyên chiến thần. Như vậy chấn động hoàn vũ chiến công, trung tâm nhất định phải cực kỳ thận trọng, nhất định phải vạn vô nhất thất, chậm nhất xế chiều ngày mai liền sẽ chiêu cáo thần kinh, khắp trốn mừng vui. Tận lực đừng rêu rao, để lão phu bị nội các tra hỏi, đợi triều đình thông cáo ban bố đằng sau, cả triều văn võ đều sẽ bên trên Giả gia chúc mừng. Nghe nói như thế, Giả Mẫu ánh mắt kinh hãi, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, tầng tầng bọt nước gần như để nàng ngạt thở. Nhưng lúc này đây, là trước nay chưa có cùng nghỉ. Gia Cát đại nhân, nhiều. Đa tạ. Giả Chính sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc có thể diễn tả tâm tình vào giờ khắc này. Trừ phi nhìn thấy nội các thông cáo, bằng không hắn vẫn là không dám vung tay hô to, lại không dám tế tổ cảm thấy an ủi tổ tiên. Đây hết thể quá ly kỳ. Nghe được đa tạ hai chữ, chư các thượng thư hài lòng gật đầu, tiếp lấy chấp lễ sau cáo lui, bộ pháp mười phần nhẹ nhàng. Vùng lò sưởi bên trong, Giả Chính nước mắt chảy ngang, đại não hỗn loạn, hắn suy nghĩ nhiều nhìn thấy nội các thông cáo, hắn suy nghĩ nhiều nhìn thấy Hoàn Nhi, chính hai nghe một chút cuộc chiến tranh này trải qua. Về phần Giả Mẫu đột nhiên bước đi như bay, dọc theo trăm bước giường đi qua đi lại, đầy ngập góp nhặt lấy vô cùng vô tận kích động cùng chờ mong, có thể nàng lại rung động phải nói không ra nói, chỉ có thể tấp nập đi đường phát tiết cảm xúc. Một khi xác nhận chư các thượng thư nói là nói láo, nàng cảm thấy mình khẳng định tại chỗ tắt thở, loại kia lên xuống là trời và đất ta. Vũ tiến bên ngoài viện, vương phu nhân Giả Bảo Ngọc thẳng vào nhìn chăm chú lên Triệu Di nương đi tới. Chỉ gặp nàng đi lại lảo đảo, vừa đi vừa khóc, nắm chặt cẩm mạt cánh tay đều đang run rẩy. Chẳng lẽ? Vương phu nhân hai con ngươi phấn khởi, khó có thể tin. Xuất sinh kia chết, tuyệt đối không thể. Nếu không cái này tiện phụ hồn bay phế lạc, lập tức liền té xỉu. Hẳn là mất đi cương thổ, Bắc Mãng đại quân đã bước vào Bắc Lương, hoặc là nói xuất sinh kia phản bội Trung Nguyên, thành người người khinh thường man gì chó săn. Triệu Di nương không nhìn từng đạo ánh mắt, ngơ ngơ ngác ngác đi trở về chính mình tòa nhà. Tiến sân nhỏ, Vương Hy Phượng nội tâm tâm thần bất định, tiến lên nắm ở nàng. Lâm Đại Ngọc Tiết Bảo Sai An Huyên Nhi Tình Văn Bình Nhi bọn người nhao nhao xuống lại mà đến, trông thấy Triệu Thái Thái nước mắt như vỡ đê, chúng thủ thần sắc buồn rầu, toàn thân mềm mại vô lực. Đồng nhiên, ha 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 ha. Triệu Di nương bên cạnh khóc bên cạnh cười, cười đến sao mà thông khoái, cười đến ngựa tới ngựa lui, vô tận tiêu ngạo toàn bộ phong thích, gần như điên một màn, chúng thủ lòng như dao cắt. Vương Hy Phượng tranh thủ thời gian ôm lấy Triệu Di nương, ai ngờ Triệu Di nương tiếp tục cười to, không kìm được vui mừng nói con của ta, chính là ta nghi ngờ hẳn giống. Xuất quân chu diệt hơn 7 vạn man di thiết kỵ, giống đuổi một con chó một dạng đuổi đi man di, đại càn danh tướng đều làm không được, ta, nhà ta Hoàn Nhi làm được. Thoáng chốc, Đại đường lâm vào dài dòng vắng lặng, quá mức dài dằng dặc, bầu không khí ẩn ẩn có chút u ám âm trầm. Vương Hy Phượng Lâm Đại Ngọc con ngươi đột nhiên co lại, huyết dịch khắp người dùng tốc độ khó mà tin nổi lưu chuyển. Tiết Bảo Sai An Huyên Nhi bọn người trợn to con mắt, trong thoáng chốc coi là thính giác gây ra rủi ro. Kỳ thật các nàng mỗi người đều đang chờ mong Hoàn Ca Nhi sáng tạo kỳ tích. Cứ việc ba trận chiến ba bại là chuyện ván đã đóng thuyền thực, nhưng các nàng tin tưởng Hoàn Ca Nhi có khác như kế, hắn nhất định sẽ dùng chiến công chiêu cáo thiên hạ. Cái gì kỳ tích? Giữ vững Bắc Lương, một mực chờ đến cựu biên trọng trấn gấp rút tiếp viện. Tại trong lòng các nàng, đây chính là huy hoàng hành động vĩ đại, các nàng trắng đêm khó ngủ lúc, cỡ nào khát vọng đại cản cờ sĩ còn tại trên quan hải không tung bay. Nhưng bây giờ, không phải giữ vững, mà là đường đường chính chính tàn sát, đó là không ai bị nổi thảo nguyên chiến kỵ a. Tựa như một trận không muốn tỉnh lại một cảnh, chúng thủ biểu lộ kinh hãi, thật lâu không dám phát ra âm thanh. Là thật a? Lâm Đại Ngọc thanh tuyến run rẩy, đối với các nàng sinh tại đại cản nhà quan lại nữ nhi tới nói, từ nhỏ đã biết Bắc Mãng thiết kỵ năng chinh thiệt chiến, tàn sát man di tinh nhuệ lập xuống cái thế công vân, đây là sao mà chói mắt anh hùng. Các loại đến mai tin tức. Triệu Di Nương cầm thật chặt tay của nàng, sau đó một mình đi trở về phòng ngủ. Nàng muốn an tĩnh ngủ một giấc, một mực ngủ đến ngày mai. Chúng thủ mím thật chặt cánh môi, cảm xúc điên cuồng quấy động. Móng tay khảm vào lòng bàn tay cảm giác đau nói cho các nàng biết, đây không phải một cảnh. Các nàng tin tưởng cái này không phải là lời nói dối. Chương 279 thiên hạ dư luận huyên áo, lây Thái Sơn dịch lây giả trấn phủ sứ khó khăn. 1. Chương 279 thiên hạ dư luận huyên áo, lây Thái Sơn dịch lây giả trấn phủ sứ khó khăn. 1. 36 tọa treo đỉnh núi phòng điện. Bắc trấn phủ ti chi đỉnh. Hiên Viên Chi Cổ chậm chạp đi vào công sở. Giờ khắc này, hắn như rơi vào hầm băng, bốn bề lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Giang đại nhân an tĩnh ngồi tại trên ghế bành, từ trước đến nay uy nghiêm nghiêm nghị gương mặt kịch liệt dữ tợn, như vực sâu tối tăm màu mắt ẩn có một đoàn nóng bỏng ánh lửa. Sớm tại nội các đạt được cấp báo trước đó, Cẩm Ý Liễu vệ liền thu đến tình báo. Gia Tâm Tiểu Nhi sáng lập một trận Thiên Phương Dạ Đàm thắng trận. Giang đại nhân, hắn đến tột cùng làm sao làm được? Hiên Viên Chi Cổ một mặt nghiêm trọng, nội tâm gặp đả kích cực lớn. Giang đại nhân có ý định vu oan lừa gạt thương sinh, thế tất lại nhận thiên hạ công kích, đồng thời cũng làm cho Cẩm Ý Liễu vệ nội bộ lục đục. Những này trên là thứ yếu, hết thảy cũng có thể khống. Nhất dùng mình chính là cái gì? 800 người đem 65,000 tinh nhuệ cho đánh sập. Mỗi một cái đều là Man Di hãn tướng a. Giang Vô Uyên ánh mắt lạnh lùng, khan giọng nói bản tôn nhìn không thấu hắn. Hắn đột nhiên đứng dậy rời đi. Hiên Viên Chi Cổ không rõ ràng cho lắm, đi sát đằng sau, bước vào chiếu ngục. Thường gian nhà tù giam giữ tội phạm. Một thân màu vàng phi ngư phục vĩ nạn nam nhân năm ngón tay nắm chắc thành quyền, không có thi triển nội khí, một quyền tiếp lấy một quyền đem tội phạm nện đến náo loạn. Chiếu ngục biến thành một vùng huyết hải, khắp nơi đều là đoạn chi tàn tí. Cùng Giang Vô Uyên cuồng loạn gào thét. Chỉ nửa khắc đồng hồ, Giang Vô Uyên toàn thân nhuốm máu đi ra. Hiên Viên Chi Cổ tê cả da đầu, hắn chưa bao giờ thấy qua Giang đại nhân thất thố như vậy nổi giận bộ dáng. Cùng lúc đó, Sung Nghiệp Phường, một tòa đẹp đẽ cổ điện phủ đệ. Từ trấn phủ sứ chậm rãi tiến vào sân nhỏ, xuyên qua hai đạo không có gì làm cửa, liền nhìn thấy Âu Dương Cẩn một người tại trong hoa viên quốc. Từ đại nhân. Âu Dương phu nhân dịu dàng hiền thụ, phúc lễ sau đưa lên một chén trà thơm, nếu mày lo lắng nói tự xin từ gỡ trước về sau, hắn cả ngày quốc xới đất, mệt mỏi tình trạng kiệt sức mới bằng lòng bỏ qua. Từ Tĩnh Xuân gật đầu chào, tiếp nhận trà thơm đi vào vườn hoa. Từ trước đến nay ăn nói có ý tứ hắn, đột nhiên vẻ mặt tươi cười nhìn chăm chú lên lão hưu. Âu Dương Cẩn buông xuống cái quốc, lau khuôn mặt mồ hôi, đợi phu nhân đi ra về sau, hắn cười khổ nói, Từ Minh, đừng có lại đến thăm ta Âu Dương gia không sống tới năm nay trận tuyết lớn đầu tiên, ngươi chớ có lại bị cho hạ giận. Từ Tĩnh Xuân giật giật khoe miệng, bình phục sục sôi cảm xúc, chậm rãi nói, có người mang theo núi kêu biển gầm khí phách, một trận chiến phá tan Bắc Mãng, Chu Lịch 70003, uống ngựa hán hải, tại đàn dê bỏ bên trong hát vang tụ công. Vâng. Trong nháy mắt như cựu thiên thần lôi nổ vang, Âu Dương Cẩn biểu lộ ngưng kết, một quả trái tim tại trong lồng ngực cuồng dã nhảy lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hôn mê bóng đêm, lại lắc đầu bật cười nói, "Từ Minh, ngươi không phải là người như thế." Từ Tĩnh Xuân trực câu câu theo dõi hắn, hoang đường tuyệt luân. Chuyện cười lớn. Trong triều đình trụ cột có lẽ cũng là đồng dạng suy nghĩ, nhưng huy hoàng chiến quả đã là sự thật, ta Chu Tức chính giữa phòng bụng tại Bắc Lương, hắn làm gì cho ta truyền nói láo. Giang Vô Uyên cuồng loạn, đường đường cầm y liễu vệ đầu rồng, tại chiếu ngục phát tiết lửa giận, mấy trăm người chém thành muôn mảnh, ngươi cảm thấy ra sao nguyên nhân? Dừng lại hồi lâu, Từ Tĩnh Xuân lại khó ngăn chặn sục sôi cảm xúc, hởi mở cười to nói, không có người nào có thể đánh bại Giả Hoàn, huy hoàng sử sách cái thế manh tướng căn bản không tưởng tượng nổi, hắn là như thế nào dùng 800 người đánh băng lục vạn ngũ Bắc Mãng tinh nhuệ, trong đó còn có 6000 trọng giáp thiết phù đồ. Nhìn xem lão hữu hưng phấn tư thái, Âu Dương cẩn tay phải nắm chặt, gần như là từ ngũ tạng lục phủ hô lên một câu, vung tay cao giọng nói, lao tử đôi mắt này sẽ không nhìn lầm, sẽ không nhìn lầm người, thậm chí là xa xa đánh giá thấp. Hắn từng là nam ti đứng thứ 3, cũng coi như trung tâm đại nhân vật, chính mình huyễn tưởng cũng không dám suy nghĩ dạng này thắng trận. Hưng phấn đằng sau, chính là dài dòng yên tĩnh, hai người một lời khẳng khái, chí khí không nói gì. Chính là bởi vì quá mức thiên phương dạ đảm, mới nổi bật chàng chiến dịch này đến cỡ nào huy hoàng. Từ Tĩnh Xuân bùi ngùi mãi thôi, lập tức tràn đầy tiếc hận nói, liền không nên chào Từ Giã, bây giờ còn muốn quan phục nguyên trước, có Giang Vô Uyên tại, tuyệt đối không thể. Âu Dương cẩn thận dài than thở, lại không rời đi quan trường liền bị Giang Vô Uyên hung hăng làm đục. Cáo biệt hoàn lộ, trong lòng của hắn khó tránh khỏi hối hận, có thể cũng không cảm thấy thống khổ. Hắn đủ để tự hào nói thiên hạ biết Cẩm Ý Liễu vệ, Âu Dương Thiêm sự chưa bao giờ nhìn lầm qua giả chân phụ sứ. Đi, nâng ly vài ấm. Âu Dương cẩn làm càn cười to, quét qua trong lòng ngực khí. Sáng sớm hôm sau, binh bộ nha môn ngoại nhân bảy mấy liệt, phần lớn là hân quý tử đệ, từng cái lòng đầy căm phẫn, tranh cướp giành giật muốn đi trước Bắc Lương kháng giết Man Di rửa sạch đục nhã, có là nam nhi nhiệt huyết, có là mượn cơ hội ôm tên. Giả Bảo Ngọc trà trộn trong đó, trong tay gắt gao nắm chặt xin đi giết giặc sát Man Thư. Đột nhiên, mấy vị áo bào tím đai lưng ngọc vẻ mặt hốt hoảng, hướng phía binh bộ nha môn mà đến. Bốn bề nghiêm nghị im lặng, cung kính đón lấy. Giả Bảo Ngọc thần sắc khẩn trương, hắn nhất định phải dương danh lập vạn, thế là tăng thêm lòng dũng cảm cao giọng nói, ta giả ra giả hoàn chiến sự vô năng, giết hại tam quân, quốc thổ đều là huyết lệ, thật đáng buồn đáng hận. Nhân giả nhà còn có Giả Bảo Ngọc, nay nguyện xin đi giết giặc, đón đầu thống kích Man Di, lúc lại giả thị vinh quang. Nam nhi bảy thước, tung chiến tử xa trường, vô thượng vinh quang. Nếu không mang theo 20 cái rất cưới thủ cấp khải hoàn, ta Giả Bảo Ngọc cam thụ xa tắc trừng phạt. Huân quý tử đệ đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra không thể tin. 20 cái Man Di thiết kỵ, hắn cũng từ có can đảm khoe khoang khoác lác. Phải biết một cái rất cưới bù đắp được 5 cái phổ thông sĩ tốt. Thấy mình nhận chú mục, Giả Bảo Ngọc hai mắt sáng ngời có thần. Nói thì nói thế, hắn khẳng định là không dám đi Bắc Lương nhưng có kinh doanh tinh nhuệ hộ tống, tiến về Tây vượt sát Lương Mạo Công, đó là dễ như trở bàn tay. Áo bào tím đai lưng ngọc bọn họ đống nhiên đi tới, dùng một loại ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Giả Bảo Ngọc. Huynh đệ trên lệnh dùng cái gì cách biệt một trời, thật sự là một hạt kiến càng gặp thanh thiên. Cùng một cái cha đẻ, chẳng lẽ là mẫu thân bố trí? Giả Bảo Ngọc nghĩ lầm mình đã bị coi trọng, lập tức cầm lấy xin đi giết giặc sát Man Thư lưu loát mấy ngàn chữ, đều là đại nho bắt bút. Sắc mặt hắn đỏ lên, khẳng khái phân trần, thậm chí huy động cánh tay, phản phất đặt mình vào tại chiến trường bên trên anh dũng giết địch, nhất bút nhất họa đều là một đao một mâu. Nha môn bên ngoài hân quý tử đệ đều tại an tĩnh lắng nghe. Áo bào tím đai lưng ngọc cười rời đi, một người gián tiếp thông cáo, sau đó tiến về đình nghị đại điện. Nhìn thấy nội các thông cáo, hân quý tử đệ nhao nhao vây lại. Trong chốc lát, lặng ngắt như tờ, yên lặng như tờ, chỉ còn sục sôi tiếng nói. Giả Bảo Ngọc cổ nổi gân xanh, đắm chìm tại trong tưởng tượng trên chiến trường, nghe được bốn bề lại không tạc âm, có lẽ đều bị chấn nhất rồi, hắn càng niệm càng khởi kình, cảm xúc càng ngày càng phấn khởi. Và anh, đồng nhiên, từng tiếng gào thét đánh vỡ yên lặng. Chẳng quan hay, khí thôn thảo nguyên, chiến thần lâm thế, chính diện đổ sát ta. Huân quý tử đệ từng cái kinh hại đến điên, tại binh bộ nha môn đại hống đại thiếu, thanh âm bị phá vỡ thiên cung. Bọn hắn thâm thụ cảm nhiễm. Giả Bảo Ngọc nội tâm kích động, hoàn toàn nhìn chằm chằm tấu thư, xé vỡ yết hầu lớn tiếng kể ra chính mình giã vọng. Đột ngột. Chương 279 thiên hạ dư luận huyên áo, lây Thái Sơn dịch lây giả trấn phủ sứ khó khăn. 2. Chương 279 thiên hạ dư luận huyên áo, lây Thái Sơn dịch lây giả trấn phủ sứ khó khăn. 2. Giả trấn phủ sứ, giả trấn phủ sứ, giả trấn phủ sứ có hân quý tử đệ lệ nóng doanh trọng, chính là bởi vì biết Bắc Mãng thiết kỵ không ai bị nổi, phần này chiến báo mới không gì sánh kịp. Giả Bảo Ngọc sợ hãi cả kinh, từ huyễn tưởng thế giới lấy lại tinh thần, nhanh chân phóng tới cột công cáo. Cẩn thận nhìn chằm chằm thông cáo, phảng phất trời đất sụp đổ, Giả Bảo Ngọc đầu váng mắt hoa mắt tối sầm lại, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Các loại lại lớn trà khói vịn hắn đi ra hoàn thành, đến chu tức đường cái trong xe ngựa, một đường hướng Cựu Môn Đề Đốc biệt thự chạy. Trong xe ngựa, Vương Phu Nhân chịu đựng vạn tiễn xuyên tâm bình thường, toàn bộ gương mặt thống khổ đến kịch liệt và mẹo, trong móng tay tràn đầy máu tươi, nàng càng không cam tâm, gào thét thúc giục Mã Phu. Giả Bảo Ngọc lần này là thật lòng như cho nguội, hắn không tin phần này thông cáo, hắn không tin có người có thể lập nên như vậy kinh thiên đại thắng, người kia càng không khả năng là cựu địch. Đi vào biệt thự, hai mẹ con nổi điên tựa như chạy vào. Thư phòng tràn đầy mùi rượu, Vương Tử Đằng một đêm chưa ngủ, say thức tựa ở ghế bành, khuôn mặt đều là tiểu tụy mất tinh thần chi sắc. Gặp huynh trưởng cái bộ dáng này, Vương Phu Nhân lập tức quẹ ra máu tươi, sủi lơ trên mặt đất của loạn. Hết thảy đều xong. Thứ nay về sau, tiểu xuất sinh kia là bách tính trong mắt chiến thần. Giả Bảo Ngọc thất tha thất thểu chạy ra biệt thự, bị mẹ đến cái hốt chảy ra máu tươi, hắn tại phố dài lên tiếng kêu khóc. Đây là tự mình làm mộng cũng không dám có chẳng cảnh, đây là chính mình nội tâm cực kỳ khát vọng phong quang, tại sao lại xuất hiện ở cái thằng kia trên đầu? Lúc trước thống khổ, lúc trước có đủ, xa xa không sánh bằng lần này. Nam mơ cũng không dám muốn, sinh tử cửu nhân lại làm được. Giả Bảo Ngọc một đường lớn chạy, một đường kêu khóc, hết lần này tới lần khác bốn phía đều là tấu vang chiến báo thanh âm, hắn không đường có thể trốn. Thông cáo một khi ban bố, thần kinh thành các tòa phường thị, thậm chí tất cả đầu hẻm nhỏ đều lâm vào huyên náo. Thần kinh thành từ lâu, trưởng quỹ trước mặt mọi người tuyên bố miễn phí, mấy trăm dân chúng tập hợp một chỗ, mọi người vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, bờ môi đều tại có chút run. Triều đình tại lừa gạt dân chúng, trừ phi thần tích giáng lâm, mới có như vậy khoáng thế đại thắng. Nhưng đến chỗ đều là thông cáo, nghe nói cả triều văn võ đều đi giả trấn phủ sứ phủ đệ. Đầy lâu yên tĩnh, một cái bố áo kinh sai phụ nhân tinh thần phân chấn, lớn tiếng ồn ào, trưởng quỹ, định 20 đạo mỹ vị món ngon, còn muốn thịt cua. Tiền bạc bao no. Nói xong nhìn về phía Ô Ương Ương đại đường, ngóc lên cái cằm nói phu quân ta là biên cảnh tập trưởng, hôm nay tới chim bổ câu thư nhà, hắn nhất nhân chạm 89 cái rất cưới thủ cấp. Dân chúng đầu tiên là nổi lòng tôn kính, nghe phía sau ầm vang đại trấn. Tập trưởng, liên quan 10 người, vậy mà tự mình cắt 89 cái rất cưới thủ cấp. Phải biết đặt ở trước kia, đây là ngũ phẩm tướng quân trở lên mới có thể làm đến chiến công. Trưởng quỹ ánh mắt hoảng hốt không chừng, tranh thủ thời gian cười nói, cho ngươi đánh giảm 70 quý phu nhân cần phải hào hào nói một chút. Nghe được giảm 70 phụ nhân háng giọng một cái, như nói thật nói đều là mượn giả đại nhân vinh quang, người giả đại nhân tại hồ lô khẩu quan hải, chỉ đem 800 cầm y liề vệ, các ngươi đoán làm gì? Đám người nín thở ngưng thần, khẩn trương đến nhịp tim cơ hồ đột nhiên ngừng. Phụ nhân không có dầu diếm, tiêu ngạo nói, Man Di gần 70 không thiết kỵ vây công hồ lô khẩu, bao quát 7000 thiết phù đồ, thiết phù đồ mọi người đều biết đi, một cái thiết phù đồ có thể nghiền chết 20-30 cái binh lính bình thường. Chẳng lẽ giả trấn phủ sứ giữ vững? Có thư sinh nhất hầu căng lên, đây là cỡ nào ầm ầm sóng dậy thủ thành chi chiến? Dân chúng hai mặt nhìn nhau, cái này sao có thể giữ vững? Phụ nhân hồi lâu im mắng, đột nhiên quát, chỉ là giữ vững ở đâu ra chiến công? Giả trấn phủ sứ thiên thần hạ phàm, đem Man Di cho đánh bại, đem Man Di đánh cho chạy tứ tán, hồ lô khẩu phương viên 10 dặm núi thây biển máu, một bước một bộ Man Di thi thể. Cứ như vậy nói với các ngươi đi, hồ lô khẩu trận chiến này, quan quân hầu Hoắc trừ bệnh cùng Đường Thái Tông Lý Thế Dân tới đều muốn mất đi quan hải, nhưng giả trấn phủ sứ lại như kỳ tích đánh băng Man Di. Bách tính như bị bóp chặt tiết hầu, một cỗ nhiệt huyết tự tâm miệng tuôn hướng đỉnh đầu, cả người tê cả da đầu. Cái này, đây là đại càn chiến thần a. Tuổi trẻ thân thể tựa như một tòa Thái Sơn đứng thẳng. Phụ nhân cười tủm tỉm nói, tiếp lấy cũng không cần nhiều lời, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, sao lại để cầu Man Di đào thoát? Giả trấn phủ sứ ra lệnh một tiếng, chúng ta bên cạnh tốt tam quân dùng mệnh, đánh cho Man Di kêu rên cầu xin tha thứ. Sau khi chiến đấu công lao, nhà mình phu quân ít nhất là tiểu đô thống, từ đây nàng là quan viên phu nhân, cần phải thời khắc cảm kích giả đại nhân, muốn bụng trộm lập sinh từ nhà. Phụ nhân sau khi đi xa, tiểu lâu hay là lặng ngắt như tờ, người người nghẹn họng nhìn chân chối, loại kia đâm rách tâm thần rung động làm cho tất cả mọi người đều nói không ra nói đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, bách tính sắc mặt đỏ lên, nhất thời không gì sánh được tự hào. Lần trước giả trấn phủ sứ một người đọc sông thát doanh là bi tráng là cô dũng, là trước nay chưa có đảm phách, giả đại nhân anh dũng không cần nhiều lời, nhưng Man Di không có phòng bị, lại đang ban đêm nghỉ ngơi, bắc mãng hoàng tử chạy loạn cũng là sự thật. Có thể lần này triển khai tư thế chính diện nên địch, vô cùng yếu binh lực, mặc dù giống một con kiến tại chống lại một đầu hùng tàn sói hoang, nhưng hắn nói con kiến sẽ không đường vòng, con kiến liền đợi đến ngươi. Trung Nguyên chi kiếm chưa chắc bất lợi, chúng ta người Hán đi ra ngoài trùng điệp huy quyền, đủ để muốn mạng chó của các ngươi. Giả đại nhân nói được thì làm được, hắn là đại càn đỉnh thiên lập địa chiến thần, mẹ thật sự là phí rượu. Thư sinh đại bạo nói tục, quá quá khích động chỉ có thể liều mạng uống rượu, trong mắt tràn đầy cùng bái chi sắc. Bốn bề lập tức vang lên ầm vang cao chấn tiếng hoan hô, bách tính cao hứng mừng mừng, không ngừng la lên giả đại nhân. Cả tòa thần kinh thành đều sôi trào, tiếp lấy chuyển hướng thiên hạ các nơi. Khi giả Bảo Ngọc chật vật chạy về Ninh Vinh ngay lúc, khắp nơi đều là chiêng trống cờ màu, khắp nơi đều là thảm đỏ thắt lưng ấm, pháo khói lửa vang vọng đất trời. Mà tại Vinh Quốc phủ bên trong, vậy thì thật là chưa từng có rầm rộ, không chỉ là thần kinh thành hân quý, còn có cả triều văn võ, thậm chí hai giá đế vương Loan giá đều tới. Giờ khắc này, không phải là bởi vì hai vị hoàng đế giáng lâm mà để giả ra đồng tất sinh huy, mà là giả ra giả hoàn, trên đời này không có người nào có thể làm được trận này huy hoàng chiến dịch, chỉ có hắn một người. Giả mẫu Triệu Di nương cười đến khuôn mặt đều cứng ngắt lại, các nàng liền đứng tại nghi môn, các loại mạ vàng tấm biển, các loại ngự tứ quà tặng, nhao nhao chồng chất tại phòng tiếp khách. Từng có lúc, một cái tứ phẩm quan viên tại giả ra đều là thượng khách, mà giờ khắc này, thị lang đều chỉ có thể tại đổ bật cửa hồng xử lấy. Thái thượng hoàng càng là tự mình đi giả ra tổ tư đốt hương, đến một lần giả đại thiện là tâm phúc của hắn đại tướng, thứ hai chiến công huy hoàng, không thể không trang nghiêm đối đãi. Cả triều văn võ châu đầu ghé hai, kịch liệt tranh luận chiến sự quá trình đằng sau, tất cả mọi người có một cái nghi vấn, làm sao thưởng? Ngập trời đại công, tất có cự thưởng. Trước hết phong giả hoàn, lại phong 800 cẩm y liễu vệ cực kỳ dư Bắc Lương chiến sĩ. Có thể giả hoàn đồng thời là cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ, y theo tổ huấn tuyệt đối không có khả năng phong tước, đây là tương hồng. Đs, tác giả thật sự là cần cù ong mật nhỏ nha, chúng ta muốn cho hắn khen thưởng cổ vũ nha. Chương 280 trung khu kịch liệt bàn bạc công, tổ tông chi pháp không thể đổi. Chương 280 trung khu kịch liệt bàn bạc công, tổ tông chi pháp không thể đổi. Giờ thân mạng. Hoàng tử cấm thành, rất nhiều trung tâm trọng thần kết bạn tiến về đình nghị đại điện. Trừ nội các ti lễ giám bên ngoài, bao quát năm bộ nha môn thiên quan, ngự sử đại, Hàn Lâm viện, đại lý tự cùng chiêm sự phủ chủ quan, cậu thêm còn có ba cái thái phó thái bảo. Đương nhiên, còn có giả chính. Hắn hồng quang đầy mặt, vui vẻ ra mặt. Đổi lại bình thường, ở trên đường gặp được trung tâm trọng thần liền phải cúi đầu không lưng. Nhưng bây giờ, ngẩng đầu mà bước, nội các phụ thần sánh vai mà đi. Giả chính đầy ngập sục sôi, ngày hôm nay cảm nhận được đời này lớn nhất vinh quang hào quang. Lúc này, thái thượng hoàng dẫn người đi tại điện hành lang, cung nên bệ hạ. Quân thần thở dài thi lễ. Thái thượng hoàng tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt rơi vào giả chính trên thân, phóng khoáng cười to nói, 19 tuổi anh kiệt kim qua thiết mã, khí thôn bạn dặm như hổ. Vẹn vẹn một trận chiến danh thủy quân sự xét xử. Dã Man Di tặc làm sao dám phòng theo lễ nghi trì bang hạ hịch văn chiến thư, trái lại khiêu khích mênh mông đại quốc. Hịch văn tự biên tự diễn, cuồng ngạo vô biên, 160,000 tinh nhuệ thiết kỵ đủ để chiếm đoạt đại cán phương bắc, kết quả ngay cả một tòa hồ lô khẩu quan hải đều không làm gì được, ngược lại bị giả hoàn một quyền tiếp lấy một quyền phá tan. Nho nhỏ Man Di, thật là buồn cười. Được nghe lời này, giả chính nhiệt huyết sôi trào. Quân thần nhao nhao tán thưởng, đều là phát ra từ đáy lòng. Quân thần trước sau bước vào đình nghị đại điện. Cảnh nước đế chờ đợi đã lâu. Thái thượng hoàng ngồi tại ngự tọa bên trên, nhìn quanh đại điện, tận lực tăng thêm ngữ điệu, cương thổ nguy vong, đại càn chịu nhục, cuối cùng còn phải dựa vào cô ưu ái trung thần. Hiện tại cả tòa thiên hạ đều phải biết, cô vì sao hy vọng cường thịnh. Bởi vì cô anh minh thần võ, hỏa nhãn kim tinh. Chỉ một thoáng, đại điện tĩnh mịch đi mắng. Quân thần nín thở ngưng thần, vô ý thức dình coi thánh thượng một chút. Cổ trấn phủ sứ ba trận chiến ba bại, vậy hạ thủ ý ngự sử giải dư luận, nói thái thượng hoàng tuổi già sức yếu, chính mình chinh chiến cả đời, lại ân lo lắng tại một cái ngu xuẩn bất ức chiến sự tàn phế, thật sự là đại càn hoàng gia bê bối. Nhưng mà hiện thực tàn khốc như vậy, ai là bê bối? Sự thật chứng minh, thái thượng hoàng ánh mắt đột gắt. Đối mặt rất nhiều mịt mờ ánh mắt, Cảnh Đức Đế kiểm nén lửa giận, khuôn mặt căng cứng. Ngoài điện hành lang truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Tham kiến bệ hạ. Giang Vô Uyên xuất lĩnh tứ đại trấn phủ sứ cùng Nam Ti số 1, hai trọng thần tham gia đề nghị. Trong ngay mắt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Cẩm Y Liễu vệ người cầm lái. Nội các Dương thủ phụ chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nói, cái kia một tờ thông cáo, đáng xấu hổ buồn cười. Có ý định nói xấu xã tắc công thần, Giang chỉ huy sứ là Hà Cư Tâm. Giang Vô Uyên sắc mặt nặng nề, than thở nói thần có tội, thần cũng là tin vào sầm ngôn, không có rõ xét rõ ràng, liền ban bố thông cáo. Quan to quan nhỏ không nói một lời. Ai nhìn không thấu Giang đại nhân tâm tư. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đả kích hãm hại, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình biến thành trò cười. Cảnh Đức Đế phẫn nộ quát, ngừng động 5 năm, lấy đó cảnh giới, lại có lần sau, nghiêm khắc trừng phạt. Giang Vô Uyên ôm quyền lĩnh mệnh, đa tạ bệ hạ. Thái thượng hoàng híp híp mắt, muốn nói lại thôi, hắn đối với dạng này xử phạt rất không hài lòng. Nhưng Giang Vô Uyên dù sao cũng là chỉ huy sứ, từ trước đến nay nghe lời, khác nhất cử khẽ động cũng liên quan đến xã tắc an ổn. Cảnh Đức Đế vỗ nhẹ ngự án, cất cao giọng nói, nghị định sau khi chiến đấu phong thưởng. Chư công đột nhiên im miệng không nói. Làm sao phong thưởng dạng hoàn? Nó quyền lực địa vị đã là đại càn tiên bên dưới đặt song song chấn thứ nhất phụ sứ, nhưng Giang đại nhân tại vị một ngày, giả hoàn chỉ có thể là chấn phụ sứ. Phong hầu. Thái thượng hoàng tiếng như hồng trung. Nhất thời, quan to quan nhỏ vẻ mặt nghiêm túc. Hàn Lâm viện lễ bộ còn chưa nói chuyện, Cảnh Đức Đế quả quyết bắt bỏ, trầm giọng nói, tổ tông chi pháp không thể đổi, cẩm ý địa vệ tổ vẫn không có khả năng tuân. Thái tổ hoàng đế quyết định ba đầu thiết luật không có khả năng đụng vào, đây là đại càn tiên bên dưới ổn định nền tảng, bảo đảm thiên hạ cẩm ý địa vệ trật tự. Thứ nhất, cẩm ý địa vệ là thiên tử thân quân, phụng hoàng quyền làm việc, chỉ tuân hoàng quyền. Thứ hai, cẩm y liễu vệ nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành bởi vì công thăng chức quý củ. Ngày thứ ba, vì ngăn ngừa cẩm y liễu vệ quyền thế lực ảnh hưởng quá lớn, tất cả cẩm y liễu vệ không được sắc phong thức bị, không được gạ vịn quan hàm bị. Dừng lại hồi lâu, Cảnh Đức Đế công nhiên chất vấn khiển trách, phụ hoàng, ngươi muốn vi phạm tổ huấn. Đó là thái tổ hoàng đế ghi vào đế vương gia huấn luyện quý củ. Đình điện bầu không khí cứng ngắc, người người túi đầu không nói. Từ lúc nhị hoàng tử tạo phản, hạ thủ trung phản bội làm loạn hai cọc bản án đằng sau, cổ trấn phủ sứ chính là đương kim thánh thượng cái đinh trong mắt. Thái thượng hoàng mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, vậy liền vận dụng phong thưởng, bái triều. Nói đi làm bộ đứng dậy. Nội các thủ phụ tranh thủ thời gian ngăn lại, buồn bã nói, vậy hạ, kinh thiên chiến công, khoáng thế đại thắng, há có không thưởng lý lẽ? Không phong chủ tướng giả hoàn, làm sao phong thưởng Bắc Lương tướng sĩ? Để thiên hạ toàn quân người trái tim băng giá, đó chính là một trận quần quận tai họa. Thái thượng hoàng nhìn chằm chằm Dương thủ phụ, chữ chữ ngừng lại nói, cô nói phong hầu, ngươi Dương thái nhạc có gì dị nghị không? Tổ huấn không thể trái, nhưng lịch đại cẩm y địa vệ, vô luận hắn tại nhiệm bên trên làm được cỡ nào xuất sắc, cũng không từng thu hoạch chiến công, càng không nói đến ghi vào sử sách phía Bắc đại thắng. Triều đình mở tiền lệ này, thái tổ hoàng đế trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không có nửa câu mắng luôn. Dương thủ phụ trầm mặc không đáp. Quan to quan nhỏ lẫn nhau đối mặt, thái thượng hoàng nói đến không phải không có lý. Nhìn trung đại càn cẩm y diệp vệ, có quyền hành cái này một đời nhiếp chính quyền thần, nội các hơn phân nửa đều thành hắn người ủng hộ, hoàn toàn đem cầm triều chính, bị dân gian ca tụng là từ trước tới nay huy hoàng nhất cẩm y diệp vệ. Cũng có lục thái hư cái này quét ngang thiên hạ vô địch thủ cái thế đại năng, đối nội bộ ngoan lệ quả quyết, cả đời khai triển gần 20 trận triều chính đại thánh tẩy. Đương nhiên, càng có Nam Cung Bình An cái này muốn làm gì thì làm đỉnh cấp bại hoại, dám trước mặt mọi người đem quận chúa công chúa kéo vào phòng ngủ, đem vương công quý tộc chủ mẫu đều kéo nhập công sở. Ở thiên hạ thương sinh trong mắt, bọn hắn đã từng đều là lóa mắt chú mục nhân vật đáng sợ, mà lại cũng tham dự qua chiến trường, đều có chỗ thành tích. Đặc biệt là Nam Cung Bình An, đã từng một ngày đổ diện 250.000 tạo phản tạc tử. Nhưng là 250.000 đám ô hợp có thể cùng hơn 7 vạn Bắc Mãng tinh kỵ đánh đồng a. Khác nhau một trời một vực. Bắc Mãng 1000 kỵ có thể diệt đi Tây vực mấy cái quốc gia, đây chính là Bắc Mãng gót sát sức chiến đấu, cũng là trung nguyên uy hiếp lớn nhất. Cho nên nói cổ trấn phủ sứ đáng giá mở phá tiền lệ. Đề nghị đại điện lâm vào dài dòng yên tĩnh, thái thượng hoàng thấy thế lôi đình trấn quát, ngày xưa giả hoàn một người độc sông bạn doanh, giải cứu Lương Châu bách tính tại treo ngược nỗi khổ, cô đề nghị qua phong tước công việc a. Triều đình có thể từng vi phạm tổ huấn? Không có. Nhưng lần này, Bắc Mãng hạ hịch văn chiến thư, đại quân áp cảnh, chiến ý dâng trào, đối với Lương Thiểm cương vực tình thế bắt buộc. Tứ hải bát hoang đều là chú mục. Chúng ta không có bắt cóc con tin, không có lấy cầu xin hòa bình phương thức bức đi bọn hắn, mà là tại yếu đuối thất bại dưới tuyệt cảnh, đường đường chính chính đánh chết mang gì, đem bọn hắn đầu lâu dơ lên cao cao, đem bọn sói này bái ác quyển chạy về mặt bắc. Tịch thu được chiến mã dê bỏ đồ con lu, sẽ để cho đại cản phía bắc phòng ngự càng thêm cường đại, mang gì không dám tiếp tục tùy tiện cấu biên, thậm chí không dám vượt qua hãn hải hồ nước. Nghe nói như thế, chư công lần lượt phụ họa. Tràng chiến dịch này huy hoàng bực nào đã không cần lắm lời, chỉ bằng vào chiến báo đến trung tâm, tất cả mọi người cảm thấy là thiên phương dạ đàm, đủ để chứng minh hết thảy. Đương nhiên, nội các Dương thủ phụ chậm rãi mở miệng, lao thần đồng ý thái thượng hoàng phong hầu nói như vậy. Tốt. Thái thượng hoàng vỗ tay mà cười. Giả chính ngồi tại nhất nơi hẻo lánh, khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn tranh thủ thời gian túi thấp đầu. Phong hầu làm sao đủ? Một tiếng hùng hậu tiếng nói truyền đến, Cảnh Đức Đế ánh mắt kiên định, nói năng có khí phách nói chỉ cần chấm còn tại vị, liền nhất định thủ vững thái tổ hoàng đế răng dạy. Đương nhiên, cũng có điều hòa chi pháp. Giả hoàn chủ động gỡ trước, ném đi hết thể quyền lực, chặt đứt triều chính nhân mạch quan hệ, trung tâm có thể sắp phong quốc công, chấm ý là định quốc công, thế tập vong thế. Lực sắn hòa trời, như kỳ tích đóng đô phía bắc thế cục. Vâng. Giả chính run như run rẩy, một cỗ to lớn kinh hỉ đập xuống đỉnh đầu, cả người choáng choáng váng huyễn. Quốc công. Trong đại điện, quan to quan nhỏ đỗng nhiên đứng dậy, có chút khó có thể tin, đáy mắt tràn ngập nồng đậm vẻ hâm mộ. 19 tuổi quốc công, không phải kế thừa, mà là dựa vào song quyền dốc sức làm mà đến quốc công tước vị. Thái thượng hoàng ánh mắt lấp loé không yên, thật lâu không có lên tiếng, cảnh đức đế trên mặt ý cười, thái độ quả quyết nói số công đủ phòng, định quốc công thực chí danh quy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là gỡ chức, không thể nhận chức quan, không thể lại vào trung tâm. Chương 281 hắn cũng muốn lập uy, ghen ghét nhiễm bệnh mắc tăng thêm, trung tăng đã gõ vang. Một, chương 281 hắn cũng muốn lập uy, ghen ghét nhiễm bệnh mắc tăng thêm, trung tăng đã gõ vang. Một, đình nghị đại điện. Cảnh đức đế chuyên quyền độc đoán, thề phải bảo vệ tổ pháp, cũng đồng thời ném ra quốc công phong thưởng. Trung tâm các trọng thần suy nghĩ ngàn vạn. Nhìn trung huy hoàng sử sách, bao nhiêu anh kiệt vì một cái tước vị ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, mà 19 tuổi người trẻ tuổi có thể bằng vào công lao quang vinh lấy được quốc công tước. Đây là vô thượng vinh quang, vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng mà, thái thượng hoàng biểu lộ dần dần có lãnh ý, trầm giọng nói, lập xuống cái thế công vân, còn muốn gỡ trước. Tiếng nói rơi thôi, cảnh đức đế đều không cần mở miệng, lễ bộ thượng thư tại chỗ bắt bỏ, vậy hạ, từ xưa cường thịnh quốc công gia đều muốn rời xa triều đình, nếu như giả hoàng tiếp nhận phong thưởng, nhất định phải gỡ trước rời đi trung tâm. Thái thượng hoàng cơ hồ là trong nháy mắt đưa ra lửa giận, lớn quát lên, giả hoàng không chỉ có là một cái chiến công hiển hách danh tướng, càng là một cái chắc tuyệt xuất chúng cẩm y địa vệ, hắn như tan mất chức quyền, là xã tắc tổn thất to lớn. Cảnh đức đế vô bàn đứng dậy, đối chọi gay gắt nói, cho tới bây giờ liền không có cẩm y địa vệ có thể sát phong thất bị, đây là tổ hấn, nhất định phải gỡ trước đằng sau, lại sát phong quốc công. Dạng này, nếu như thiên hạ cẩm y địa vệ liên hợp dân thư, nhất trí cho rằng giả chấn phủ sứ có thể phong hầu, trung tâm thuận hợp dân ý, triều đình nhất định chiêu cáo thiên hạ, giả hoàn đã là triều đình chấn phủ sứ, lại là đại cản hầu tước. Các ngươi có gì dị nghị không? Tịch liệt ngôn từ rơi xuống, quan to quan nhỏ đều nhìn nói, vậy hạ anh minh. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Giang Vô Uyên. Thiên hạ cẩm y địa vệ nhất trí tôn sùng. Mặc dù 100,000 cẩm y địa vệ liên danh, chỉ cần có một người không đồng ý, cái này phong trang nghiêm tấu thư liền hết hiệu lực. Rất hiển nhiên, Giang chỉ huy sứ tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Bệ hạ nói rõ chính là muốn cho giả hoàn phong quốc công, nhưng nhất định phải rời đi trung tâm. Ai cũng có thể phỏng đoán ra bệ hạ tư tâm, có thể nên thưởng hoàn toàn chính xác thực cũng thưởng, dù sao đây chính là định quốc công vân tước. Thái thượng hoàng sắc mặt biến huyễn khó lường, ánh mắt quét mắt đỉnh điện một vòng, cuối cùng không còn lên tiếng. Cảnh nước đế chém đinh chặt sắt nói, giả hoàn trở về kinh, trước tiên đến nội các nha môn, làm gì lựa chọn do chính hắn, tiếp lấy ban bố thiên hạ từng cái quận huyện, là tiếp nhận quốc công tước vị hay là chủ động từ bỏ, đều muốn thông cáo thương sinh lê dân. Chư vị, lập tức phong thưởng có công tướng sĩ. Thái thượng hoàng bước ra đình nghị đại điện. Quan to quan nhỏ lần lượt cáo lui. Giả chính cưỡng ép kiềm chế trong lòng sục sôi cảm xúc, đi theo áo bào tím đai lưng ngọc bọn họ rời đi. Giang Ái Khanh, ngươi lưu lại. Một lát, đình điện chỉ còn ba người. Từ Tĩnh Xuân chủ động lưu lại, nhìn thoáng qua Giang chỉ huy làm cho sau, lại cung kính nhìn về phía thánh thượng. Cảnh đức đế quát tay. Giang Vô Uyên tạm thời rời đi. Từ Tĩnh Xuân ôm quyền chào, hạ giọng nói, bệ hạ, ngài thụ lý Âu Dương Cẩn Âu Dương thiêm sự chào từ giã đấu thư, ngày đó hắn nhất thời lô mãng xúc động, mà sau này hối hận hổ thẹn. Xin mời bệ hạ nể tình Âu Dương thiêm sự cẩn trọng, tận trung vì nước, phê chuẩn hắn quan phục nguyên chức, tiếp tục tại Nam Chấn phủ ti giám thị thiên hạ bản án. Cảnh nước đế xét lại từ chấn phủ sứ hồi lâu, ngựa khí cứng rắn nói, chấm luôn luôn cho là hắn trung hậu trầm ổn, nhưng lại bày ra một bộ Nam Chấn phủ ti thiếu hắn không thể tư thái, để đó quan lớn không làm, xưng chính mình muốn trở về Điện Biên, vậy liền rốt cuộc đường bước vào triều đình nửa bước. Nghe vậy, Từ Tĩnh Xuân khuôn mặt căng cứng. Hắn biết rõ, loại kia tình trạng bên dưới, Âu Dương Cẩn Trào từ giã là tại Giang Vô Uyên trước mặt bảo vệ tôn nghiêm của mình thể diện. Nhưng bây giờ thật là nghĩ không ra, cứ việc Âu Dương Cẩn là Nam Chấn phủ ti xuất chúng nhất quan văn, bệ hạ cũng có thể như vậy quyết tuyệt. Thần cáo lui. Từ Tĩnh Xuân bước nhanh rời đi. Cảnh đức đế lửa giận khó át, Giang Vô Uyên đã sớm nói, Âu Dương Cẩn là giả hoàn đồng minh, đặc biệt là hạ thủ chung một án, Âu Dương Cẩn trên dưới 43. Cái này khiến hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Nguyên bản tìm không thấy lấy cớ, có thể kỳ chủ động chào từ giã, vậy cũng chớ trở về. Tuyên Giang Vô Uyên. Khoảng khắc, một thân kim mãng phi ngư phục trở về đình điện. Cảnh nước đế túi người nhìn chăm chú lên hắn, thần tình nghiêm túc nói 801 người chính diện đánh tan Man Di gần 70,000 tinh nhuệ, chấm cảm xúc bành trướng rong rạc đồng thời, có một loại thật sâu kiên kỵ. Người đến cho chấm giải hoặc, giả chấn phủ sứ đến tột cùng làm sao làm được. Giang Vô Uyên suy tư hồi lâu, thản nhiên nói ra, thần cũng đủ tiểu hiếu kỳ, cái kia 800 cẩm y liễu vệ đều là giả hoàn tuyệt đối thân tín, thần tạm thời điều tra không ra tin tức hữu dụng. Nhưng thần chắc chắn, huyết nục chi khu tuyệt đối làm không được, không có một tơ một hào khả năng. Bắc Mãng chủ soái đánh cờ rơi xuống hạ phong, có lẽ tại công thành chi chiến trước liền chúng phải mưu kế, dẫn đến ra lệnh các tướng quân mơ hồ không rõ, Bắc Mãng trận hình tán loạn. Đương nhiên, cái này 800 người khẳng định nắm giữ một loại nào đó chiến trận, có thể chống cự sát phù đồ đợt tấn công thứ nhất. Nghe hắn một lời nói, Cảnh Đức Đế rất là bất mãn, tăng thêm ngữ điệu, cho chấm điều tra, chấm muốn một cái minh xác trả lời chắc chắn. Nếu như thật sự là uy lực cực lớn chiến trận, nhất định phải nắm giữ tại đế vương trên tay. Giang Vô Uyên ôm quyền lĩnh mệnh, không cần thánh thượng hạ lệnh, hắn cũng sẽ không tiếc hết thể cầm tới chân tướng. Các loại 800 cẩm y liề vệ hồi kinh, hắn sẽ từng cái cậy mở miệng. Lui ra đi. Giang Vô Uyên cung kính cáo lui. Đi ra đại điện nguy nga, đi vào cẩm thạch trường giai, hai vị tím mãng chấn phủ sứ tại dưới đáy chờ đợi. Thần sắc hắn sâm nhiên, nghiêm nghị nói, truyền bản tôn mệnh lệnh, trên danh sách thế lực nhân vật ngựa không dừng bó đi kinh sư Mang Sơn. Một hồi chưa từng có thịnh hội, bản tôn muốn ở thiên hạ trước mặt lập uy. Hai cái thân tín trọng trọng gật đầu. Tuy nói ra tâm tiểu nhi thành vô số dân chúng trong lòng đương đại chiến thần, nhưng bách tính vô pháp ảnh hưởng triều chính. Quyền lực trung tâm há miệng ngậm miệng đều là thương sinh lê dân, kỳ thật bách tính đến tuột cùng ở nơi nào? Lần này lập uy là để thiên hạ cẩm y liễu vệ cùng đại càn quan viên nhìn xem, ai là cẩm y liễu vệ đầu rồng, ai tại giữ gìn nội bộ an ổn, không có giang đại nhân, xính võ làm loạn thất phu sẽ trực tiếp uy hiếp quan viên tính mệnh. Vô luận ra tâm tiểu nhi huy hoàng bực nào, nhưng cẩm y liễu vệ vị trí lão đại, từ đầu đến cuối đều chỉ có một người xứng với nó. Vinh quốc phủ bên ngoài phi thường náo nhiệt, đã có ca công tụng đức người đọc sách, cũng có gõ cái chiêng nạ pháo bách tính, càng có tân môn bắt trực tiếp phụ thuộc chạy tới sĩ lâm đại nho, thậm chí còn có đại càn thi từ thánh thủ tại từng tấm trên giấy tuyên sôi sục văn tự. Giả hoàn trong viện, giả mẫu nhớ tới danh sách, chúng thủ vừa đi vừa về bận rộn kiểm kê quà tặng, các nàng vốn là hương hương nhu nhu, giờ phút này khuôn mặt mang theo sán lạn ý cười, càng là tuyệt mỹ không gì sánh được. Hai ngày này, như mộng cảnh bình thường mỹ diệu ngọt ngào. Các nàng còn tuổi nhỏ lúc, đã từng sùng bái huy hoàng sử sách bên trên những cái kia chắc tuyệt danh tướng, mênh mông chiến trường, chúa tể chim nổi, dĩ sơn hô biển động tư thái làm cho cả trung nguyên sôi trào. Chương 281 hắn cũng muốn lập uy, ghen ghét nhiễm bệnh mắc tăng thêm, trung tăng đã góp vàng. 2. Chương 281 hắn cũng muốn lập uy, ghen ghét nhiễm bệnh mắc tăng thêm, trung tăng đã góp vàng. 2. Mặc kệ nhỏ yếu cỡ nào, chính là muốn chính diện đem Man Di đánh cho chạy chối chết, đó là kình thiên trụ đỡ biển lương giống như cái thế anh hùng. Nhưng bây giờ, làm bạn các nàng bảo hộ nam nhân của các nàng, cũng thành trên sử sách huy hoàng ấn ký, thậm chí so cái thế danh tướng còn muốn kinh thiên động địa. Các nàng đắm chìm tại vinh quang bên trong khó mà tự kiềm chế, chỉ cảm thấy không gì sánh được kiêu ngạo, cũng càng thêm sùng bái Hoàng Ca Nhi. Tin vui. Tin vui a. Giả Chính vội vội vàng vàng chạy tới, vừa thấy được giả mẫu Triệu Di nương liền bung tay hô to. Chuyện gì? Giả mẫu đuốt ven ngự tứ tấm biển, cười mỉm hỏi thăm. Giả Chính khó nén kích động, run giọng nói, trung tâm có quyết nghị, chỉ cần Hoàn Nhi nguyện ý gỡ chức buông xuống quyền lực, hắn có thể bởi vì chiến công sắc phong quốc công. Đại Càn chưa từng có hơn 19 tuổi quốc công tức ra a. Hoắc. Giả mẫu như nghe tiếng trời, dâng lên thân thể hưng phấn nói, quốc công. Giả Chính trọng trọng gật đầu. Giả mẫu không kìm được vui mừng, từ yết hầu gào thét ra một câu, một môn tam quốc công, lịch sử hiếm thấy a, 19 tuổi quốc công tức vị, càng làm cho thế nhân quỷ bái. Giả ra hai tòa sắc tạo phủ quốc công, danh nghĩa là phủ quốc công, nhưng tước vị đã sớm vừa giảm lại hàng, có thể cầm được tay chỉ có tổ thượng lấy được hai cái quốc công phong hảo. Nhưng Hoàng Ca Nhi mới 19 tuổi a, hắn là thực chí danh quy quốc công gia. Lý Hoàn Mâu quan kinh hãi, thần sắc hốt hoảng. Giả ra vợ lớn vợ bé một mực tại tranh đoạt quyền kế thừa, còn nói cái gì con thứ không có tư cách, không cần nghĩ. Hoàng Ca Nhi căn bản trướng mắt cái này vừa giảm lại hàng tước vị. Hắn dùng có thể đấu sức ra một cái quốc công tước vị. Mẫu thân, hay là định quốc công tôn sưng? Giả Chính tiếng nói khàn giọng, không gì sánh được hưng phấn. Giả mẫu đầu váng mắt hoa, hai ngày này là giả thị bộ tộc vinh quang chi đỉnh. Đột ngột, Vương Hy Phượng chấn kinh sau khi la hét hỏi, gỡ chức rời đi trung tâm. Đúng vậy a, Giả Chính vuốt râu cười nói, y đi theo đại càn tổ vấn, cẩm y liễu vệ không có khả năng phong tước, mà triều đình thiết luật, phủ quốc công không có khả năng tham dự chính sự, chỉ có rời đi cẩm y liễu vệ nha môn, Hoàn Nhi liền phong hào định quốc công, tại vinh quốc phủ phía trước mở một tòa phủ quốc công. Vương Hy Phượng quả quyết lắc đầu, Hoàn huynh đệ chắc chắn sẽ không đáp ứng, hắn đều đi đến thiên hạ đặt song song chấn thứ nhất phủ sứ, sao lại ủy quyền lui cách? Triệu Di nương Lâm Đại Ngọc tranh thủ thời gian gật đầu phụ họa, lấy Hoàn Ca Nhi tính tình, không có khả năng bỏ dở nửa chừng, thà rằng cự tuyệt để thế nhân điên cuồng quốc công tức bị. Giả Chính dáng tươi cười cứng đờ, thật dài than thở nói, luận phá án năng lực, luận chiến sự chiến lược, ta có thể vô bộ ngược nói, Giang Vô Huyên xa xa không kịp Hoàn Nhi. Nhưng bọn hắn kém hơn 40 tuổi, hoàng cung hai cái đế vương vô luận như thế nào tranh đấu, đều có cộng đồng suy nghĩ, Giang Vô Huyên là thích hợp nhất chỉ huy sứ. Các bộ nha môn cùng thiên hạ quan lại đều tán đồng hắn. Đây là mấy mười năm để giành tới hy vọng danh dự, là không thể dung chuyển. Cùng cùng Giang Vô Huyên hao tổn, bị nói xấu bị chèn ép, còn không bằng cầm xuống thuộc về mình quốc công tức vị tận hưởng phúc phận, Hoàn Nhi có công lớn lại có bản sự, ai có thể động đến hắn. Giả mẫu lập tức đồng ý, rời xa cầm y để vệ đại quyền tiêu giao tự tại, mà lại qua mấy năm còn có cơ hội trưởng bình quyền. Trọng yếu nhất chính là 19 tuổi định quốc công. Chúng thủ hai mặt nhìn nhau, Triệu Di nương cũng không nói chuyện. Dù sao vô luận Hoàn Nhi làm cái gì, nàng đều duy trì. Vương Hy Phượng niết cánh môi, nhịn không được cảm khái nói, khi một người cường đại vô địch thời điểm, thậm chí có thể tại cả tòa thiên hạ trước mặt làm lựa chọn, kim quang lập loè quốc công tước vị bày ở trước mắt, hết thảy đều là hắn dùng song quyền đánh ra tới, dạng này nam nhi oai hùng vô song. Đang nói, ngoài viện truyền đến nô bộ kinh hô, chân đại gia, chỉ gặp Ninh quốc phủ giả chân bịch quỳ xuống đất, nước mắt tứ chảy ngang. Giả mẫu dạo bước ra ngoài, Vương Hy Phượng quả quyết ngăn lại, bước nhanh đi đến đại đường. Nàng nhìn chăm chú lên giả chân, nổi giận quát nói, đừng có lại kêu khóc. Trước kia ngươi có trong đất phỉ báng nguyền rủa Hoàn huynh đệ, ngươi cho rằng Hoàn huynh đệ không biết chút nào? Có thể cựu thiên côn bằng sao lại hao phí tinh lực cùng nết ngồi đáy giếng so đo? Nhưng lần này ngươi thượng trình tấu thư tiến vào ngự sử đài, cũng không phải là gia sự mà là thiên hạ sự tình, chính là triều đình trong miệng ngươi chết ta sống đấu tranh. Nếu đấu không lại, liền nên tiếp nhận kết quả của mình. Giả chân như bị sét đánh, nhúc nhích bờ môi lên tiếng kêu khóc, một bút không biết ra được hai cái giả chữ a. Triệu thái thái, lao thái quân a, giúp ta nói câu lời hữu ích. Giả mẫu không đành lòng. Lao thái thái, ngươi không phải bức Hoàn huynh đệ mà ngươi. Vương Hy Phượng nói lời nói nặng. Trong nháy mắt, giả mẫu tranh thủ thời gian rút về hai chân, xoay người đi bên trong các. Những người còn lại không có chút nào vẻ đồng tình, nếu như Hoàng Ca Nhi lại đánh đại bại trận, cái này bất hiếu tấu thư nói đều không có địa phương đi nói, muốn bị thế nhân lặp đi lặp lại nhắc tới. Giả Chân khóc thành lệ nhân, thấy không có người phản ứng, liền run run rẩy rẩy đi ra Vinh Quốc phủ. Hắn dù sao cũng là trưởng bối, huyết mạch tương liên, hắn tuyệt không tin tưởng Giả Hoàn dám trả thù giết người, nào sẽ nhận triều đình liên tục không ngừng công kích. Vương gia phủ đệ, phòng ngủ tràn đầy mùi thuốc, vương phu nhân lặng lặng nằm tại giường ấm, gò má trái một khối nhỏ đèn nhánh tím xanh, còn có lít nha lít nhít điểm đỏ. Về phần Giả Bảo Ngọc nằm tại đối diện trăm bước trên giường, khoe miệng không ngừng chảy xuống cầu tiên, ánh mắt hốt hoảng. Kinh sư danh y mở mấy vị thuốc hay, như nói thật nói một cái oán hận chất chứa quá độ, thương tới căn cơ, chỉ cần tâm hoài oán hận, mặt mũi này liền tốt không được, càng ngày càng nghiêm trọng. Một cái khác bị kích thích, tâm thần bất định, đập đến cái óc, không có khả năng lại thụ đả kích, nếu không trong miệng chảy nước miếng ma bệnh đem nương theo cả một đời. Dẫn theo hồng thuốc rời đi, vương gia tộc nhân than thở. Các nàng trấn an hai câu, để bệnh hoạn tĩnh dưỡng thật tốt. Giả Bảo Ngọc kinh ngạc nhìn chằm chằm sáng ngang, lần này, hắn thật sụp đổ, hắn quá mệt mỏi. Hắn hy vọng nhiều hết thảy đều là lời đồn, tự mình làm mộng cũng không dám mơ tới chẳng cảnh, lừa đời lấy tiếng xuất sinh làm sao có thể làm đến đâu. Hồi lâu, Tiết Bàn đến đây thăm viếng, tràn đầy phấn khởi nói triều đình tin tức, chỉ cần Hoàng Ca Nhi rời đi Cẩm Y Liệp Vệ, hắn chính là ván đã đóng thuyền quốc công gia, hay là định quốc công, cái này tôn hiệu. Phúc, vương phu nhân lửa giận công tâm, lại hẹ ra một mảng lớn máu tươi, trong mắt tràn đầy cuồng loạn hận ý, vô cùng vô tận lòng đấu kỵ tàn phá nàng gan ruột. Quốc công. Ha 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 ha. Lão tổ tông kiến công lập nghiệp mới miễn cưỡng sắc phong quốc công, tiểu xuất sinh lại là quốc công Giả Bảo Ngọc hai mắt trừng trừng, khẩu tiên không ngừng chảy xuống, đột nhiên điên cuồng cười ha hả, chính mình tâm tâm niệm niệm muốn kế thừa ngũ đẳng tước vị, mà tiểu xuất sinh mở phủ quốc công. Chỉ có đồ đần mới có thể cự tuyệt, từ nay về sau, tiểu xuất sinh kia sẽ là quốc công gia. Ta muốn thi đế, ta muốn bị Chu Cửu tộc. Giả Bảo Ngọc khàn cả giọng, khóc khóc cười cười. Tiết Bàn dọa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian che miệng của hắn, lớn tiếng nói, mau mời y sư a. Chương 282 trong quân uy vọng hưng thịnh, trung thành khả kính nhưng không thể đỡ. Một, chương 282 trong quân uy vọng hưng thịnh, trung thành khả kính nhưng không thể đỡ. Một, Bắc Lương, Hồ Lô khẩu quan hải. Mênh mông thiên địa, tinh kỳ tung bay. Một thân tôn quý tím mãng lẳng lặng đứng ở vọng lâu. Giả đại nhân, gần 20 vị lương châu danh y ô ương ương đi nhanh mà đến, cung kính chắp tay nói, trải qua nhiều ngày trị liệu, 800 anh kiệt đã không còn đáng ngại, khí huyết tràn đầy, trong đan điền khí tuần hoàn, thể phách các bộ vị xé rách có thể từ từ khôi phục. Hơi bỗng nhiên, cầm đầu trung ý thánh thủ giận dữ nói, duy chỉ có kinh mạch tổn thương có nghịch, tu vi võ đạo đình trệ, cả đời không được tiến thêm. Toàn bộ lương châu y gia đã dốc hết toàn lực, kinh mạch tổn thương quá chí mạng, đừng nói là bọn hắn, dựa vương cốc tới cũng vô kế khả thi. Giả Hoàn sắc mặt như thường, cười nói, vất vả chư vị tiêu hao khí huyết dược liệu cùng chân quý dược cao, trực tiếp cho Nhan Tiên hộ liệt kê một cái tờ đơn, tìm Nhan Tiên hộ hoàn trả. Trung y thánh thủ cao mày, tốt tiếng nói, giả đại nhân xuất linh 800 hào kiệt cầm nguy đỡ đỉnh, lực sắn hòa trời, cứu vớt toàn bộ lương tiệm đại địa, chúng ta thân là đại cản con dân, cam tâm tình nguyện tính dâng một phần của mình khí lực. Giả Hoàn quát tay, không được xế bảo, ta không thể để cho chư vị táng ra bại sản, cứ như vậy. Lương Châu danh y hai mặt nhìn nhau, cung kính chấp lễ sau cáo lui. Vô luận thiên hạ làm sao đánh giá Giả Chấn phụ sứ, nhưng ở Lương Châu đại địa, hắn chính là lấy huyết nhục chi khu sánh vai thần minh cái thế anh hùng. Giả Hoàn đón liệt liệt hàn phong, trong lòng đối với kinh mạch tổn thương cũng không lo lắng. Nếu như không đoạt lại hấp công đại pháp trước đó, hắn xác thực lòng nóng như lửa đốt. Có thể có hấp công đại pháp, 800 kim cương thực lực bản thân sẽ càng ngày càng cường đại. Hồ Lô khẩu một trận chiến, chính mình dốc hết toàn lực một kích cải biến chiến cuộc. Nhưng trước hai kích đồng dạng cực kỳ trọng yếu, một mà tiếp, lại mà ba, Man Di mới có thể sợ hãi sụp đổ. Giả Hoàn tự lẩm bẩm, 800 đao cùng văng lên, còn phải tiếp tục tiến lên giai, tranh thủ vĩnh viễn không có điểm dừng. Đây mới là hắn đáng tự hào nhất võ học, cũng là thế gian cực kỳ kinh khủng sát khí. Giây lát, 13 kỵ phóng ngựa mà đến, người dẫn đầu chính là Bắc Lương tổng binh Tích Thiệt Quả, còn lại 12 người đều là chiến công hiển hách võ tướng, dưới trướng chí ít 3000 bên cạnh tốt. Đám người ôm quyền chào sau, Thích Thiện Quả có chút không bỏ, cười hỏi, "Giả đại nhân, nghe nói ngài muốn trở về kinh?" Giả Hoàn gật đầu. Thích Thiện Quả trêu ghẹo nói, còn không bằng hướng trong triều đỉnh trụ cột thay cái Bắc Lương tổng đốc chức vị, chúng ta theo giả đại nhân thống kích Man Di, phong sói ở tư, tiến nhiên xích công, giả đại nhân nên trở thành hóa hạ võ miếu 10 chết một trong. Hắn tuy là nói đùa, nhưng cũng tại cởi trần lời thật lòng. Chư tướng nhao nhao phụ họa. Giả Hoan mỉm cười nói, triều đình yến quyền vốn nên lưu tại trung tâm, quân sự chỉ là chính trị một bộ phận. Hắn muốn trước đứng tại Cẩm Y Liễu vệ đỉnh phong, hoàn thành cho tới nay mục tiêu, thưởng thức tâm tâm niệm niệm phong cảnh. Thích Thiện Quả nghe vậy, đành phải ôm quyền nói, giả đại nhân, về sau nếu có cần phải ta Thích Thiện Quả địa phương, một phòng tín gốc. 12 đại đem cũng chém đinh chặt sắt, khăng khăng nguyện giả sức châu ngựa. Giả Hoàn trọng trọng gật đầu, liếc nhìn mỗi một tờ khuôn mặt. Hôm sau nửa đêm, bốn người bước vào Yên Vũ lâu Tây Vực phân lâu. Giả đại nhân, tóc mai điểm bạc quản sự cung kính hành lễ, ánh mắt có chút hoảng hốt. Lần thứ nhất nhìn thấy người trẻ tuổi lúc, hắn hay là thiên hộ, cũng là tại tòa này các gian quyết định giả chết kháng chỉ, sáng lập một trận độc thân tập kích doanh trại địch bi tráng tiến hành. Bây giờ lần thứ hai gặp mặt, hắn càng thêm huy hoàng bóng mắt vẹn vẹn xuất lĩnh 800 tinh nhuệ, đường đường chính chính đánh ra một trận trước nay chưa có chiến dịch. Giả Hoàn ôm quyền đáp lễ, thẳng tự ý đổ đến. Hắn tay lấy ra tờ giấy, phía trên là một chỗ địa chỉ. Xin mời quý lâu hỗ trợ điều tra một chút. Chương 282 trong quân uy vọng hưng thịnh, trung thành khả kính nhưng không thể đỡ. 2. Chương 282 trong quân uy vọng hưng thịnh, trung thành khả kính nhưng không thể đỡ. 2. Tốt. quản sự sau khi nhận lấy, cấp tốc rời đi. Cho đến ngày thứ hai buổi chiều, hắn phong trần mệt mỏi gấp trở về. Giả đại nhân, chỗ này địa chỉ rất là ẩn ấp, xác nhận là tháng trước thị quốc nữ vương tư trạch. Quản sự tiếp lấy đưa lên một tấm thô vẽ dư đồ. Giả Hoàn ánh mắt ra hiệu song tiên. Người sau đưa lên một bản võ học bí kíp. Quản sự từ chối không xong, sau khi nhận lấy ép khắp mặt ngưng trọng nói, giả đại nhân cũng phải cẩn thận cầm ý địa vệ chỉ huy sứ. Theo Yên Vũ lâu tổng bộ tin tức, mấy ngày nay kinh kỳ mang sơn hội tụ quá nhiều lao cốt đầu, bọn này lao cốt đầu lai lịch bí ẩn, hẳn là nghe lệnh của Giang Vô Uyên, sợ ngươi bất lợi. Giả Hoàn cười ô quyền, đa tạ cáo chi. Trong mắt hắn, Giang Vô Uyên càng điên cuồng càng tốt. Lao tử mang Thái Sơn lấy siêu Bắc Hải chi thế, làm sao cản? Tây vực Nguyệt thị quốc cũng là đại càn thiên bang, hàng năm đều muốn hướng triều đình tiến cống, cả nước trên dưới cũng liền 20,000 binh lực. Bất quá đất nước này người cầm quyền đa số nữ tính, lại thừa hành một vợ nhiều chồng chế. Bốn người ngày đêm phi nhanh, ba ngày sau đêm khuya đến trước nữ vương tư trạch. Một tòa sắc thái tươi sáng của bảo, hai bên trái phải hình trụ cao ngất, phía trên khảm đầy lớn chừng quả đấm chân châu, cực điểm xa hoa tôn quý. Trong tháo đài cổ bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai người khí tức. Yên lặng như tờ, đột nhiên truyền đến lười biếng tiếng nói. Còn dám tới gần, một trưởng đánh chết. Một cái hơn 40 tuổi quý phụ từ cổ bảo lầu các nhảy xuống, nó song đồng hiện lên màu xanh, da thịt tuyết trắng dáng vẻ phú quý, chính là tháng trước thị quốc nữ vương. Tu vi chỉ huyền cảnh thất trọng. Khoảng khắc, một cái trung niên râu quai nón theo sát phía sau, tu vi chỉ huyền cảnh ngũ trọng, hắn nhìn chăm chú lên bốn cái mũ rộng vành người thần bí, lạnh như băng nói, "Phu nhân, động thủ đi." Giả Hoàn lười nhắc nhiều lời, bước ra một bước, vườn hoa lá rụng bay tán loạn, cuồn cuộn chi thế tụ lại tại hai người đỉnh đầu. Trước nữ vương sắc mặt đột biến, mười ngón nhanh chóng kết ấn, màu lưu ly nội khí liên tục không ngừng tuôn ra. Nhưng mà, từng mảnh lá rụng uy lực lớn, ầm vang chụp về phía bộ ngực của nàng. Trước nữ vương bay ngược mà ra, thất khiếu đẫm máu. Ngay sau đó, trưởng quang chút xuống, dâu quai nón hai đầu gối chạm đất, xương sống lưng đứt gãy, đau đến cuồng loạn. Giả Hoàn đi bộ nhàn nhã đi qua, một thanh kéo lấy dâu quai nón gương mặt, giật ra một tấm mỏng như cánh ve dịch dung ra mặt. Lộ ra bộ mặt thật, hơn 50 tuổi nam tử nho nhã, khuôn mặt thon gầy, mày rậm như mực, hai bên tóc mai đều có một viên nốt ruồi đen. Hai bên tóc mai nốt ruồi đen, tại tướng thuật bên trong thế nhưng lại như độc xà âm tàn ác độc tướng mạo. Ngươi là người phương nào? Nam tử ánh mắt lăng lệ. Tú tài nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, từ từ đàn hộp lấy ra một bản sách thật dày, bên trong có quan hệ với đại cản quan viên kỹ càng ghi chép. Nhanh chóng lật giấy, tìm tới cẩm y liễu vệ số trang, tra tìm chừng nửa nén hương thời gian. Ánh mắt của hắn sáng rực nói lão đại, người này tên gọi Chu Tá, từng là Giang Vô Uyên tâm phúc đại tướng, thăng chức phó thiên hộ thời khắc, bởi vì nhục nhã quận chúa bị tam pháp ti hỏi tội, hắn hẳn là chết tại chiếu ngục mới đối. Tốt một chiêu ly miêu đổi thái tử, Giang Vô Uyên không xử bạc với ngươi a. Chu Tá con ngươi đột nhiên co lại, khoe mắt kịch liệt và mèo, tê thanh nói, họ giả dã tâm tiểu nhi, trừ giả hoàn bên ngoài, không ai dám gọi thẳng Giang đại nhân tục danh. Giờ khắc này, nội tâm của hắn nhấc lên trùng điểm sóng biển. Giả Hoàn là thế nào tìm tới nơi này? Dã tâm tiểu nhi cá nhân thực lực có chỉ huyền cảnh thất trọng đỉnh phong. Giả Hoàn bắn ra chỉ bình, thẳng đến Chu Tá không thể động đậy, ngữ điệu xâm nhiên, ra hình tra tấn. Tuân mệnh. Tú tài song tiên lấy ra hình cụ, cùng đủ loại màu sắc hình dạng sâu độc bình. Chu Tá không nhúc nhích, ngay cả tự vẫn đều làm không được, nhưng hắn trong mắt tràn đầy cuồng loạn hận ý lấy tra tấn chi. Phóng ngựa tới. Vĩnh viễn sẽ không phản bội Giang đại nhân. Chương 283 chiến thắng trở về ôm tận dân tâm, lôi đỉnh xuất kích thanh lý môn hộ. 1. Chương 283 chiến thắng trở về ôm tận dân tâm, lôi đỉnh xuất kích thanh lý môn hộ. 1. Đủ kiểu cực hình tiếp tục đến canh bốn sáng. Từng cái cổ trùng gặm nuốt ngũ tạng lục phủ, đau đớn đã là thế gian cực hạn, Chu Tá hấp hối biến thành huyết nhân, nhưng hắn không có nửa điểm nhả ra dấu hiệu. Giả Hoàn thấy thế đi vào cổ bảo. Tháng trước thị nữ vương trong mắt chứa nước mắt mà nhìn chằm chằm vào Giả Hoàn, thật ý ngập trời. Chu Tá là trong lòng bàn tay của nàng bảo. Giả Hoàn quan sát nàng, biết ta là ai a? Tháng trước thị nữ vương nghiến răng nghiến lợi. Giả Hoàn thần sắc lạnh dần, cười cười, ta về Bắc Lương, mang 3000 tinh kỵ, diệt đi Nguyệt thị quốc. Trong chốc lát, nữ vương như rơi vào hầm băng, toàn thân hàn ý ung tùm, giọng khe khẽ nói, ngươi muốn phản bội đại càn, Nguyệt thị từ xưa đến nay đều là hoa hạ trung nguyên nước lệ thuộc. Giả Hoàn lập tức đánh gãy, Nguyệt thị cấu kết Bắc Mãng, chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức khởi binh diệt di. Nói đi quay người rời đi. Nữ vương trái tim đột nhiên ngừng, sợ hãi đến sắp ngạt thở. Hắn là Giả Hoàn, hắn là sáng lập quang thế đại thắng trung nguyên chiến thần. Ngươi muốn cái gì? Nguyệt thị nữ vương tiếng nói run rẩy, gần như cầu khẩn. Thân muội muội của nàng là bây giờ Nguyệt thị quốc quân vương, nàng há có thể ngồi nhìn Nguyệt thị quốc hủy diệt. Giả Hoàn dừng lại bộ pháp, ngươi cùng Chu Tá tham dự cướp bóc xong bào thai, dâng lễ cho Giang Vô Uyên. Nguyệt thị nữ vương sắc mặt trắng bệnh, dưng dưng nói ra, là ta tướng công vô tận đòi lấy xong bào thai, ta chỉ có thể nghe lệnh của hắn. Giả Hoàn cười lạnh, xem ra trước phó thiên hộ Chu Tá đem tiểu quốc nữ vương cho mê đến năm hồn ba đạo. Mật tín đâu? Hắn hỏi tiếp. Nguyệt thị nữ vương lắc đầu, tướng công duyệt sau tất đốt, không lưu vết tích. Giả Hoàn xem kỹ nàng hồi lâu, ngữ điệu xâm nhiên, vài chục năm không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ phạm tội. Cũng bởi vì ngươi mê luyến Chu Tá, cho nên nói gì nghe nấy. Ngươi không chỉ là nữ nhân, hay là một cái tiểu bang liên hợp kẻ thống trị, hao phí tài nguyên ngày qua ngày vơ vét tây vực xong bạc thai, không màng hồi báo trên mặt đất cung cấp Giang Vô Uyên. Nguyệt thị nữ vương than thở khóc lóc, kinh sợ nói ta thậm chí không biết đối diện là ai, ta chỉ là y theo tướng công an bài làm việc. Giả Hoàn bước ra một bước, xoay tròn cánh tay vào tới, đem nữ vương hất tung ở mặt đất, trầm giọng nói, ngươi tại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Đếm tới ba, hoặc là bàn giao, hoặc là nhìn xem Nguyệt thị quốc tán diệt.
1
2 Ta nói Nguyệt thị nữ vương run như run rẩy, lảo đảo chạy đến thang lầu. Giả Hoan dắt lấy nàng váy lĩnh, nhảy lên bay vào tầng cao nhất phòng ngủ. Nguyệt thị nữ vương từ bàn trang điểm dưới đáy trong hốc tối, lấy ra hai tấm ố vàng mật tín. Giả Hoan cưỡng ép lấy tới, cẩn thận xem. Chính là Giang Vô Uyên bút tích, dù chưa đâm ấn, nhưng đặt bút Giang Vô Uyên ba chữ to rồng bay phượng múa. Hướng Nguyệt thị quốc đưa tặng 10 bản trung nguyên đỉnh cấp bí kíp, giá trị 280.002 lá trà đồ sứ, cùng 1000 phó tinh chế áo giáp. Dùng những lích lợi này đả động Nguyệt thị nữ vương, không ngừng vơ vét xong bảo thai dâng lễ. Một phong khác mật tín thì là thư chúc mừng. Chúc mừng bộ hạ cùng trước nữ vương ân ái có thừa, nếu như có cơ hội đến Tây vực, nhất định tự mình giáng lâm. Áo giáp đâu? Giả Hoàng nghiêm nghị hỏi. Nguyệt thị nữ vương mặt xám như tro, như nói thật nói gần 10 năm, đã sớm phân phát cho Nguyệt thị binh sĩ, hỏng đều bị hư. Tiếp lấy nàng nhớ tới cái gì, lại bò hướng tạp phòng, lục tung tìm hồi lâu, dùng sức lôi ra một bộ tràn đầy cho Bùi lao giáp. Giả Hoàng ánh mắt sáng rực. Áo giáp hiện lên màu đỏ tươi, là mặt khác da cương qua. Nhưng nó bộ vị trọng yếu tính chất, cùng Bạch Liên giáo một nhóm kia giống nhau như lúc. Lão đại, Tú Tài bước nhanh chạy đến, chăm chú nhìn áo giáp, xác định đây chính là Bạch Liên giáo xuất phẩm, chỉ bất quá có chút bôi sắc. Chương 283 chiến thắng trở về ôm tận dân tâm, lôi đỉnh xuất kích thanh lý môn hộ. 2. Chương 283 chiến thắng trở về ôm tận dân tâm, lôi đỉnh xuất kích thanh lý môn hộ. 2. Chu tá khủng trèo chống không quá mấy ngày. Hắn thấp giọng bẩm báo. Giả Hoan mặt không biểu tình, chết ở nửa đường, vậy liền đem quan tài mang về. Ngươi cùng Song Tiên đi bắt hai cái ác nhân, để họa bì sư chuẩn bị họa bì, thuê Yên Vũ lâu Tây vực phân lâu quản sự tọa trấn của bảo, không cho phép đánh cỏ động rắn. Tuân mệnh. Tú Tài bước nhanh rời đi. Giả Hoan nhìn chăm chú lên tháng trước thị nữ vương, âm thanh lạnh lùng nói, theo ta đi thần kinh thành. Nữ vương mặt đầy nước mắt, một loại cảm giác bất lực quét sạch ngũ tạng lục phủ, ứng trung nguyên câu nói kia, trên thất thịt cá mặc người chém giết. Giả Hoan đi ra tầng cao nhất, vườn hoa bên ngoài, Chu Tá toàn thân huyết đục quay cuồng, trong mắt đều hướng nô ra, hắn dùng hết lực khí toàn thân quát, tự cho là đúng độ vận, ngươi cho rằng bắt được Giang đại nhân chỗ bẩn liền có thể vặn ngã Giang đại nhân. Ngươi cho rằng biết đánh trận liền có thể ngồi lên cẩm ý liễu vệ đầu rồng bảo tọa. Cẩm ý liễu vệ mảnh này trời, vĩnh viễn là Giang đại nhân. Ngươi thử nhìn một chút, không có người nào có thể chống lại Giang đại nhân. Chu Tá cực điểm điên cuồng, hắn tử trong lòng liền sùng bái Giang đại nhân, hắn cũng tin tưởng Giang đại nhân thực lực cùng thế lực. Giả Hoan cười một tiếng, Vãn Đông Tuyết lớn tiến đến trước đó, ta sẽ đứng tại Cẩm Y Liễu vệ chi đỉnh. Sau 8 ngày sáng sớm, một nhóm 2000 kỵ trùng trùng điệp điệp đến bắt trực tiếp phụ thuộc. Ven đường bách tính thật sự là cơm giỏ canh ống nên quân sư, khắp nơi đều đang nhiệt liệt hô to, trên quan đạo dòng người chen chúc. Một thân tím mãng bạn chúng chú mục, phía sau hắn 800 Cẩm Y Liễu vệ cũng đồng dạng nhận cờ màu pháo hoan lên, từng cái mặt mũi tràn đầy tiêu ngạo. Cẩm Y Liễu vệ những nơi đi qua, bách tính nên tiếp tràn diện oanh oanh liệt liệt, thật có thể nói là khải hoàn mà về ôm tận dân tâm. Không ít phủ nha quan viên lo lắng, giả trấn phủ sứ đắc y binh báo phải biết kinh kỳ trọng địa, bách tính hô to giả đại nhân, đây chính là đại hủy kỵ. Cẩm Y Liễu vệ được dân tâm, cái này khiến đế vương nghĩ như thế nào? Trọng yếu nhất chính là, thiên hạ đều biết Giang đại nhân cùng giả trấn phủ sứ thể bất lưỡng lập, như vậy cao điệu không phải cho Giang đại nhân đưa trôi đao à? Lần này trở về kinh, giả trấn phủ sứ tiến vào quyền lực trung tâm, chỉ sợ muốn bể đầu sức chán. Nguyên bản đều đang mong đợi giả hoàn là lựa chọn định quốc công tước vị hay là thủ vương chấn phủ sứ chỗ ngồi, bây giờ sợ là lại thêm khó khăn chắc trở. Chỉ ít trước mặt mọi người ôm dân tâm sẽ trở thành triều đình nghị luận tiêu điểm. Đêm khuya, Kỳ Lân phòng đến thần kinh. Giả Hoàn đìm chặt ngựa cương, nhìn thoáng qua nặng nề bóng đêm. Ngày mai sáng sớm các bộ lên nhà, hắn liền bước vào hoàng thành, đến một trận oanh oanh liệt liệt đoạt quyền. Hiện tại nên thanh lý môn hộ. Giả Hoàn sắc mặt sâm nhiên, Tú Tài dẫn người trở về Kỳ Lân phòng công sở, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Song Tiên bắt thông chính ty giả Vũ thôn cùng Hàn Lâm viện khổng ngu. Chỉ cần tại trên danh sách, hết thể tiến chiếu ngục nhận lấy cái chết. Thiết trưởng, Thủy Thượng Phiêu, theo ta tiến về Ninh Vinh ngay. Tiếng nói rơi thôi, phóng ngựa phi nhanh. Nhiều khi, hắn không nguyện ý lãng phí thời gian tại sâu kiến trên thân, dẫm chết mấy cái sâu kiến không có bất luận cái gì khoái cảm, ngược lại tung tóe chính mình một thân máu. Có thể đem bạch tội tấu thư bỏ vào trung tâm, bày ở thiên hạ trước mặt, đó chính là một loại trần trụi vũ đục. Nếu như chính mình chiến bại, tự dưng lưng đeo bất trung bất hiếu xú danh, ai có thể chịu được? 2 phút đồng hồ sau, Giả Hoàn dừng ở Ninh Quốc phủ trước. Trong đáy mắt, đen đuốc sáng trưng phủ đệ từ hắc ám. Bên trong lặng ngắt như tờ. Giả Hoàn bình tĩnh nói, "Bắt người." "Là." Cẩm Y Liễu vệ nhanh chân xông vào Ninh Quốc phủ, chỉ là một lát, đem Giả Chân lôi kéo đi ra. Giả Chân toàn thân run rẩy, đã phẫn nộ lại sợ hãi, gào khóc nói, "Giả, Giả Hoàn, ngươi, ngươi muốn giết hại gia tộc trưởng bối." Chương 283 chiêu cáo xã tắc và dân, ta nên hỏi đỉnh Cẩm Y chi đỉnh. 1. Chương 283 chiêu cáo xã tắc và dân, ta nên hỏi đỉnh Cẩm Y chi đỉnh. 1. Từ Dạ. Ninh Quốc phủ, lửa đèn rã rời. Trước cửa hai tòa sư tử đá giữ tận hung mãnh. Trên đất Giả Chân mục tí tận đức. Hắn thê lương hay lớn, giết hại trưởng bối, ngươi còn có nhân tính sao? Không nhường nữa Cẩm Y Liễu vệ thối lui, ngươi táng tận thiên lương. Bởi vì quá mức sợ hãi, Giả Chân tay chân đều đang đánh run mình. Giả Mẫu Giả Chính Giả Xá vội vội vàng vàng chạy đến, từng cái quá sợ hãi. Hoàn Nhi, làm sao đến mức này? Giả Mẫu gặp cháu trai làm thật, vừa hồi kinh trực tiếp bắt người, tranh thủ thời gian rộng quyến đủ, từ xưa đến nay, luật pháp đều coi trọng thân thân cùng nhau ẩn, cho phép giấu giếm thân nhân tội ác, Giả Chính dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, huyết mạch tương liên a. Giả Chính hất lên ngoại bào, sải bước chạy tới, cảm xúc kích động nói, Hoàn Nhi, ngươi sắp mở một tòa phủ quốc công, không được rơi xuống được điểm. dưới tình thế cấp bách lời nói phản ứng giả chính tâm thái. Hắn bức thiết hy vọng nhi tử tiếp nhận định quốc công hơn tước, tại bỏ vào túi trước đó, không có khả năng lâm vào ác liệt ý kiến và thái độ của công chúng bên trong. Giả Chân giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hướng phía Lao Thái Thái dập đầu, cái chán máu thịt bé bét, cả người khóc thành lệ nhân. Giả Hoàn sắc mặt sâm nhiên, ngữ khí bình tĩnh nói, không có người có thể tại trà đạp danh giới cuối cùng của ta đằng sau còn bình yên vô sự. Coi ngươi thượng trình tấu thư một khắc này, ngươi là trước mặt người trong thiên hạ cùng ta đấu tranh, nếu không tàn sát, ta hy vọng ở đâu? Nói đi lạnh nhạt phất tay, lập tức mang đi. Tuân mệnh. Thiết trưởng xuất lĩnh cẩm y liễu vệ cho Giả Chân đeo lên gông xiềng xích, trực tiếp túm lên lưng ngựa. Giả Mẫu không đành lòng, run giọng nói, Hoàn Nhi, hắn mở heo làm tâm trí mê mội khiếu Giả Hoàn tung người lên ngựa, nhất thời đánh gãy, Lao Thái Thái, an tâm hồi phủ. Ngày mai chuẩn bị tốt một chiếc quan tài, không cho phép hắn chôn vào Giả gia mộ tổ. Tiếng nói rơi thôi, đám người như gặp phải phích lịch. Giả Xá dọa đến sợi râu run rẩy, trốn ở trong phủ Giả Dung càng là đầu váng mắt hoa. Chuẩn bị quan tài, hắn cứ như vậy tuyệt tình. Cẩm y liễu vệ mấy kỵ rời đi, Giả Hoàn quay đầu nhìn Giả Mẫu một chút, nói cho Mẫu thân biết, tối nay không về phủ. Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chạy không tâm thần, chuẩn bị nên đón ngày mai nắng sớm. Móng ngựa chạy tật, nên ngang rời đi. Tắc nghiệt a. Giả Mẫu thật dài than thở, uyên ương vội vàng đỡ Lao Thái Thái. Giả Chính đồng dạng than thở, trong mắt sầu lo dần dần sâu. Thứ nhất là Giả gia tự giết lẫn nhau, ai trong lòng cũng không tốt qua. Thứ hai hiện tại là Vinh Thăng Định Quốc công thời khắc mấu chốt, Hoàn Nhi làm sao lại không khống chế được cảm xúc đâu? Tội gì huyên náo xôn xao? Bát Chấn phủ sứ chiếu ngoài ngủ. Tú Tài song tiên bước nhanh đến báo, lão đại, thông chính ti Giả Vũ thôn cùng Hàn Lâm viện khổng Hàn Lâm đều đã giam giữ nhà tù. Sớm tại thượng trình tấu thư đằng sau, Kỳ Lân phòng cẩm y liễu vệ liền đã âm thầm theo dõi, lão đại ra lệnh một tiếng, tùy thời bắt người. Sau lưng phỉ báng đục mạng, có lẽ còn không thèm để ý, công nhân dâng thư vu hãm vu oan, đây chính là một loại lớn lao khiêu khích. Giả Hoan gật đầu, trầm giọng nói, hôm sau bình minh thời điểm, đi kinh lịch ti chọn đọc tài liệu Chu Tá Á Tông. Tuân mệnh. Hai vị tâm phúc thần sắc nghiêm túc. Giả Hoan bước vào lao ngục, Giả Chân khấu chặt song sát, bị giảm xuống đất nước mắt tứ chảy ngang. Hoàng Ca Nhi, ta là Giả gia tộc trưởng đương nhiệm, ta là của ngươi trưởng bối, mặc dù phạm vào sai lầm, trước mặt mọi người cho ngươi mời rượu nhận lỗi, sự tình liền bỏ qua. Giả Hoan cười lạnh không nói. Giả Chân gặp hắn cái bộ dáng này, dưới sự sợ hãi lớn tiếng thống mạn, cầu xuất sinh. Được quyền thế, trở mặt không nhận trưởng bối. Đáng hận mấy năm trước không có một cước đem ngươi đập chết, ngươi cái này lục thân không nhận tạp chủng. Ngươi hại ta tính mệnh, triều đình là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi hạ địa phủ, làm sao gặp mặt liệt tổ liệt tông. Giả Hoan cười một tiếng, cực hình hầu hạ. Chương 283 chiêu cáo xã tắc và dân, ta nên hỏi đỉnh cẩm ý chi đỉnh. 2. Chương 283 chiêu cáo xã tắc và dân, ta nên hỏi đỉnh cẩm ý chi đỉnh. 2. Tuân mệnh. Thiết trưởng bước vào lao ngục, một quyền nện ở Giả Chân miệng, tránh khỏi hắn lại ôm nôn với ngữ. Tiếp lấy kéo vào hành hình trong phòng, chỉ chốc lát vang lên tê tâm liệt phế chú lên. Giả Hoan chuyển tiến một gian khác lao ngục. Giả Vũ thôn sắt nút ở góc tường, cũng không còn nho nhã đoan chính thái độ, hắn than thở khóc lóc cầu khẩn, "Giả đại nhân, là vương tử đẳng thiên lý này khó chứa đồ vật bức bách ta dâng thư ngự lãm, ta biết hối hận ta biết sai à?" Giả Hoan đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng, chữ chữ ngừng lại nói không bao lâu, vương tử đẳng cũng sẽ xuống tới cùng ngươi. Nói đi năm ngón tay nắm chặt tú xuân đao trôi, chậm chạp ra khỏi vỏ. Giả Vũ thôn dọa đến hồn phi phách tán, thân thể run rẩy không ngừng, giọng khè khè nói, "Không, có triều đình ý chỉ, ngươi dựa vào cái gì xử quyết ta?" Giả Hoan thần sắc không có một gợn sóng, bình tĩnh nói, "Tiền trạm hậu đấu, hoàng quyền đặc cách, về phần tội của ngươi, sau đó tự sẽ đem hồ sơ vụ án giao cho tam pháp ti xem qua. Lang tâm cẩu phế đồ vật, Giả gia đối với ngươi có ân, ta cũng khoan dung qua ngươi một lần, ngươi lại vẫn hết hy vọng không thay đổi." Nói đi một đao bổ ra. Giả Vũ thôn hai mắt trừng trừng, đầu người rơi xuống đất. Tiến về hành hình thất, Giả Chân toàn thân máu tươi hấp hối, bởi vì bài tiết không kiểm chế toàn thân cao thấp đều là ô uế bật. Giả Hoan không muốn ô uế tu xuân đao, dứt khoát cách không bắn ra chỉ bình. Giả Chân nhất thời chết. Phái một người đưa về Ninh quốc phủ. Giao phó xong, Giả Hoan trở lại Kỳ Lân phòng công sở. Lão đại, tình báo đầu lĩnh thủy thượng phiêu đi vào nhà thự, kỹ càng báo cáo, kinh sư ngoài thành Mang Sơn hội tụ các đại thế lực, đã ở Mang Sơn hạ trại gần 10 ngày, mỗi ngày đều có luận võ luận bàn, nghe đồn còn có thâm tàng bất lộ võ đạo cự phách. Mặc dù tại kinh kỳ chi địa, nhưng cũng không có bất kỳ hỗn loạn dấu hiệu, bọn hắn an phận thủ thường, triều chính đều tán thưởng Giang Chỉ Huy sứ duy ổn năng lực. Giả Hoan mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ta đã biết. Thủy thượng phiêu ôm quyền rời đi. Giả Hoan ngồi ngay ngắn ghế bành, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, thông qua minh tưởng chạy không suy nghĩ, cả người như bùn tố bình thường không nhúc nhích. Công sở trong ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, lâu khắc tí tách, ngoài cửa sổ hàn phong thổi đến bình phong kéo kẹt rung động. Giả Hoan cứ như vậy một mực ngồi xuống sáng sớm. Bình thường nhất bất quá ngày đông sáng sớm, sương mỏng còn chưa tan đi tận, 36 tòa treo đỉnh núi truyền đến thật lưa thưa tiếng vang. Cùng với tử cấm thành trung sớm thanh âm, các bộ nha môn cửa bên cũng chậm rãi mở ra, quần thần lần lượt lên nha. Giả Hoan đứng dậy, dùng nước lạnh rửa mặt, tiếp lấy bình tĩnh rời đi công sở. Ngoài hành lang, Tú Tài đưa qua Á Tông. Giả Hoan nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, trầm giọng nói, "Để Kỳ Lân phòng các huynh đệ chờ đợi mệnh lệnh." Vô luận trong tay đầu có gì việc gấp, đều gắt lại. Tú Tài trọng trọng gật đầu, trong mắt có mấy phần mong đợi, cũng có mấy phần hoảng loạn. Thế nhân đều biết, cẩm y liễu vệ đầu rồng tranh đoạt gần với hoàng quyền tranh đấu, muốn vặn ngã một cái xây dựng ảnh hưởng rất nặng chỉ huy sứ, tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một khi thất bại, chính là một trận tai nạn. Giả Hoan bộ pháp trầm ổn, chậm rãi rời đi. Tú Tài song tiên theo sau lưng, đồng dạng không nói một lời. Lại so với bình thường còn bình thường hơn sáng sớm, Giả Hoàn đi vào nguy nga bao la hùng vĩ tử cấm thành. Hắn ngẩng đầu nhìn mái cong đỉnh trụ, nhìn lên từng tòa biểu tượng quyền thế cao ngất đại điện. Trên thực tế, hắn cũng không phải là đạo đức gác cao thánh nhân, hắn cũng rất tục khí. Hắn ưa thích đi vào thiên hạ trung tâm, ưa thích thế gian này nguy hiểm nhất, hoa lệ nhất sân khấu, hắn điên cuồng mê luyến quyền thế. Nắm giữ quyền hành, người nhà Châu quang bảo khí, phú quý không lo, thân tín huynh đệ hưởng thụ vinh quang, sống được oanh oanh liệt liệt. Quyền lực trận một câu, liền có thể quyết định quá nhiều vận mệnh con người, một tờ công hàm liền có thể để vô số người rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hôm nay, vô luận gặp được loại nào trở ngại, hắn đều muốn không tiếc hết thể chiêu cáo thiên hạ và dân. Ta Giả Hoàn nên đăng đỉnh cẩm ý chi đỉnh. Chương 285 khí thế như nước thủy triều cả điện đều kinh hãi, chứng cứ phạm tội ném ra ngoài mí mắt khẽ run. 1. Chương 285 khí thế như nước thủy triều cả điện đều kinh hãi, chứng cứ phạm tội ném ra ngoài mí mắt khẽ run. 1. Sáng sớm, Hoàng Thành Ngự Đạo. Đón từng tia ánh mắt, Giả Hoàn đi vào thiên hạ chính lệnh chi điện. Nội các nha thự bên trong, chư công vừa mới lên nha, đều tại phê chữa chính vụ đọc qua công văn. Vừa thấy được tuổi trẻ tí mãng, nội các Dương thủ phụ gật đầu tán thưởng, Bắc Lương một trận chiến, cổ trấn phủ sứ ngăn cơn sóng dữ, đóng đô thắng cục, thật sự là xã tắc chi phúc. Giả Hoàn cười chào. Hàn Huyên qua đi, Dương thủ phụ gọn gàng dứt khoát hỏi, công lao phong thưởng, cổ trấn phủ sứ làm gì lựa chọn? Chư công để bút xuống mặc nghiên giấy, không chớp mắt nhìn chằm chằm Giả Hoàn. Đối với đại càn triều đình mà nói, sự lựa chọn này đặc biệt trọng yếu. Từ xưa đến nay, quân công đều muốn phong thưởng. Nếu như từ bỏ quốc công tước vị, vậy liền ban bố thông cáo, không phải triều đình vắng vẻ công thần, mà là hắn bỏ đi như giày rách. Nếu như trực tiếp gỡ chức, cái kia ý vị cẩm y liễu vệ thiếu một cái cường thế bá đạo trấn phủ sứ, cẩm y liễu vệ quyền lực cách cục đại biến, đại càn huân quý nhiều một cái 19 tuổi quốc công. Nào có thể đoán được? Một lời long trời lở đất. Giả Hoàn nói khẽ, quan chức muốn, tước vị cũng muốn. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Nội các phụ thần bọn họ nhíu mày, cái này hoàn toàn là vọng tưởng, lần trước đình nghị có kết luận, chỉ có 2-1. Ý gì? Dương thủ phụ sắc mặt nghiêm túc. Giả Hoàn thở dài thi lễ, cung kính nói ra, xin mời nội các bẩm báo bệ hạ, lại mở đình nghị. Dương thủ phụ không nhúc nhích nhìn chăm chú đối phương. Tại nội các đắm chìm nhiều năm, hắn khiếu giác cực độ nhạy cảm, cổ trấn phủ sứ cử động lần này chỉ sợ không chỉ có vì phong thưởng công việc, nhưng nó mang kinh thiên chiến công trở về kinh, lại bác bỏ triều đường quyết sách, xác thực có tư cách lại mở một trận đình điện nghị hội. Dương thủ phụ bảo cho biết, Cao Các Lão, ngươi tiến cung bẩm báo bệ hạ. Tốt. Cao Các Lão rời đi nội các. Chỉ là 2 phút đồng hồ, hắn trở về truyền lời, bệ hạ khẩu dụ, tiến về đình nghị đại điện. Ngay sau đó, các bộ chủ quan nhận được khẩu dụ, lần lượt đi đình điện. Bao quát một thân màu vàng thêu mãng phi ngư phục, sơ thần xương mù bao phủ, mà giang vô biên long hành hổ bộ, một vòng màu vàng trong mê vụ đặc biệt lập lòe chú mục. Quân thân an tĩnh ý mắng, hội tụ ở đình điện. Tả hữu 2 tấm tôn quý ngự tọa, cảnh đức đế đi đầu ngồi xuống, thái thượng hoàng khoan thai tới chậm. Ti lễ giam quyền hoạn cũng chính là đế vương gian ô, hiện lên 2 phe trận hình các trạm đế vương sau lưng. Quan to quan nhỏ lần lượt ngồi tại ghế gấm, tông nhân phủ Hàn Lâm viện đại lý tự cùng 5 cái trấn phủ sứ, nam thi 3 người chỉ có thể đứng đấy. Thái thượng hoàng khoát tay nói, Giả Hoàn muốn nói sự tình, cho hắn ban thưởng ghế ngồi. Khoảng khắc, nội thị chuyển đến ghế gấm. Đột ngột, Giang Vô Uyên bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, bệ hạ, thần chuyện quan trọng đấu. Đêm qua, cổ trấn phủ sứ vừa mới chống đỡ kinh, liền không kịp chờ đợi Đồ Lục Ninh quốc phủ Giả Chân, cũng chính là Giả gia tộc trưởng, bởi vì cái gọi là gia sự quốc sự chuyện thiên hạ, đối với gia tộc trưởng bối huyết tinh tàn nhẫn, cái này khiến cẩm y liễu vệ phong bình càng thêm ác liệt. Nếu không tiến hành trừng phạt, triều chính người người cảm thấy bất an. Tiếng nói rơi thôi, chư công lẫn nhau đối mặt. Giả Hoàn sắc mặt trầm tĩnh, cười nói, Giả Chân chứng cứ phạm tội, tự sẽ để tam pháp ti xem qua, nó ác tích rõ ràng bôi nhọ tiên tổ, hai họa bất tính, ta cũng là dương dương nhịn đau diệt trừ trong nhà sâu mọt, từ ta nhập chức cẩm y liễu vệ một ngày kia trở đi, liền thề muốn hiệu trung hoàng quyền cương trực công chính. Giang Vô Uyên cười lạnh một tiếng, như chim ưng con mắt trực câu câu nhìn chăm chú, chữ chữ châu ngọc nói trở về kinh trên đường, tận lực đi từ từ, cùng ôm dân tâm, có thể có gì đồ. Cảnh Đức Đế biểu lộ giận dữ, trung tâm các trọng thần nín thở ngưng thần, không nghĩ tới đình nghị còn chưa bắt đầu, Giang đại nhân hùng hổ dọa người. Đang lúc bọn hắn chờ đợi Giả Hoàn phản bác thời khắc, Giang Vô Uyên, nguyên bản nhẹ nhàng ngữ điệu đột nhiên nâng lên, vang vọng đại điện, hồi âm vần quanh. Giả Hoàn đột nhiên đứng dậy, dùng một loại cực độ ngữ khí băng lãnh nói ra, lau sạch sẽ trên người ô uế, lại đến chất vấn khiển trách ta. Ta hôm nay chính là muốn hướng Giang Sơn xã tắc gỡ ra ngươi ngụy trang diện mục. Thoáng chốc, bầu không khí căng cứng như dây cung. Chương 285 khí thế như nước thủy triều cả điện đều kinh hãi, chứng cứ phạm tội ném ra ngoài mí mắt khẽ run. 2. Chương 285 khí thế như nước thủy triều cả điện đều kinh hãi, chứng cứ phạm tội ném ra ngoài mí mắt khẽ run. 2. Không dứt quần thần mặt lộ kinh hãi, liền ngay cả 2 vị đế vương đều một mặt nghiêm trọng. Vốn cho là nghị định phong thưởng, có thể Giả Hoàn chân tướng phơi bày, hắn muốn nhằm vào cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ. Giang Vô Uyên sắc mặt không dậy nổi gợn sóng, thậm chí phát ra vài tiếng khàn khàn tiếng cười, hắn hướng đế vương ôm quyền tạ lỗi ra hiệu chính mình thất thố, lập tức gật đầu nói, rửa tai lắng nghe. Tại trang nghiêm túc mục chi địa, Giả Hoàn từng bước một đến gần màu vàng phi ngư phục, cười nói, xin hỏi, trước cẩm y liễu vệ phó tiên hộ Chu tá, bây giờ ở nơi nào tiêu giao khoái hoạt? Trong chốc ngắn này, uy hiếp thiên hạ Giang Vô Uyên mí mắt khẽ run, đáy mắt chỗ sâu có một tia lăng lệ chi sắc. Không hổ là cẩm y liễu vệ đầu rồng, hắn khống chế được quá tốt rồi, uy nghiêm khuôn mặt mang theo hoàn toàn như trước đây ý cười, thân thể buông lỏng mà tự nhiên. Quan to quan nhỏ nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Ai? Giang Vô Uyên hỏi lại. Hai người gần trong gang tấc, lẫn nhau đều trên mặt ý cười. Đại càn quyền lực tầng cao nhất, Tử Cấm Thành đình nghị đại điện, hơn 60 tuổi chỉ huy sứ, không đến 20 tuổi trấn phủ sứ, cứ như vậy không nhúc nhích giằng co. Trong không khí đều tràn ngập không khí khẩn trương. Thái thượng hoàng hiếp hiếp hẹp dài con ngươi, tinh tế vuốt ve đầu ngón tay nhẫn. "Ai?" Giả Hoàn ý cười không giảm, chậm rãi nói, "Giang đại nhân thật làm cho người thất vọng đau khổ, ngày xưa tâm phúc đại tướng, bây giờ quên mất sạch sẽ." Hắn quay người nhìn quanh trung tâm trọng thần, ôn thanh nói, "Chư vị thức khuya dậy sớm bản đọc lao hình, sợ không nhớ rõ cái này cái cọc năm xưa bản án cũ. Nhiều năm trước kia, một vị tên gọi Chu Tá Phó Thiên Hộ, trận thế làm bẩn quận chúa trong sạch chi thân, tội ác ra ánh sáng, vậy hạ hàng chỉ xử quyết. Vừa lúc, chính là do Giang đại nhân phụ trách xử quyết Chu Tá." Nói từ trong tay áo lấy ra án tông, trước đưa cho Ti lễ giám trưởng ấn thái giám, thượng trình ngự lãm. Giang Vô Uyên dáng tươi cười từ từ nhặt nhẽo, hắn ngồi xuống lần nữa, lưng tựa lan can không nói một lời, đầy ngập cảm xúc khuấy động lên nằm. Không bao lâu, án tông lần lượt truyền lại, quan to quan nhỏ đều là đã qua mắt. Trong một mảnh trầm mặc, có trọng thần đống nhiên mở miệng, cổ trấn phụ sứ, chẳng lẽ tội thần Chu Tá còn sống? Bầu không khí ẩn ẩn có chút quỷ dị, quần thần nhìn chằm chằm Giang đại nhân. Liên tưởng đến câu kia Chu Tá ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt rất hiển nhiên, Giang Vô Uyên đau hạ lưu người. Giả Hoan nhẹ nhàng gật đầu, lại tiếp tục nhìn chăm chú Giang Vô Uyên, nghiêm nghị nói, "Vậy hạ ý chỉ, trung tâm quyết sách, ngươi ngược lại là gan to bằng trời tùy ý làm vậy, kháng chỉ bất tuân không nhìn vô pháp." Nhưng mà, trước mắt bao người, Giang Vô Uyên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, khó có thể tin nói hắn còn sống. "Ta nhớ được một đao đâm vào yếu hại, khí tức vô tổn, sau đó phái người ném đến bãi tha ma, hắn làm sao có thể còn sống?" Giang Vô Uyên ánh mắt mê mang, tiếng nói lộ ra cực độ khó hiểu. Đó căn bản không phải có thể giả vờ. Đại điện một trận trầm mặc. "Giang đại nhân." Hiên Viên Chi Cổ đánh vỡ tĩnh mịch, nghi ngờ nói, "Trong trí nhớ, Chu Tá cũng có phần tự ý võ công, có thể hay không bứt bỏ khí tức giả chết, từ bãi tha ma leo ra đi?" Hắn vừa nói xong, nơi hẻo lánh đại nội cao thủ vô ý thức gật đầu, loại này kỳ dị chi pháp sát thực tồn tại. Giang Vô Uyên nhất thời hướng hai cái ngự tọa xoay người ô quyền, trên mặt vẻ xấu hổ, nếu như Chu Tá thật còn sống, lao thần thật sự là xấu hổ vô cùng, là lao thần vô năng, quá lớn là sơ suất, xin mời bệ hạ giáng tội. Cảnh Đức Đế khuôn mặt căng cứng, trầm giọng nói, "Đề nghị đằng sau, lại đi trừng phạt." Quan to quan nhỏ trầm mặc không nói gì, loại này chuyện cũ năm xưa, đi truy cứu Giang chỉ huy sứ lơ là sơ suất, chỉ có thể coi là khuyết điểm. Giả Hoàn cười hỏi, "Giang đại nhân thật không biết hắn còn sống?" Giang Vô Uyên nội tâm báo động nổi lên, hết thảy đều không kiểm soát, bởi vì chênh lệch tin tức, hắn từ đầu đến cuối đều muốn rơi vào hạ phong. Nhưng đế vương ở trên, đại càn trọng thân ngay tại trước mặt, hắn không thể trốn tránh. Giang Vô Uyên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trầm giọng nói, "Nếu như biết được, thế tất là xã tắc trừ hại." Giả Hoàn đột nhiên chỉ tay lấy hắn, tăng thêm ngữ điệu, "Trước đó 2 năm, ngươi còn cho Chu Tá viết thư." "Vâng." Một câu huyền nhược cự thạch nhập vào hồ sâu thăm thẳm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Quân thần thần sắc kinh hãi. Cảnh Đức Đế trên mặt bao phủ khói mù. Chương 286 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hồ 1, 1. Chương 286 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hồ 1, 1. "Trước đó 2 năm, ngươi còn cho Chu Tá viết thư." Xâm nhiên thanh âm lạnh lẽo rơi thôi. Bầu không khí trong chốc lát ngưng kết. Câu nói này tựa như một thanh bén nhọn chủy thủ, hung hăng đâm thủng cả tòa đình điện. Thái thượng hoàng biểu lộ cứng ngắc, Cảnh Đức Đế mặt mũi tràn đầy u ám. Quan to quan nhỏ ánh mắt lấp loé không yên, khuôn mặt thật căng thẳng, nhưng trong lòng rời sông lấp biển. Có thể tại quyền lực trung tâm có nơi sống yên ổn, đều là đông đảo chúng sinh bên trong rồng phượng trong loài người, cùng nhau đi tới đánh bại quá nhiều đầy bụng tinh luân, năng lực chắc tuyệt đối thủ cạnh tranh, theo lý thuyết gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể giữ vững tỉnh táo. Nhưng lúc này giờ phút này, chư công tâm tự khẩn trương, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, 19 tuổi trấn phủ sứ lại muốn đoạt quyền, dùng mãnh liệt nhất thế công từng bước bức ép. Giang Vô Uyên trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, nghiễm nhiên là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi, hắn dùng bình tĩnh giọng điệu hỏi lại, "Cái gì tin?" Tiếp lấy đột nhiên sải bước hướng về phía trước, thanh sắc câu lệ nói trang nghiêm cung khuyết chi địa, "Trong mắt ngươi còn có nửa điểm lễ pháp quy củ sao? Ngươi là của ta cấp dưới, ngươi từ trên cao nhìn xuống nói xấu chỉ trích, ngươi là công nhân phàm thượng." Hai người vẹn vẹn 3 bước khoảng cách, Giả Hoàn uy nga bất động, nhìn thẳng hắn, "Quân vương phía trước, ngươi cũng dám xưng được?" Giang Vô Uyên nghĩa chính từ nghiêm nói đã biết trên có quân phụ, bên người có xá tắc trọng thần, vậy liền đem miệng ngậm lại, tại đình nghị đại điện, Cẩm Ý Liễu vệ công việc còn vòng không đến ngươi vênh vang đắc ý. Giả Hoàn ngữ điệu xâm nhiên, "Ta chỉ là hỏi ngươi, viết thư không có." Hắn nâng lên ngữ điệu, nổi giận quát nói cho thánh thượng, nói cho xã tắc, có vẫn là không có. Giang Vô Uyên hai bên huyệt thái dương rất nhỏ cổ động một chút, lại không ngôn ngữ. Đại điện lâm vào dài dòng yên lặng. Tứ đại trấn phủ sứ biểu lộ khác nhau, từ tính xuân đáy mắt chỗ sâu đều là vẻ kinh ngạc. Không có dấu hiệu nào, không có tiếng gió, ngay tại một cái bình thường sáng sớm, trong Cẩm Ý vệ bộ sấm sét vang dội. Nhìn qua đột nhiên trầm mặc Cẩm Ý Liễu vệ người cầm lái, cả điện an tĩnh im lặng. Ai cũng không biết Giang chỉ huy sứ làm qua cái gì, ai cũng không biết cổ trấn phủ sứ nắm giữ cái gì. Thời gian chậm chạp trôi qua, không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở. "Phanh!" Trung binh là thái thượng hoàng giận đập ngự án, tốc tiếng nói, "Giả Hoàn, Giang Vô Uyên viết thư không có." Trước mắt bao người, Giả Hoàn tay trái thăm dò vào cánh tay phải ống tay áo. Khi hắn lấy ra ố vàng mật tín trong ngáy mắt, Giang Vô Uyên hốc mắt nhói, cảm giác một loại vô biên phẫn nộ đang đem hắn từng giờ từng phút thôn phệ. Giả Hoàn mặt như bình hồ, từng bước một đi hướng thái thượng hoàng ngự tọa, ngữ tốc nói thật nhanh, "Giang Vô Uyên không chỉ là kháng chỉ bất tuân, tư thả tội thần, càng bởi vì bản thân tư dục, tư tàng áo giáp, tặng cho Tây vực Nguyệt thị quốc." Tại một mảnh sợ hãi bên trong, hắn đem mật tín đặt ở ngự án một góc. Thái thượng hoàng mặt mũi tràn đầy lửa giận, thẳng vào nhìn chằm chằm Giang Vô Uyên hồi lâu, triển khai xem mật tín, một lát sau trùng điệp vô lên bàn. Giải thích thế nào? Thái thượng hoàng giận không kèm được. Cảnh nước đế kìm nén không được nỗi lòng, quay đầu dùng ánh mắt thúc giục Ti Lễ Giam chấp bút thái giám. Người sau lặng lẽ tiến lên cầm qua sau thượng trình vạn tuế ra. Cảnh nước đế sau khi xem xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Quan to quan nhỏ ngửa đầu chờ đợi, nửa nén hương thời gian, lần lượt lãm duyệt mật tín nội dung. Đây tuyệt đối là Giang chỉ huy sứ bút tích. Nhưng mà, Giang Vô Huyên từ đầu đến cuối không có thất thố, thần sắc của hắn quá trầm ổn quá bình tĩnh ôn thanh nói, giả tạo bút tích, công nhiên hãm hại, có mưu đồ gì đều có thể toàn bộ đỡ ra. Chương 286 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 1, 2, chương 286 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 1, 2, hôm nay qua đi, cả tòa thiên hạ đều biết ngươi cái này phạm thượng tùy tiện chi liêu. Đối mặt dạng này giảo biện, quan to quan nhỏ không một người đứng dậy bắt bỏ. Cẩm Ý Liễu vệ nha môn quá đặc biệt tại võ phu xính võ làm loạn thời đại, thiên hạ quan dân đều cần một cái ổn định trật tự. Những năm gần đây, Giang Vô Huyên làm được rất không tệ, ai cũng sẽ không dễ dàng chất vấn hắn. Giả tạo. Giả Hoàn đột nhiên nở nụ cười, chữ chữ Châu Ngọc nói dứt khoát để ra nghi vấn Chu Tá cùng tháng trước thị nữ vương. Nội các thủ phụ, Ti Lễ Giam trưởng ấn, Tần trấn phụ sứ, Từ trấn phụ sứ, thỉnh cầu rời bước hoàng thành cửa lớn. Ngoan. Ngắn ngủi hai câu nói, Giang Vô Huyên hô hấp dồn dập, trái tim phảng phất bị một đôi tay nắm lấy. Cả điện trong tĩnh mịch, Giả Hoàn cung kính đón lấy thái thượng hoàng, thái độ kiên quyết nói, "Bệ hạ, có nhiều thứ đã lên cần, nhất định phải nhìn thấy nó bao nhiêu cân lượng." Nội các Dương thủ phụ thân là bách quan đứng đầu, giờ phút này cũng ngồi không yên, đứng dậy phụ hòa nói, ai bu hám ai gánh trách nhiệm, ai có tội ai để tội. Giả Hoàn những lời này là chân lý. Rất nhiều chuyện không thể lên cái cân, một khi sáng loáng ra ánh sáng, nhất định phải có một cái xác thực kết quả, hướng thế nhân bằng dao. Thái thượng hoàng vung tay lên, phẫn nộ quát, lập tức điều tra. Cần tuân thánh mệnh. Bốn người bước nhanh rời đi. Vàng son lộng lẫy đình điện, còn lại trọng thần lẫn nhau đối mặt, hiên viên trấn phủ sứ cùng bùi trấn phủ sứ đứng ở nơi hẻo lánh, hai tay lung tay áo có chút túi đầu. Theo lý thuyết, thân là cựu ngũ chí tôn, hiện tại đến chất vấn tiên tử thân quân người cầm lái, có thể cảnh đức đế không có. Hắn thậm chí hối hận mở ra trận này đình nghị. Tại đế vương thuật bên trong, hạch tâm nhất vĩnh viễn là hữu dụng cùng có hại. Từ lúc Kỳ Nhi mất mạng đằng sau, trong mắt của hắn lại không dung được Giả Hoàn, nếu không có lao ra ngăn được, hắn đã sớm nên xếp vào tội danh. Mà Giang Vô Huyên nghe lời hiểu phân tức, tuy nói là cỏ đầu tường nhưng ngả, nhưng vĩnh viễn sẽ không tổn hại đế vương lợi ích. Nếu như là Giang Vô Huyên điều tra và giải quyết Kỳ Nhi một án, tuyệt đối sẽ không đem ra công khai, mà là sau lưng đốt cháy chứng cứ phạm tội, càng sẽ không để đế vương tiếp nhận mất con bị thương nặng. Một cái hữu dụng, một cái có hại. Dài răng giặc chờ đợi, Giả Hoàn ngồi tại ghế gấm nhắm mắt dưỡng thần. Giang Vô Huyên bàn tay khoác lên đầu gối, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Dã Tâm Chí Liêu, phản phất tại cho người trẻ tuổi tuyên án tử hình. Hôm nay qua đi, Tiểu Nhi hẳn phải chết. Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vận dụng tư hình. Ai cũng có người nhà, ai cũng có thân tín, có quá nhiều lợi ích đồng minh. Huống chi lưu lại chỗ bẩn lớn, sau đó nổi tiếng xấu, đến đỉnh núi vị trí, quá quan tâm danh tiếng. Nhưng trà đạp danh giới cuối cùng, không chịu nổi. Nhất định phải huyết tinh giết, nếu không chính mình muốn rơi vào vực sâu vạn trượng. Dã Tâm Tiểu Nhi đưa tang, hắn cũng muốn tại trên linh đường, đem vải trắng cho xốc lên, đem nó thi cốt đốt cháy hầu như không còn. Bạch bạch bạch, hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Kỳ thật cũng liền 2 phút đồng hồ, nhưng đối với quan to quan nhỏ mà nói hay là quá đau khổ, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn chân tướng. Bốn người trở về đình điện, nội các thủ phụ một mặt nghiêm túc đi đến Giang Vô Huyên trước mặt. Giờ khắc này, quân thần đều biết đáp án. Dương thủ phụ ngắn gọn mà hữu lực hỏi thăm, Giang chỉ huy sứ, mật tín có phải hay không là ngươi biết? Giang Vô Huyên trầm mặc như trước, hắn biết Chu Tá vĩnh viễn sẽ không cung khai, tháng trước thị nữ vương khẳng định thổ lộ thực hành. Là uy hiếp thiên hạ cầm ý liễu vệ đầu rồng chém đinh chặt sắt. Dương thủ phụ hỏi lại, hướng Nguyệt thị quốc tặng cho lá trà đồ sứ, cùng 1000 phó áo giáp, có thể có việc này. Cảnh nước đế ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Vô Huyên. Giang Vô Huyên mặt không đổi sắc, xem thường, có. Vâng. Một chữ như tiếng sấm đại tác, quần thần khó nén vẻ kinh hãi. Ngồi vững. Chương 287 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 2, 1, chương 287 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 2, 1, tại thần thánh nhất nghiêm túc chi địa, tại chứng cứ trước mặt, Giang Vô Huyên rốt cục thừa nhận. Liền ngay cả thừa nhận tội ác tư thái đều rất thẳng thắn. Cả tòa đình điện bao phủ tức giận không khí. Giang Vô Huyên chậm rãi đứng dậy, đầu tiên là hướng hai phe ngự tọa quỳ lạy tạ tội, tiếp lấy đứng lên nhìn quanh quan to con nhỏ, cuối cùng nhìn chằm chằm Giả Hoàn. Hắn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lôi đỉnh chấn quát, lỗ mãng ngu xuẩn đồ vật. Người hãy nghe cho kỹ, Cẩm Ý Liễu vệ bản cờ lớn này, là để ta tới tạm thay thánh thượng chấp trưởng, không dành cho nước lệ thuộc chỗ tốt, Nguyệt thị dựa vào cái gì cam tâm tình nguyện thay Cẩm Ý Liễu vệ làm việc? Khống chế Nguyệt thị quốc, Cẩm Ý Liễu vệ nắm giữ Tây vực trừ bang động tĩnh, tùy thời có thể coi là xã tắc nhu lợi, đến một lần can thiệp Tây vực sự việc cần giải quyết, thứ hai vững chắc cương thổ an toàn, thứ ba tuyên dương mênh mông đại quốc chi uy, đây là đại cục. Ta sở dĩ một mình thả đi Chu Tá, chính là vì bản cờ này, hắn làm rất tốt, trở thành Nguyệt thị nữ vương tín nhiệm nhất người bên gối. Về phần áo giáp, đều là Cẩm Ý Liễu vệ đoạt lại đồ vật, kinh lịch ti kho công văn cũng có hồ sơ. Không cho trọng thủ, Nguyệt thị quốc sẽ nghe lời. Áo giáp cho Nguyệt thị quốc là tư lịch a. Nguyệt thị quốc khi nào dám khiêu khích đại càn? Bọn hắn binh phong cường đại, uy hiếp nước ngoài, càng có thể thẩm thấu dệt mở một tấm mạng lưới tình báo. Từng tiếng gầm thét vang vọng. Giang Vô Huyên giận tím mặt, tiếp tục gầm thét lên, Giả Hoàn, không cần vì bản thân tư dục mà làm sảng làm bậy, ngươi là triều đình quan lớn, ngươi muốn trước cân nhắc xã tắc đại cục, mà không phải cá nhân lợi ích. Như ngươi như vậy bắt cóc tiền Nguyệt thị nữ vương, Cẩm Y Liễu vệ nha môn một phen tâm huyết nước chảy về biển đông, ngươi ngược lại đắc chí, cho là mình là xã tắc công thần. Tiếng nói rơi thôi, đình điện lặng ngắt như tờ. Quan to quan nhỏ đầy ngập cảm xúc chập trùng không chừng, ánh mắt có chút kinh nghi, nhưng phẫn nộ dần dần tiêu tán. Giang chỉ huy sứ lời nói này không phải không có lý. Cẩm Y Liễu vệ quyền lực quá lớn, đặc biệt là thân là người cầm lái, xác thực phải sâu mưu lo xà phóng nhãn toàn bộ. Dạ Hoàng trên mặt ý cười, nói khẽ, theo ngươi lời nói, ngược lại là ta sai rồi. Giang Vô Uyên khí thế bằng bạc, ánh mắt cực độ băng lãnh, hủy hoại xã tắc đại cục, ngươi còn cảm thấy mình có công. Nói xong hướng ngự tọa cung kính hành lễ, mặt mũi tràn đầy hãy này nói, lão thần dự tính ban đầu là vì xã tắc đại cục, là vì thường sinh lê dân, nhưng trong đó thủ đoạn khó tránh khỏi là tự tiện làm việc, xin mời thánh thượng giáng tội. Giờ khắc này, nội các ti lễ dám bao quát lục bộ thiên quan, đều ẩn ẩn tán đồng Giang chỉ huy sứ lời nói. Kháng chỉ bất tuân thả đi Chu Tá, vụ trộm cho Nguyệt thị quốc đưa tặng áo giáp, cái này hai cọc không có gì nghi là ván đã đóng thuyền sai lầm. Nhưng nó là Cẩm Y Liễu vệ người cầm lái, sát thực gánh vác chằm chằm phòng Tây vực trách nhiệm, mà Nguyệt thị quốc là tốt nhất thời cơ. Thông qua phong mật tín kia nội dung có biết, Chu Tá cơ hồ tương đương tại Nguyệt thị quốc hoàng phủ, âm thầm thao túng triều chính, cái này cũng đã đến Giang chỉ huy sứ muốn hiệu quả. Nội các Dương thủ phụ chậm chạp đứng dậy, nghiêm túc nói, Giang chỉ huy sứ, hết thảy đều là đơn phương lý do thoái thác, xuất ra có sức thuyết phục đổ vận. Giang Vô Uyên còn chưa nói chuyện, chẳng biết được. Đột nhiên, cảnh nước đế uy hoàng thanh âm vang lên, không nhanh không chậm kể ra, sớm tại mấy năm trước, Giang Ái Khanh liền đề cập qua việc này, chấm cũng ngầm cho phép, chỉ là không nghĩ tới hắn thả đi chính là xã tắc tội thần. Nhưng mượn cơ hội quản khống Tây vực, giữ gìn xã tắc lợi ích, Dương ta đại kiến quốc uy, chấm Long Nhan cực kỳ vui mừng, Giang Ái Khanh có lòng. Trong chốc lát, quần thần biểu lộ đột biến, bởi vì tin tức không được đầy đủ, mỗi người đều rất khó phán đoán thật giả. Nhưng hoàng đế tự mình đảm bảo, chính là áp lên đế vương danh dự, cái kia mang ý nghĩa Giang chỉ huy sứ công lớn hơn tội. Giang Vô Uyên vẫn như cũng là một mặt vẻ ấy nấy, căng cứng tiếng lòng triệt để lòng ra. Chương 287 Cẩm Ý Chí Đỉnh, từng bước ách hầu 2, 2, chương 287 Cẩm Ý Chí Đỉnh, từng bước ách hầu 2, 2, cảnh nước đế lời nói xoay chuyển, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy người trẻ tuổi, ngựa khí hơi giận nói, Dạ Hoàn, thân ở trung tâm, ngươi hay là ánh mắt thiền cận, không có quan niệm đại cục. Cho chấm nhớ kỹ một câu, Cẩm Ý Liễu vệ không dứt đối nội, còn muốn đối ngoại. Câu nói này nói đến rất nặng, quần thần rủ xuống mí mắt. Ánh mắt thiền cận, không để ý đại cục. Tám chữ này, từ đế vương trong miệng nói ra, cơ hồ chính là chiêu cáo thiên hạ. Hiên Viên Chi cổ mặt như bình hồ, ánh mắt chỗ sâu có một tia trêu tức. Không biết tự lượng sức mình dã tâm tiểu nhi, ngươi cũng dám tiến càng lấy cây. Đây chính là kết quả ngươi muốn. Tự rước lấy nhục, rơi xuống nêu danh. Ngươi căn bản không rõ ràng Giang đại nhân tại bệ hạ trong lòng địa vị. Thái thượng hoàng giận đập ngự tọa lan can, quát lên, Giả Hoàn một lòng vì xã tắc, làm sai chỗ nào? Ngươi mở miệng một tiếng ánh mắt thiệt cận, về sau Cẩm Y Liễu vệ nắm giữ chứng cứ phạm tội đều không cần điều tra tội phạm. Cảnh nước đế tranh phong tương đối, trực chỉ Giả Hoàn, đau lòng nhức óc nói tiểu quốc liên bang cũng có tôn nghiêm, ngươi cứ như vậy bắt tiền Nguyệt thị nữ quốc, thật là cử chỉ lỗ mãng, nói nghiêm trọng một chút, chính là hỏng đại cản thanh danh. Trong góc Tử Tính Xuân Như rơi vào hờ băng, toàn thân hàn ý u tùm. Kỳ thật hắn ngay từ đầu liền biết, Giả Hoàn chắc chắn sẽ không thành công. Dù cho là chứng thực chứng cứ phạm tội, kết quả cũng khó định. Nhưng bây giờ ngay cả chứng cứ phạm tội đều bị lật đổ, phản nhận đế vương hỏi khó. Hôm nay đề nghị, từ đầu đến đuôi thất bại. Bước ra hoàn thành, thế tất lại nhận Giang Vô Uyên không tiếc hết thảy trả thù. Cổ trấn phủ sứ thân tín bằng hữu tuyệt đối chạy không khỏi huyết trường. Giả Hoàn nhìn thẳng ngự tọa, hắn biết hôm nay sẽ không thuận lợi, nhưng vô luận người nào chuyện gì cũng đỡ không nổi bước tiến của hắn. Trầm mặc hồi lâu, hắn đông nhiên ghé mắt, nghiêm nghị nói, Hàn Lâm viện sử quan, chấp bút biết đúng sự thật, Giang Vô Uyên ác cử, vậy hạ tất biết. Mấy cái chú sử quan nắm chặt màu son bút, nhất thời kinh ngạc. Giang Vô Uyên xài bước hướng về phía trước, nổi giận nói thân là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, không cần tại ngự tiền hô to gọi nhỏ. Cảnh nước đế sắc mặt tái xanh, cái này Giả Hoàn từ Bắc Lương trở về càng thêm làm cản, vậy mà trước mắt bao người la lên chú sử quan. Hắn nổi giận đến cực điểm, tiếng nói rất lạnh, ngươi đang chất vấn chấm. Đế vương tức giận, quần thần tê cả da đầu. Giả Hoàn đứng ở trước điện, chữ chữ ngừng lại nói bệ hạ khăng khăng Giang Vô Uyên ác cử là tại giữ gìn xã tắc đại cục, mà bệ hạ cũng ngầm cho phép loại hành vi này. Cảnh nước đế đầy giấy lửa giận, nhẫn lại đã tới cực hạn, chấm nói lại lần nữa xem, Cẩm Y Liễu vệ khống chế Tây vực tình báo, há có thể được xưng tụng ác cử, cử động lần này phù hợp xã tắc lợi ích. Giả Hoàn cười gật đầu, khẳng khái phân trần nói cái kia cấu kết Man Di gia tộc Hoàng Kim cũng là xã tắc lợi ích. Bệ hạ, nói cho sử quan, nói thiên hạ biết thương sinh, nói cho toàn bộ phương Bắc bách tính. Ầm ầm, lời ấy không thua gì kinh lôi nổ vàng, quần thần xương sống lưng phát lạnh, khó có thể tin đến cực hạn. Cảnh nước đế như bị bóp chặt tiết hầu, đường đường đế vương á khẩu không trả lời được, Long Nhan bao phủ kinh hãi chi sắc. Mà nắm chắc thắng lợi trong tay, một mực bình thản ung dung Giang Vô Uyên, sắc mặt kịch liệt biến hóa, nội tâm lại có khủng hoảng cảm giác, khủng hoảng càng ngày càng mãnh liệt, làm cho hắn không thở nổi. Đình điện tĩnh mịch như âm trầm mộ hầm. Thái thượng hoàng đống nhiên đứng dậy, ánh mắt hoảng hốt khó định. Quần thần càng thêm suy nghĩ hỗn loạn, một câu cấu kết Bắc Mãng chính là kinh thiên thần lôi. Ai cũng nghĩ không ra, cổ trấn phủ sứ đem sát chiêu ẩn nấp đến bây giờ, đi sau đòn sát thủ mới kinh khủng nhất. Vô biên vô tận tĩnh mịch, Giả Hoàn từng bước một đi hướng Giang Vô Uyên, dùng một loại bình tĩnh tư thái nói ra, "Giang lão cậu, ngươi cùng Bắc Mãng cấu kết 30 năm. Thiên hạ nhất uy nghiêm chính lệnh đình điện, có người đại bạo nói tụ. Có thể thường thường là như vậy ngôn ngữ, càng làm cho quần thần kinh dị không thôi." Một trận, cổ trấn phủ sứ tựa như rất có lực lượng. Chương 288 Cẩm Ý Chí Đỉnh, từng bước ách hầu 3, 1, chương 288 cầm ý chi đỉnh, từng bước ách hầu 3, 1, giờ tị một khắc. Sáng rỡ ánh nắng từ song cửa sổ khe hở chiếu vào, lại không thể mang cho quân thần dù cho một chút phân chấn. Đề nghị đại điện tràn ngập âm hàn không khí, để cho người ta cảm giác sâu sắc ngạt thở. Ngự tọa bên trên, thái thượng hoàng ánh mắt sắc bén như lao, tức giận nói Giả Hoàn, thuật lại. Tội danh này thật là kinh người, hoàn toàn là đạp phá xã tắc danh giới cuối cùng. Quan to quan nhỏ biểu lộ hãi nhiên, vô ý thức đứng người lên, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào tím mã người trẻ tuổi. Giả Hoàn đầu tiên là nhìn về phía ngự tọa, sau đó nhìn quanh mấy vị Hàn Lâm viện sự quan, âm vang hữu lực nói từ xưa đến nay soạn sử người đều là cường chính bất khuất, không sợ cường quyền, các ngươi lập tức chấp bút viết đúng sự thật. Giang Vô Uyên đi tiến hành, bệ hạ biết ngầm đồng ý. Sử quan bọn họ nắm chặt cán bút, chậm chạp không có trắng mặc. Nội các phụ thần bọn họ nhíu mày, cổ trấn phủ sứ đột nhiên đem đầu mâu trực chỉ đế vương. Làm cản. Cảnh Đức đế một quyền trọng truy ngự tọa lan can, lạnh lẽo ánh mắt như muốn nhắm người mà phệ, Lôi Đình tức giận nói Giả Hoàn, vi thần người khiêu khích quân phụ, ngươi dụng ý khó dò, còn dám bất kính chấm, lan ra cung đình. Bệ hạ. Giả Hoàn thái độ cường ngạnh, chữ chữ Châu Ngọc nói Giang Vô Uyên tại Tây vực tội ác rõ ràng, bệ hạ cho hắn chỗ dựa, nói cái gì mưu tính sâu xa vì xã tắc bàn cờ, trái lại chất vấn khiển trách vi thần ánh mắt thiện cận lô mãng xúc động, đã như vậy, Giang Vô Uyên cùng Bắc Mãng cao tầng cấu kết với nhau làm việc xấu, tại bệ hạ trong mắt cũng là đại cục làm trọng. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, thân hiện tại liền rời đi đình điện. Quân thân từng cái hái hùng kết bĩa. Đây cũng không phải là phạm thượng thẳng thắn can gián, mà là đương đường chất vấn. Rất rõ ràng, bệ hạ nói láo, chủ động thay Giang chỉ huy dùng giả thoát. Cổ trấn phủ sứ am hiểu sâu một cái chân lý, khẩn yếu thời khắc, sợ hãi rụt rè là không làm nên chuyện. Nếu đế vương đảm bảo qua một lần, còn dám hay không lại ủng hộ lần hai? Ai dám? Cảnh Đức đế sắc mặt đặc biệt âm trầm, đưa tay chỉ vào Giả Hoàn, âm thanh tê lực mắng, chấm nói cho ngươi, chấm chỉ biết Tây vực sự tình, có quan hệ thảo nguyên mắng gì, chấm hoàn toàn không biết. Giả Hoàn cung kính hành lễ, quay người mặt không thay đổi nhìn về phía Cẩm Y Liễu vệ đầu rồng. Giờ khắc này, uy hiếp thiên hạ Giang Vô Uyên ánh mắt không có bất gì, đại điện tràn đầy pha tạp ánh nắng, nhưng hắn con ngươi một mảnh u ám, phảng phất nổi lên bàng bạc mưa to. Giang lão cậu, hai người cách xa nhau năm bước, Giả Hoàn thần sắc băng lãnh, lạnh giọng nói, vì thỏa mãn chính mình tư dục, vì để cho chính mình cường đại vô địch, ngươi muốn ăn thịt người, ăn hết từng cái còn tại trong tã lót hải nhi trái tim, hay là Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, đối với Bắc Mãng Hoàng Kim gia tộc chấp thất thị không đúng, bán lại càn lợi ích, để chấp thất thị cho ngươi vơ vét anh đồng. Thăng chức chấn phủ sứ, ngươi đến chết không đổi. Đã là thiên hạ Cẩm Y Liễu vệ người cầm lái, ngươi còn muốn cùng chấp thất thị cấu kết. Quan to quan nhỏ lông tơ dựng thẳng, dùng một loại cực độ sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Vô Uyên. Cho dù là thái thượng hoàng đều không rét mà run, dán mua khuôn mặt mây đen dày đặc. Cảnh Đức đế cả khuôn mặt cơ bắp có chút run rẩy, chậm rãi ngồi trở lại ngự tọa, nắm chặt lan can quá mức dùng sức, mu bàn tay đốt ngón tay răng rắc rung động. Vô biên vô tận trong sự ngột ngạt, Giang Vô Uyên mặt như chìm hồ nước lan không sợ hãi, mấp máy bờ môi khẽ cười nói, ngậm máu phun người, hoang đường tuyệt luân, ai mà tin? Ai mà tin? Giả Hoàn chuyển xem hai vị trấn phủ sứ, thanh sắc câu lệ nói Hiên Viên chi cổ, Bùi Trường Khanh. 3 năm trước đây, các ngươi một người tại Nam Cương, một người tại Thảo Nguyên, nhận được ai mệnh lệnh? Có hay không cùng chấp thất thị tộc nhân chấp đầu? Hai người ánh mắt ảm đạm, huyết dịch khắp người gần như ngưng trệ. Đổi lại các bộ nha môn quá lớn, giờ phút này đã sớm quá sợ hãi hoảng loạn, nhưng bọn hắn biểu lộ hoàn toàn như trước đây trầm ổn. Từ tầng dưới chót tiểu tốt từng bước một đi đến trấn phủ sứ, ai không phải đương đại tiêu hùng? Hiên Viên chi cổ lắc đầu bật cười, chậm rãi nói, tiếp tục biên cố sự, ngươi cổ trấn phủ sứ hẳn là đi tiểu lâu thuyết thư, khẳng định kiếm được đầy buồn đầy bát. Có thể trong khoảnh khắc, hắn giang tươi cười ngưng kết, con ngươi đột nhiên co vào. Chỉ gặp Giả Hoàn tay trái thăm dò vào bên phải ống tay áo. Chương 288 Cẩm Ý chi đỉnh, từng bước ách hầu 3, 2, chương 288 Cẩm Ý chi đỉnh, từng bước ách hầu 3, 2, Giang Vô Uyên ánh mắt giết lạnh, hướng phía trước bước ra một bước. Người gấp. Một tiếng quát lạnh vang vọng đại điện huy hoàng. Giả Hoàn động tác dừng lại, im lặng cười cười, ngay thẳng nói Bắc Lương Thiểm Tây Bắc trực tiếp phụ thuộc, các nơi đều để đặt tội của ngươi chứng, hôm nay không có kết quả, ngày mai thiên hạ đều biết. Giang Vô Uyên a Giang Vô Uyên, ngươi không phải không biết chúng ta Cẩm Ý Liễu vệ tổ huấn, cho xã tắc làm việc phải gọn gàng. Giang Vô Uyên chậm rãi nhắm đôi mắt lại, trong thoáng chốc trở lại 7 tuổi năm đó, chính mình gặp phải tặc phỉ bắt cóc suýt nữa mất mạng, trọn vẹn 55 năm, hắn lại không cho phép chính mình kinh lịch tuyệt vọng. Nhưng lúc này đây, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình rơi xuống dưới. Đề nghị đại điện, từng đạo ánh mắt hãi nhiên bên trong, Giả Hoàn lấy ra một sấp mật tín. Hắn đi đến thái thượng hoàng trước mặt, cung kính tự trình. Thái thượng hoàng chỉ là nhìn mấy tấm mật tín, hốc mắt sắp trừng nước. Quan to quan nhỏ hô hấp dồn dập, bầu không khí cứng ngắc như sắt. Ngay sau đó, Cảnh Đức đế tiếp nhận mật tín, nhìn xem bắt mắt đâm ấn, hoàn toàn nhói nhói đế vương hai mắt, tức giận đến hắn lồng ngực chập trùng không chừng. Đùng, đột nhiên ngã tại ngự án, thẳng vào lạnh lẽo nhìn lấy Giang Vô Uyên, trong mắt có ngập trời phẫn nộ, cùng đủ để lật út hết thảy thất vọng. Nội các thủ phụ bước nhanh về phía trước, cầm chứng cứ phạm tội phân phát xuống dưới, từng cái mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trung tâm các trọng thần toàn bộ thất thố. Giang Vô Uyên đứng yên như pho tượng, ngựa khí cứng nhắc hờ hững, bắt trước chữ viết, thông đồng bất mãng, nói xấu vu oan. Đổi lấy chỉ là cả điện tức giận. Quan to quan nhỏ trợn mắt nhìn nhau, tức giận đến đỉnh điểm, đây là một cọc kinh thế bê bối. Giang Vô Uyên, nội các thủ phụ giận tím mặt, hắn thân là bách quan đứng đầu, vô pháp dễ dàng tha thứ thần quyền chi đỉnh Cẩm Y Liễu vệ người cầm lái như vậy dơ bẩn bị hủy. Lão nhân nổi giận đùng đùng, đau lòng nhức óc nói 30 năm trước, cổ trấn phủ sứ ngay tại bố cục vu hãm ngươi. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? 25 năm trước, người khác trộm ngươi quan ấn vu oan hãm hại. 3 năm trước đây, ngươi điều động Hiên Viên Chi Cổ cùng Bùi Trường Khanh, vì sao muốn cùng Man Di chấp thất thị thông tin? Giang Vô Viên không có trả lời, ánh mắt của hắn lúc sáng lúc tối, phóng qua nội các thủ phụ nhìn về phía Ngự Tọa Đế Vương. Thái thượng hoàng đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, Cảnh Đức Đế phẫn nộ đến vô pháp ức chế, ánh mắt hàn ý u tùm. Giang Vô Uyên lập tức phảng phất giàn mua 20 tuổi, ngựa khí khàn giọng không chịu nổi, thần là bởi vì bản thân tư dụng, có thể thần chưa từng bán qua xã tắc lợi ích, càng chưa từng có lộ ra trung tâm chính sách, xa xa có thể nói phản quốc. Giả Hoan ngắn gọn điểm như nói, cùng thiên hạ quan lại trần tình, cùng thiên hạ bách tính nói, hướng đại càn biên thủy anh kiệt thi cốt kể ra. Ngươi nếu không hướng xã tắc đền tội, thiên hạ cảnh hoàng tàn khắp nơi. Giang Vô Uyên bỗng nhiên giống một đầu táo bạo mãnh hổ, đồng tử vi không thể sầm, câu câu phẫn nộ quát, lỗ mãng tiểu nhi, ngươi có biết xã tắc đại cục? Đại càn muốn hưng thịnh muốn phồn hoa, cần có người kế tục. Ngươi cảm thấy ta muốn song bảo thai hải nhi có ý đồ khác, nhưng ta là vì xã tắc vun trồng võ phu, để bọn hắn trung thành tuyệt đối hiệu trung hoàng quyền. Ta từng có sai, mà ta hết thể cũng là vì đại càn lợi ích. Giả Hoan bình tĩnh cùng hắn đối mặt, đông nhiên khẽ nở nụ cười, tương thổ suýt nữa luôn hãm, bắc cảnh bách tính suýt nữa chết thảm tại dị tộc gót sắt phía dưới. Ngươi giang lão cầu bản cờ luận đại cục luận đâu? Đi hoàng lăng khấu vấn lịch đại quân vương, cái gì đại cục so cương thổ luôn hãm, vương triều tôn nghiêm không còn sót lại chút gì càng trọng yếu hơn. Nhớ kỹ, hiển nhiên mặt trời mọc, thiên hạ đều hẳn phải biết, là ta Giả Hoan bảo vệ cẩm y liệt vệ vinh quang. Mà ngươi Giang Vô Uyên cấu kết Bắc Mãng, bán Trung Nguyên. Tiếng nói rơi thôi, quần thần cùng chung mối thù. Thái thượng hoàng đầy ngập góp nhặt lấy lửa giận, tại trước điện gào thét không ngớt, gian định cầu tặc, chứng cứ phạm tội bày ở trước mặt, ngươi còn muốn làm sao rào biện? Giang Vô Uyên rủ xuống mí mắt, thần sắc biến ảo khó lường, thật lâu không có lên tiếng, tựa hồ không có dễ rủa khí lực, cũng biết bất luận cái gì ngôn ngữ đều không làm nên chuyện gì. Yên lặng như tờ bên trong, vị này huy hoàng ai hùng cầm y liề vệ người cầm lái rất thản nhiên đứng chắc tay, ngắn ngủi ba chữ như trọng truy rơi xuống. Thân nhận tội. Chương 289 cầm y chi đỉnh. Từng bước ách hầu 4, 1, chương 289 cầm ý chi đỉnh, từng bước ách hầu 4, 1, thần nhận tội. Ba chữ rơi xuống. Cả tòa đình nghị đại điện huyện Nhược Không Sơn đũ gốc, an tĩnh đến một tia thanh âm đều không có. Quan to quan nhỏ thần sắc hoảng hốt. Kỳ thật chứng cứ bày ở trước mặt, nhận tội là cho chính mình lưu thể diện, bằng không đợi thiên hạ đều biết, trung tâm lại đến định tội, vậy liền triệt để biến thành trò cười. Thật là chính thai nghe được thần nhận tội quần thần kiệt lực ngăn chặn, nhưng nội tâm hay là nhấc lên chồng chất sóng biển. Đã bao nhiêu năm, triều chính đều quen thuộc Giang Vô Uyên thân ở chỉ huy sứ vị trí chỉ huy thiên hạ cầm ý hiệp vệ. Nhưng đột nhiên vào hôm nay, một đời kiêu hùng muốn rời sân. Cảnh Đức Đế lửa giận trong lòng dần dần bốc lên, đủ loại tâm tình bất mãn triệt để bộc phát. Phanh, hắn một trưởng vô nát ngự án, gỗ kim ti nam nứt ra, gỗ vụn bay ra. Cửu Ngũ Chí Tôn khuôn mặt dữ tợn, lại là một quyền đánh tới hướng ngự tọa lan can, ngự tọa ầm vang đổ sụp. Đế vương chi nộ, quét sạch cả tòa đại điện. Cảnh Đức Đế đã tại khắc chế, hắn không thể điên cuồng mà phát tiết. Đến một lần tức giận tại Giang Vô Uyên đầu này không biết thu liễm chó dữ, thứ hai Giang Vô Uyên nhận tội đền tội, cầm ý liễu vệ nha môn chỉ sợ muốn đi hướng mất khống chế. Đương nhiên cửa điện xuất hiện hai cái tuổi già sức yếu, tóc bạc da ngồi lao thái giám, sợ có 100 tuổi tuổi, nhưng một đôi tròng mắt sáng ngời có thần, không chớp mắt chằm chằm phòng Giang Vô Uyên. Đại can tổ điện chấn thủ thái giám thứ hai, vô luận tiên hạ võ đạo cự phách mạnh đến loại trình độ nào, mạnh nhất mấy cái vĩnh viễn trung thành hoàng gia khương thị, đây là thống trị vạn dân cơ sở. Cảm nhận được cực kỳ khủng bố nội khí ba động, Giả Hoàn sắc mặt không có chút rung động nào. Trong điện bầu không khí căng cứng như dây cung, tất cả ánh mắt hoặc trực tiếp hoặc mịt mờ nhìn chằm chằm Giang Vô Uyên. Một cái cẩm y liề vệ chỉ huy sứ kết thúc, chính là đại cản tiên bên dưới kinh hại nhất tin tức quan trọng. Xin hỏi chư vị. Giang Vô Uyên ôn hòa nhã nhặn, không nhanh không chậm hỏi, ta có tội, nhưng ta tại xã tắc có công sao? Quan to quan nhỏ im miệng không nói, cũng là á khẩu không trả lời được. Không thể nghi ngờ, Giang Vô Uyên đối với xã tắc có công lớn. Cẩm y liề vệ nha môn cần cường nhân thống trị, không chỉ là đối nội bàn tay sát, càng phải uy hiếp thiên hạ võ phu, lấy duy trì xã tắc trật tự, để thiên hạ quan dân an tâm. Dứt bỏ đạo đức cá nhân, Giang Vô Uyên làm được rất tốt. So với trên sử sách huy hoàng vĩ đại mấy cái cẩm y liề vệ lãnh tụ, Giang Vô Uyên hơi có vẻ bình thường, có thể hoàn toàn ứng câu nói kia, tự ý cờ người toàn diện không diệu thủ. Tại Nhật Nguyệt song treo chiếu đại càn phức tạp cách cục, kết bè kết cánh đặc biệt cực đoan, Giang Vô Uyên đều đâu vào đấy duy trì xã tắc trật tự. Đây chính là hắn am hiểu nhất trung dung chi đạo. Cho nên quan to quan nhỏ phẫn nộ sau khi, cũng có chút thất vọng mất mát. Vô luận Giang Vô Uyên nói thế nào làm thế nào, hắn đều kết thúc rời sân. Nếu như bệ hạ, chư công nể tình ta đối với xã tắc có công, vậy liền nghe ta một câu lời từ đáy lòng. Hơi bỗng nhiên Giang Vô Uyên sắc mặt lạnh lẽo, nói năng có khí phách nói cũng nhất định phải toàn ta ý nghĩ này. Hắn đông nhiên nhìn về phía Giả Hoàn, chữ chữ ngừng lại nói ta toàn lực đề cử thận trọng. Long trời lở đất nói như vậy, đình điện tĩnh mịch tím mắng. Trung tâm các trọng thần hai mặt nhìn nhau, khó nén vẻ chấn động. Tần chấn phủ sứ thân thể cứng ngắc, một dòng nước ấm quét sạch ngũ tạng lục phủ, lại để hắn kích động đến ngón tay khẽ run. Giang Vô Uyên giang hai cánh tay, túi đầu nhìn một chút biểu tượng quyền thế màu vàng đầy mãng phi ngư phục, hốc mắt ẩn ẩn làm đau, mãnh liệt lưu luyến rốt cục để hắn thất thố. Nổi giận đến cực điểm nói cùng là chấn phủ sứ tám đầu kỳ lân văn, đặt song song thứ hai cầm y địa vệ, y theo tổ huấn kế thừa chế độ, hai người đều có thể thừa bị. Nhưng thái tổ hoàng đế có lời, trước cầm y địa vệ chỉ huy sứ có đề cử quyền nói chuyện. Chương 289 cầm y chi đỉnh, từng bước ách hầu 4, 2, chương 289 cầm y chi đỉnh, từng bước ách hầu 4, 2, ta Giang Vô Uyên thản nhiên tiếp nhận chứng cứ phạm tội, nhưng muốn hòa bình giao tiếp, nhất định phải là tân trọng. Nếu không, thiên hạ không yên. Câu nói sau cùng, cơ hồ là từ tạng phủ bên trong gào thét đi ra. Cả điện kinh dị. Giang Vô Huyên vẫn như cũ uy không thể xâm, nhưng thái độ quả quyết kiên quyết. Hắn vĩnh viễn không có khả năng để Dã Tâm Tiểu Nhi thượng vị, hắn đúng là bại, tống táng cả đời cố gắng tâm huyết, có thể Dã Tâm Tiểu Nhi cũng đừng hòng an ổn còn sống, càng đừng mưu toan thăm dò cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ vị trí. Thứ hai, Tần Trọng lên đài, chính mình có khả năng thể diện rút lui, chí ít có thể lấy bảo toàn người nhà cùng thân tín. Trong chốc lát, đề nghị đại điện quần quần sóng ngầm, bầu không khí càng thêm kỳ dị. Giả Hoan ngồi tại ghế gấm, suy nghĩ như cũ tỉnh táo, hắn dự đoán qua quá nhiều khó khăn chắc trở, nhưng mình sẽ không nhượng bộ nửa bước, ai cũng ngăn không được. Hắn cười lạnh một tiếng, vặn ngã ngươi lão cẩu này, ta vẫn là tám đầu kỳ lân văn sao? Giang Vô Huyên ánh mắt sâm nhiên, ngược lại cười khẩy nói, vậy hạ rơi xuống tỷ ấn. Nội các khoác lụa hồng sao? Chiêu cáo thiên hạ, ngươi đổi tím mãng phi ngư phục sao? Không có liền ngậm miệng lại, cung kính tiếp nhận Tần Trọng chỉ thị. Nói đi nhìn về phía Tần Trọng, ở thiên hạ chính lệnh chi địa, chữ câu hỏi, có thể nguyện đăng đỉnh cẩm y chi đỉnh. Tần Trọng đầu tiên là cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên trên mặt ý cười, chân thành mà kiên quyết nói, ta là chỉ huy sứ, khi giữ gìn xã tắc an ổn, phụng hoàng quyền chi mệnh giám thị thiên hạ hết thảy sự việc cần giải quyết. Luôn luôn bất hiển sơn bất lộ thủy tần chân phụ sứ, giờ phút này lại khẳng khái phân trần. Cả điện quần thần đều có suy nghĩ. Giang Vô Huyên kết thúc đã thành định bản, dù ai cũng không cách nào sửa đổi, có thể thật là nghĩ không ra, cổ chân phụ sứ muốn vì người khác tác giá áo. Quan to quan nhỏ vô ý thức nhìn về phía thái thượng hoàng, vị này lão đế vương nhíu mày, ánh mắt lấp loé không yên. Tần chấn phủ sứ thế nhưng là thái thượng hoàng tuyệt đối tâm phúc, là hiệu trung gần 25 năm. Dựa vào cái gì? Nội các Dương thủ phụ thần sắc nghiêm túc, nói năng có khí phách nói ngươi là xã tắc tội nhân, cho phép ngươi ngân ngân suối ngòi. Ai là chỉ huy sứ, xã tắc sẽ có định đoạn. Ngươi không phải dưỡng lao trí sĩ, ngươi là lương beo tội nghiệp để tội, ngươi còn có tiến cử tư cách sao? Giang Vô Huyên trên mặt cười lạnh, gọi thẳng tục danh, Dương Thái Nhạc, ngươi chớ cho rằng ta rơi đài, hết thể như thường. Dương thủ phụ yên lặng. Quân thần vẻ mặt nghiêm túc. Đổi lại là quyền thế ngập trời miếu đường quan văn, thậm chí là thiên gia hoàng tử, đổ liền ngã cẩm y liễu vệ sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chấn áp hết thảy. Có thể cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ đâu? Hắn liên lụy quá nhiều. Chỉ bằng vào trong cẩm y vệ bộ, hai cái tím mãng chấn phủ sứ là thần tín, gần 10 cái thiên hộ trung thành tuyệt đối, cùng các nơi bệ sở. Còn có cả tòa thiên hạ, các đại giang hồ thế lực cùng người ẩn dấu vật. Xử lý không tốt, chính là một trận ngập trời rung chuyển. Giang Vô Huyên nhìn quanh đại điện, thanh trấn như sấm, kinh sư ngoài thành tam thập lý mang sơn, đám kia không ai bị nổi thất phu vì sao giống từng đầu cựu nhà, tiếp nhận triều đình quản hạt. Bởi vì bọn hắn e ngại ta, cho nên không dám có hỗn loạn. Dã Tâm bừng bừng tiểu nhi dựa vào ai? Chỗ tựa lưng sau cao nhân chỗ dựa. Hắn lẻ loi một mình đi vào mang sơn, hắn còn có thể sống được sao? Loại này cầm người khác chi dũng tiểu nhi làm sao chấn áp thiên hạ võ phu? Kẻ này có thể làm đem, nhưng chính là không thể vì cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ. Tần Trọng đăng đỉnh cẩm y chi đỉnh, ta hiện tại liền đi mang sơn, để thiên hạ thế lực thành thành thật thật tiếp nhận Tần Trọng quản hạt, hết thảy đều hòa bình giao tiếp, không dậy nổi giết chóc. Giờ khắc này, Giang Vô Huyên khí thế bằng bạc, mặc dù hai vị đế vương phía trước, hắn cũng tản ra độc thuộc về mình tiêu ngạo. Hắn là kết thúc rời sân, nhưng không cam tâm bỏ bệnh, càng không khả năng để Dã Tâm tiểu nhi đăng đỉnh, đó là đối với thân thể linh hồn từ đầu đến đuôi vũ đủ. Chương 290 cẩm y chi đỉnh, từng bước ách hầu năm. Chương 290 cẩm y chi đỉnh, từng bước ách hầu năm. Từ xưa đế vương vô đạo, một phong tội kỳ chiếu, thương sinh cũng liền tha thứ quân phụ. Nếu như đế vương táng tận tiên lương, thế gian tiếng oán than dậy đất, chí tôn long ỷ cũng muốn ầm vang sụp đổ. Càng không nói đến một kẻ thần tử. Khi Giang Vô Huyên tội ác bại lộ, chính mình đã ở trung tâm nhận tội một khắc này, hắn xuống đài đã thành kết cục đã định. Lui 10. Không bước, cho dù đế vương bước lên dẫn phát nhiều người tức giận phong hiểm bao che tội thần, nhưng giả chấn phủ sứ đã đem chứng cứ phạm tội giấu kín các nơi, trong một buổi liền có thể hành động thiên hạ, đến lúc đó chính là ghi vào sách sử to lớn bê bối. Nhưng cẩm y liễu vệ người cầm lái quyền lực không có khả năng chống chỗ, Giang Vô Huyên đổ sụp, nương theo lấy một vị khác trọng thần tự vị, đây là liền tại một thể. Hòa bình giao tiếp, triều chính vui thấy kỳ thành. Kết quả là, cả tòa đình nghị đại điện, quần thần nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tần Trọng. Luôn luôn trầm mặc ít nói tám đầu kỳ lân văn chấn phủ sứ, giờ phút này tráng khí hạo nhiên, một đôi tròng mắt bắn ra sục sôi qua mang. Trời cùng không lấy, phản thụ tội lỗi. Cả toàn thiên hạ, trừ hai vị đế vương bên ngoài, hắn vẹn vẹn e ngại Giang Vô Huyên. Khi Giang đại nhân rơi đài, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng cẩm y liễu vệ người thứ nhất. Tiên tĩnh đỉnh trong điện, Giang Vô Huyên sắc mặt lạnh lẽo, dù cho nội tâm tiêu đốt lên phẫn nộ liên hỏa, hắn như cũng muốn tranh thủ một đầu đường lui. Bệ hạ, lao thần nhận tội, nhưng nhớ tới lao thần đối với xã tắc có công, xin mời bệ hạ tiếp nhận lương thiện kế sách, tận trọng trưởng quản cẩm y liễu vệ, các phương an ổn, xã tắc thái bình. Nó ngữ khí không gì sánh được kiên quyết. Quan to quan nhỏ biểu lộ cứng ngắc, trong điện không có một tia tiếng đáp lại. Dài dòng trầm mặc, mỗi vị trọng thần đều suy nghĩ ngàn vạn. Tất cả mọi người có thể đoán được Giang Vô Huyên ý đồ. Thứ nhất, ra sức bảo vệ Tần Trọng leo lên 30 tòa treo núi chi đỉnh, Giang Vô Huyên có thể thể diện diện rút lui, cành lá đan chen khó gỡ mạng lưới quan hệ cũng có thể bảo lưu lại đến, duy nhất mất đi chính là chỉ huy sứ quyền thế. Thứ hai, bị một cái 19 tuổi người trẻ tuổi từng bước bóp chặt thiết hầu, đối với tiêu ngạo bá đạo hơn nửa cuộc đời Giang Vô Huyên tới nói, là một loại vô cùng nhục nhã. Thân thể của mình trở thành giả hoàn đá cây chân, Giang Vô Huyên há có thể dùng nữa. Thái thượng hoàng chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nắng ấm chiếu vào thân thể, xua tán đi một chút một ngạt kiềm chế nỗi lòng. Cảnh Đức Đế hai tay chống ở ngự án, trong hai mắt tràn đầy máu đỏ kia, hiển nhiên là lửa giận tàn phá tạng phủ bố trí. Tân Trọng là lão giả lòng trung thành bụng, bị vun trồng 25 năm. Cẩm Y Liễu vệ giao cho Tần Trọng trên tay, kia cái gọi là Thiên Tử thân quân sẽ từ từ dựa sát vào lão giả. Đây là để hắn hận muốn phát cuồng bại ngược. Vô luận như thế nào làm, hắn cái này xã tắc đế vương tổn thất nặng nề, thương tới thống trị căn cơ. Giang Vô Uyên lão cẩu này, dùng cái gì tội ác ngập trời? Dù là làm việc sạch sẽ một chút, làm sao bị Dạ Hoàn làm cho chật vật thế thảm? Cảnh Đức Đế quan sát đại điện, ngắn gọn mà điểm nhìn nói, chấm quyết định, y theo đại cản thái tổ hấn, liền Tần Trọng kế nhiệm Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, kéo dài dị vãng chính sách, do Tần Trọng toàn quyền điều tra và giải quyết Giang Vô Uyên một án. Tiếng nói rơi thôi, quần thần câm như hến. Bọn hắn mịt mờ trao đổi ánh mắt, lại phát hiện ngay cả thủ phụ đại nhân đều khó nén vẻ khiếp sợ. Tân Trọng là thái thượng hoàng thân tín tướng tài, hoàng đế thà rằng lựa chọn hắn, đều hoàn toàn không nhìn giả chấn phụ sứ. Giờ khắc này, quan to quan nhỏ đấy mắt chỗ sâu lại có chút vẻ đồng tình. Tại quyền lực trung tâm, cơ hồ là sức một mình bận ngã uy hiếp thiên hạ Cẩm Y Liễu vệ người cầm lái, vô luận Giang Vô Uyên làm sao dạo biện dãy rủa, sắt chiêu theo nhau mà tới. Hôm nay buổi sáng mỗi tiếng nói cử động, thế tất sẽ chiêu cáo thiên hạ, nhưng cuối cùng kết quả lại là vì người khác tác giá áo. Sao mà bị ai buồn cười? Dương thủ phụ đi lại vội vàng đi đến phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú thái thượng hoàng bóng lưng hỏi, "Bệ hạ, ngài khẩu dụ đâu?" Thái thượng hoàng giữ im lặng. Kỳ thật tại nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng kháng cự Giang Vô Uyên rơi đài, một cái thống ngự Cẩm Y Liễu vệ nhiều năm cường nhân sụp đổ, nhất định lại tất nhiên sẽ dẫn phát dung chuyện, liền nhìn hỗn loạn tác động đến trình độ. Nhưng sự tình đã định quận, tin dữ đồng thời cũng có tin mừng tin tức. Vô luận ai tiếp nhận chỉ huy sứ, hắn đều là chiếm hết ưu thế một phương. Thái thượng hoàng biểu lộ kịch liệt biến hóa, hai tay lẫn nhau dựng 10 ngón cấu chặt, ngón tay thỉnh thoảng co rúm, cho thấy nội tâm đang kịch liệt đấu tranh. Quân thân lặng lặng chờ đợi, thái thượng hoàng từ trước đến nay bao che khuyết điểm nhớ tình bạn cũ, càng là đi theo thật lâu thần tín, càng phải to lớn đến nữa. Quả nhiên, thái thượng hoàng nhíu mày, trong chớp nhoáng quay đầu nhìn chằm chằm Giả Hoàn, đục ngầu ánh mắt lộ ra một tia ấy nấy, ôn thanh nói, "Giả Hoàn, ngươi còn trẻ, về sau còn phải ngươi khiêng đại kỳ." "Vâng." Nghe nói như thế, Tần Trọng như nghe tiếng trời, thần sắc không gì sánh được phân chấn. Khổ tận cam lai, hắn rốt cục đợi đến cái ngày này. Đại trượng phu đứng ở thế gian, ai muốn sống lâu dưới người? Đó là hiệu lệnh thiên hạ Cẩm Y Liễu vệ quyền lực a. Giờ này khắc này, Tần Trọng lòng tràn đầy vui vẻ, duy nhất lo nghĩ chính là xử trí như thế nào Giang Vô Uyên một án. Dù sao mình có thể leo lên Cẩm Y chi đỉnh, là Giang Vô Uyên ngã xuống trước đó toàn lực đẩy một cái, đây là ân tình. Một khi xử lý quá mức liền muốn lưng beo vong ân phụ nghĩa bêu danh, có thể chỉ cần không có xử lý tốt, đó chính là hèn hạ kém tài. Từ Tĩnh Xuân liền đứng tại Tần Trọng bên cạnh, phát giác được đối phương bởi vì kích động mà rất nhỏ thất thố, hắn nho nhã khuôn mặt bao phủ nặng nề khói mù. Cũng không phải là ghen ghét, mà là lo lắng giả trấn phụ sứ. Giang Vô Uyên chỉ là nhận tội rời sân, cũng không có nghĩa là hết thảy đều kết thúc. Hôm nay khẳng định nguy cơ trùng trùng, giả trấn phủ sứ ngồi lên chỉ huy sứ vị trí còn có thể ứng đối, hiện tại thì hiểm tượng hoàn sinh. Trong điện chư công nhìn nhau không nói gì. Song đế bổ nhiệm, Tần Trọng đang đỉnh Cẩm Ý chi đỉnh bán đã đóng thuyền. Tuy nói khó tránh khỏi đồng tình giả trấn phủ sứ gặp phải, nhưng đây là kết quả tốt nhất. Tần Trọng thượng vị, Giang Vô Uyên sẽ không phụ góc ngoan cố chống lại, bình ổn giao tiếp quyền lực. Phải biết một cái xây dựng ảnh hưởng nhiều năm chỉ huy sứ, dưới trướng có quá nhiều thế lực, có vinh cùng đình có nhục cùng đủ, kỳ phản nào tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Căng cứng bầu không khí dần dần thư giãn, nhưng mà một thanh âm đột nhiên vang, "Thần không nguyện ý." Giả Hoàn thần sắc lạnh lẽo, thái độ quả quyết, "Bỏ lỡ cơ hội, phải gặp thiên phạt." Hắn tân tân khổ khổ để cho người khác hái quả đào, tuyệt không nửa điểm khả năng. Cảnh Đức Đế vốn là lửa giận công tâm, nghe thấy lời ấy cảm xúc kích động, lôi đỉnh trấn quát, "Giả Hoàn, quân vương ý chỉ, ngươi có tư cách gì nói không nguyện ý? Chấm thừa nhận ngươi tại vụ án này bên trong cư công chí vĩ, nhưng ngươi muốn thấy rõ ràng chính ngươi, tuổi còn trẻ tùy tiện vô biên, làm việc không biết phân tức, ngươi bằng gì thống ngự Cẩm Y Liễu vệ? Chớ có bị dã tâm che đậy lý trí." Dừng lại hồi lâu, tiếng giống giận dữ vang vọng cả tòa đại điện, nói cho chấm, ngươi thừa vị, người nào phục ngươi? Đến lúc đó để Giang Sơn xã tắc khó xử, ngươi dắp tâm ra sao? Giả Hoàn mặt không biểu tình, đột nhiên nhìn về phía Tần Trọng, bình tĩnh hỏi, thần trấn phụ sứ, ngươi có thể đảm nhiệm chỉ huy sứ trước? Bốn mắt nhìn nhau, Tần Trọng bình thản ung dung, đương nhiên, Cẩm Y Liễu vệ trên dưới một lòng, hiệu trung hoàng quyền, trấn nhiếp thiên hạ. Giả Hoàn chỉ vào một mặt tạm đạm Giang Vô Uyên, xử trí như thế nào đầu này mẫn diệt nhân tính lão cẩu. Trước mắt bao người, Tần Trọng mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, trung tâm quyết nghị, ta đến chấp hành, tất nhiên giữ gìn ổn định, ngăn cản hết thảy hỗn loạn. Giả Hoàn im lặng cười cười, ngươi cũng xứng. Nói lời kinh người, trung tâm các trọng thần cao mày. Tình thế phát triển đến một bước này, giả trấn phủ sứ vội vàng sao động bất an. Chương 291 Cẩm Ý chi đỉnh, từng bước ách hầu 6 chương 291 Cẩm Ý chi đỉnh, từng bước ách hầu 6 Giả Hoàn đi đến Tần Trọng trước mặt, chữ câu hỏi, các loại trung tâm quyết nghị. Là ta đem Giang lão cẩu tội ác bày tại trung tâm, như ngươi loại này vô năng người tầm thường, ngươi biết cái gì? Ngươi biết hắn bảo đệ là Bạch Liên giáo giáo chủ sao? Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi cũng dám thăm dò Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ vị trí, ngươi muốn đem Cẩm Y Liễu vệ đưa vào vực sâu vạn trượng sao? Tần Trọng thần sắc kinh hãi. Quân thần bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt kinh hãi đến đỉnh điểm. Bảo đệ là Bạch Liên giáo giáo chủ. Một câu không thể nghi ngờ là đất bằng lên kinh lôi, tại đình nghị đại điện ầm vang nổ tung. Bầu không khí xuống tới điểm đóng băng, quan to quan nhỏ dùng mình. Thái thượng hoàng ánh mắt lộ ra khó có thể tin, thần sắc đặc biệt tâm trầm. Hai vị trên trăm tuổi tổ điện trấn thủ thái giám lặng yên không một tiếng động đi đến Giang Vô Uyên bên người, nội khí lưu chuyển như khí trương đại trạch. Giang Vô Uyên nội tâm có một đám lửa hừng hực bị bỏng, làm cho hắn khuôn mặt cơ bắp không nổi cổ động, thanh trấn giống to nói ta Giang Vô Huyền tự biết lưng bèo tội nghiệp đã nhận tội, ngươi còn muốn dùng Thiên Phương Dạ Đàm Đàm tiếu đến vu hãm, ngươi có phải hay không coi là thiên hạ chi ác, đều có thể quan tại đỉnh đầu ta. Giả Hoàn đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, ngươi không dám nhận chính mình bảo đệ sao? Giang Vô Huyền sắc mặt dữ tợn, nổi giận đến cực điểm, vô sỉ tiểu nhi, còn dám nói xấu, thật coi trung tâm còn có thể tha cho ngươi. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, người người đắm chìm tại kinh hãi bên trong. Thái thượng hoàng gầm thét một tiếng, chứng cứ đâu? Giả Hoàn gần từng chữ một, bệ hạ, ta chấp trưởng Cẩm Y Liệp vệ, trong một tháng tiêu diệt toàn bộ Bạch Liên giáo, Giang Sơn phản tặc toàn bộ thắng diệt. Trong khoảnh khắc, hắn quay người chỉ vào Tần Trọng, nghiêm nghị nói, ngươi chỉ biết một góc của băng sơn, càng tin thể mỗi ngày nói giữ gìn xã tắc an ổn, như toàn kế thừa Giang lão cậu chính trị di sản, ngươi là muốn cùng Bạch Liên giáo giáo chủ cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Tần Trọng sắc mặt căng cứng, giữ im lặng. Không chỉ là hắn, quân thần đều rất khó phân rõ câu nói này thật giả. Nếu như là thật, đó chính là ngập trời bê bối, vô luận là đế vương hay là miếu đường thần tử mặt mũi không còn sót lại chút gì, thậm chí bị người trong thiên hạ đâm cổ sống, từng cái mắt bị mù, dễ dàng tha thứ phản tặc chấp trưởng Cẩm Y Liệp vệ giám thị thiên hạ. Đủ. Cảnh Đức Đế giận không kèm được, cung tâm lực lao lực quá độ, gầm thét lên, lập tức kết thúc đình nghị. Hiệu lệnh cấm quân giữ nghiêm hoàng thành. Truyền chấm ý chỉ, 1500 cấm quân vòng vây Giang gia phủ đệ, 20 cái đại nội cao thủ tùy hành. Hắn nhìn về phía trên trăm tuổi tổ điện trấn thủ thái giám, thái độ dịu đi một chút, ôn thanh nói, hai vị Giang Giang Vô Uyên ra khỏi thành, để nó xua tan mang sơn trùng trùng điệp điệp giang hồ thất phu. Giang Vô Uyên, nhớ kỹ ngươi nói, thiên hạ thế lực thành thành thật thật tiếp nhận Tần Trọng quản hạt, hết thảy tuân theo thường ngày, chớ có ra cái gì nhiễu loạn, ngươi còn có thể rơi cái thể diện, nếu không thân bại danh liệt, hữu tộc tận tru. Dừng lại hồi lâu, Cảnh Đức Đế sắc mặt sâm nhiên, Giả Hoàn, đã ngươi càng không cam tâm, ngươi cũng bị hành, để cho ngươi minh bạch chính mình tạm thời vẫn không có thể lực chỉ huy đại cục. An tâm phụ trợ Tần Trọng. Trong điện yên tĩnh như mộ hầm, quần thần ánh mắt vi diệu, mơ hồ giấu giếm một tia sợ hãi chi sắc. Trước bốn đạo mệnh lệnh không có vấn đề gì cả. Thứ nhất, kết thúc đình nghị, nếu Giang Vô Uyên nhận tội, vậy liền không có khả năng không ngừng nghỉ rằng có nữa, tội càng thêm tội vô cùng vô tận, cuối cùng vẫn trung tâm hổ thẹn, từng cái hồ đồ cực độ có mắt không trọng. Mệnh lệnh thứ hai cũng là anh minh tiến hành, nguy nga đại thụ đột nhiên sụp đổ, nhất định sẽ dẫn phát chấn động, trọng yếu nhất chính là bảo đảm hoàng thành không nhận tác động đến. Cái thứ ba mệnh lệnh khống chế Giang Vô Uyên thê thiếp nhi nữ, đó là tất nhiên thủ đoạn. Cái thứ tư mệnh lệnh thuộc về duy ổn, cũng là để thiên hạ cầm ý để vậy biết, người cầm lái quyền lực giao tiếp. Có thể cái thứ năm mệnh lệnh liền bị dị. Bệ hạ biết rõ Giang Vô Uyên đối với cổ trấn phủ sứ ghi hận trong lòng, vạn nhất Giang Vô Uyên chó cùng rứt dậu, đó chính là ngập trời tai họa. Có lẽ tại bệ hạ trong lòng, bước thiết ngóng trông việc này phát sinh. Tốt. Ngắn gọn một chữ rơi xuống, Giả Hoàn cho thấy thái độ. Không thể. Thái thượng hoàng giận tím mặt, an tâm đợi tại Tử Cấm thành. Không đợi Giả Hoàn mở miệng, Cảnh Đức Đế đương đình bắt bỏ, phẫn nộ nói, Cẩm Y Liệp vệ người cầm lái nhận tội, tránh cho bắt trấn phủ ti đại loạn, tại thần kinh thành dẫn phát dung chuyển tai họa con dân, để bọn hắn ra khỏi thành. Vụ án này bên trên, hắn Giả Hoàn cư công chí vĩ, vậy liền ở thiên hạ trước mặt, nhìn xem chính mình có mấy phần hy vọng. Nói đi trùng điệp phất tay áo, phẫn mà rời đi. Mấy vị đại nội cao thủ trên trúc, Cảnh Đức Đế lửa giận mãnh liệt, khi Giang Vô Uyên nhận tội một khắc này, hắn cảm giác Cẩm Y Liệp vệ nha môn đã mất khống chế. Thiên gia hung ác nhất nhanh bước, xã tác lợi khí sắp tránh thoát lòng bàn tay của hắn, cái này tại đế vương thuật bên trong là một trận tai nạn. Hắn hận không thể trực tiếp ám chỉ Giang Vô Uyên, làm ngươi muốn làm. Thái thượng hoàng khuôn mặt căng cứng, đầu tiên là nhìn chằm chằm Giang Vô Uyên một chút, lại liếc nhìn Tần Trọng cùng Giả Hoàn, cuối cùng xuất lĩnh đại nội cao thủ rời đi. Giang Vô Uyên chậm rãi đi ra đình nghị đại điện. Hai vị trăm tuổi tuổi trấn thủ thái giám đi sát đằng sau. Mấy trăm vị mặc giáp cấm quân vòng vây đi lên, mỗi cái đều là cường hãn võ phu. Quan to quan nhỏ lần lượt rời đi, đứng ở trong hành lang hai chân mềm mại vô lực, sức lực toàn thân giống bị dành thời gian, buổi sáng này quá dài dằng dặc quá khuấy động, cũng thế tất yếu cải biến quyền lực cách cục. Tất cả mọi người không nói một lời, nhưng bọn hắn biết, cổ trấn phủ sứ nhất định là Tần trấn phủ sứ trải đường. Hắn là thật đáng buồn đá cây chân. Hai vị đế vương duy trì Tần Trọng, hắn lấy cái gì lập bàn? Chính là bởi vì quá không cam tâm, mới có thể điên cuồng không tiếc thân. Đi đến cẩm thạch trường giai, Giang Vô Uyên từ đầu đến cuối túi lầu xuống, nhưng đột nhiên quay người nhìn lên nguy nga cung quyết, một đôi ánh mắt nhanh chóng lườm Hiên Viên Chi Cổ cùng đuổi trường khanh một chút. Hai vị thân tín mặt không biểu tình, lại đọc hiểu Giang đại nhân ánh mắt. Giả Hoàn cùng Tần Trọng sánh vai mà đi, ai cũng không nói gì. Hoàng thành ngự đạo, các bộ nha môn quan viên hoảng sợ khó có thể bình an. Bởi vì từ hoàng thành bưng cửa đến Huyền Võ môn, liên tục không ngừng cấm quân. Trung tâm các trọng thần tâm sự nặng nề, trên mặt bao phủ khói mù. Từ thần thì sơ tiếp tục đến giờ ngọ đình nghị, đến tột cùng phát sinh đại sự cỡ nào. Như vậy chiến trận, tựa như hoàng quyền trình biến. Vô biên vô tận trong tĩnh mịch, móng ngựa chạy tận, lần lượt từng bóng người phóng ngựa phi nhanh, nhanh chóng lái rời chu tước phố dài. Giả Hoàn gấp ghìm ngựa cương, nhìn tú tài song tiên một chút. Hai vị thân tín nghe dây biết ý, cấp tốc rời đi. Từ nội các tin tức truyền khắp các đại nha môn. Giả trấn phủ sứ lấy sức một mình bận ngã Giang Vô Uyên, Giang Vô Uyên thân phụ tội nghiệp không thể ân xá, Tần Trọng muốn tại Mang Sơn tiếp quản thiên hạ cẩm y địa vệ, lắng lại dung chuyển, lại hồi kinh tiếp nhận thánh chỉ quan lớn. Văn võ bá quan nghe ngóng sợ hãi, thậm chí là lông tơ dựng thẳng. Vẹn vẹn một buổi sáng, uy hiếp thiên hạ Giang Vô Uyên liền ngã hạ. Giả trấn phủ sứ là xã tắc lập xuống công vân, lấy lớn lao dung khí hướng phía người lãnh đạo trực tiếp vung đao, vậy mà cho Tần trấn phủ sứ làm áo cưới. Nguyên bản cô dung không sợ tiến hành, chẳng phải là thành thiên hạ đảm thiếu. Xem ra cổ trấn phủ sứ nhất định là thứ hai cầm ý địa vệ. Triều đình bách quan tâm tư dị biệt. các đời cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ đột nhiên xuống đài, không thể tránh khỏi sẽ có một trận huyết tinh sát phạt, xem bộ dáng là tại Mang Sơn. Chương 292 cẩm y chi đỉnh, từng bước ách hầu 7 chương 292 cẩm y chi đỉnh, từng bước ách hầu 7 giờ ngọ. Ngày đông mặt trời chói chang, tinh không vật lý. Có thể cả triều văn võ rõ ràng có một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ khủng hoảng cảm giác, trung điệp mây đen bao phủ cả tòa thần kinh thành. Miếu đường quan văn có tội, cẩm y liễu vệ bắt, chứng cứ vô cùng xác thực, thẳng vào chiếu ngục. Một tên võ tướng có tội dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cẩm y liễu vệ tay cầm thánh chỉ xuất lĩnh đại quân tầng tầng vây quét. Có thể cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ lưng đeo tội nghiệt, tình thế làm gì phát triển? Tại 30 tòa treo trên đỉnh ngọn núi ngồi nhiều năm như vậy, từ trong cẩm y vệ bộ đến cả tòa thiên hạ đều trải rộng ra một tấm vong lớn, phía trên phụ thuộc quá nhiều lợi ích đồng minh, mà Giang đại nhân chính là chiếm cư ở giữa to như vậy nện. Nện rơi xuống đất, thế tất sẽ có một trận hỗn loạn. Bách quan tề tụ tại nha môn công sở, trên phố bách tính nghe tiếng đóng chặt cửa chính, trong lúc nhất thời kinh sư đặc biệt tiến tĩnh. Đức thắng môn, liên miên bất tuyệt doanh địa. Tôn quý loan già giáng lâm. Cửu môn đề đốc Vương Tử Đằng mang theo kinh doanh tướng quân bọn họ cung kính đón lấy, vậy hạ thánh cung an. Thái thượng hoàng khuôn mặt căng cứng, thúc tiếng nói, phân phối kinh doanh 80000 tinh nhuệ, trấn thủ thần kinh thành bên ngoài, chờ đợi chờ lệnh. Vương Tử Đằng kiệt lực khắc chế cảm xúc, nói năng có khí phách nói cần tuân thánh mệnh. Thái thượng hoàng nhìn hắn một cái, lập tức bắt bỏ, người chờ đi. Ngạc Thiện, Quách Chiêu Đức, Trương Thừa Khánh, các ngươi triệu tập binh mã, tùy thời chờ đợi cô mệnh lệnh, sự tình không có kết thúc trước đó, ngăn lại cẩm y liễu vệ lại vào thần kinh. Vương Tử Đằng tuy là tâm phúc đại tướng, nhưng dù sao cùng Giả Hoàn thế bất lưỡng lập, để hắn dẫn binh đối với Giả Hoàn cực kỳ bất lợi. Tuân chỉ. Ba vị đại tướng cung kính lĩnh mệnh, trở về viên môn. Vương Tử Đằng mặt không đổi sắc, đầy ngập cảm xúc khuấy động lên nằm. Hắn cho tới bây giờ đều biết, giống Giang Vô Uyên dạng này cái thế tiêu hùng, mặc dù lơ là sơ suất rơi xuống thâm cốc, cũng tuyệt không có khả năng để dã tâm xúc sinh toàn nguyện. Hoặc là Tần Trọng tiếp quản cẩm y liễu vệ, dã tâm tiểu xúc sinh dám can đảm khước phục, có lẽ liền sẽ mai táng mệnh. Thử lão lại đang trên sử sách lưu lại uy hoàng một bút, quên mình vì người cam làm đá kê chân. Đi. Thái thượng hoàng tiếng nói nặng nề, Loan Giá không có trở về Tử Cấm Thành, mà là lái về phía Ninh Vinh Ai. Mình tại đình nghị đại điện lựa chọn Tần Trọng, đúng là tổn thương giả ái khanh vị này thẳng thắn cương nghị xã tắc trung lương. Trừ Giả Hoàn bên ngoài, ai có dũng khí lớn như vậy phách lực đi vạch trần người lãnh đạo trực tiếp tội ác? Tần Trọng bị áp chế nhiều năm trước, căn bản không có hướng lên phách lực. Những này hắn đều biết. Có thể hai người đặt song song thiên hạ đệ nhị cẩm y liễu vệ, y theo thái tổ lưu lại tổ huấn, ai cũng có thể kế thừa chỉ huy sứ vị trí, mà hoàng đế quyết tâm duy trì Tần Trọng, Tần Trọng lại là đông cung nhiều năm tâm phúc, mấu chốt nhất là Tần Trọng thượng vị có thể trùng nhập quỹ đạo. Bất đắc dĩ, chỉ có thể để Giả Ái Khanh tạm thời nhượng bộ. Loan Giá bên cạnh, Ti Lễ Giám Quyền Hoạn thấp giọng hỏi, "Bệ hạ, đây là đi đâu?" "Vinh Quốc phủ." Quyền Hoạn mặt lộ nghi hoặc. Thái thượng hoàng ánh mắt lạnh lẽo, tốt tiếng nói, "Vạn nhất Giả Hoàn có cái sơ suất, cô sợ hoàng hậu trả thù Giả gia, cô đến tòa trấn." Quyền Hoạn liên tục gật đầu, lập tức chần chờ nói ra, "Vạn tuế gia, theo tạp gia phân tích, vì xã tắc đại cục, Giả trấn phủ sứ binh liệt hy sinh lại là kết quả tốt nhất, không phải vậy Tần trấn phủ sứ thượng vị, bên người có một đầu dã tâm bừng bừng mãnh hổ, cái kia cẩm y liễu vệ nha môn không được an bình, từ đây khốn tại nội đấu đùng." Một bàn tay luân qua đến, đánh cho Quyền Hoạn khuôn mặt sưng đỏ. Thái thượng hoàng giận tím mặt, đưa tay chỉ vào hắn, "Cầu nô tài, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cô lăng chỉ ngươi." "Không có Giả Ái Khanh, Bắc Lương gót sắt bước vào Lương Châu không có Giả Ái Khanh, Giang Vô Uyên còn tại cùng Bắc Mãng làm bận thịu hoạt động. Kết quả tốt nhất là hết thảy an bình, Tần Trọng trưởng quản cẩm y liễu vệ, Giả Hoàn thành tâm phụ trợ, tiếp qua tầm 10 năm, Giả Hoàn uy vọng nhân mạch đầy đủ để Tần Trọng cáo lão chí sĩ, Giả Hoàn chuyện đương nhiên tiếp nhận quyền lực." Quyền Hoạn bụm mặt không dám nói nữa. Đi vào Vinh Quốc phủ, một mảnh khẩn trương không khí, sắt vách đông phủ treo lơ lửng vải trắng, tế điện Giả Chân Vong Linh. Giả Mẫu Giả Chính bọn người tất cung tất kính nên đón, miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười sau, từng cái mất hồn mất vía. Thái thượng hoàng đi xuống Loan Giá, nói năng có khí phách nói cô còn tại, ai cũng hại không được Giả gia. Giả Xá ngược lại là mừng rỡ như điên, có thể lao thái thái càng sợ hãi. Trong lòng nàng, Giang Vô Uyên chính là thiên hạ sắc bén nhất một cây đao, uy hiếp toàn bộ Trung Nguyên, hoàn nhi tội gì muốn đem Giang Vô Uyên bức đến bên bờ vực. Chính mình xuống dốc đến nửa điểm chỗ tốt, ngược lại bị lôi theo tiến hiểm cảnh. Đón thái thượng hoàng đi vào phòng tiếp khách, Giả Chính ngơ ngơ ngác ngác đầu váng mắt hoa, lão bạn tuổi tại sao phải nói câu nói này? Có phải hay không hoàn nhi có nguy hiểm đến tính mạng? Hắn không rõ. Quyền lực đã là đặt song song thiên hạ đệ nhất trấn phủ sứ. Như gỡ trước bị quyền, hoàn nhi ngươi là định quốc công a. Vô thượng vinh quang gia thân, quang hoàn bao phủ mở phủ đệ tiếp nhận đất phong. Còn có cái gì không vừa lòng? Ngươi mới 19 tuổi, 5 tháng dài đằng đẵng chờ ngươi. Ngươi cũng không có góp nhặt nhân mạch vun trồng thế lực, tại sao muốn vội vã đi đến một bước kia? Hoàn nhi, có thể đi đến mở bên kia sao? Giả Chính không ôm hy vọng, chỉ là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng nhi tử bình yên vô sự hồi phủ. Thần kinh thành bên ngoài 20 dặm, bên ngông thiên địa, không giới hạn phi ngư phục, bắt chấn phủ ti các tòa vệ sở dốc toàn bộ lực lượng, từ tím mang đến màu đen phi ngư phục, mỗi một tờ khuôn mặt bảng đều mang ngơ ngẩn chi sắc. Bọn hắn là để thế nhân e ngại triều đình những quyền, một câu tiền trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách vang vọng hoàn vũ, một thanh tú xuân đao chấn nhiếp tiêu nhỏ. Nhưng lúc này giờ phút này, trước mắt bọn hắn bao phủ mê vụ, ai cũng thấy không rõ con đường phía trước. Trung trung điệp điệp thân ảnh vắng lặng uy mắng, lại đi năm dặm đường, Mang Sơn chân núi, lờ mờ có thể thấy được giang hồ các đại thế lực của cờ. Võ Đương, Thiếu Lâm, Nga Mi, Dược Vương Cốc, phái Tiêu Giao cùng cái bang toàn bộ ở bên trong, bao quát Nhàn Vân Giá Hạc võ đạo cự phách, cùng hiếm khi lộ diện đỉnh cấp ma môn. Còn có Đổ Cưới Hoàng Lưu, đứng ở bạch lộc, cầm trong tay nhánh hoa đảo kỳ dị đại năng, bọn hắn tiên phong đạo cốt, nội khí chẳng chề. Loại trang diện này quá bao la gợn sóng, trừ Giang Vô Uyên bên ngoài, ai có loại này kinh khủng lực hiệu triệu? Hắn nói hắn muốn lập uy, thay triều đình chế định quy củ. Bọn hắn đều tới. Thế gian chỉ có Giang Vô Uyên. Ta nói mấy câu. Giang Vô Uyên tung người xuống ngựa, hai vị trăm tuổi tuổi trấn thủ thái giám nhắm mắt theo đôi. Mặt trời chói chang trên cao, màu vàng phi ngư phục chiếu sáng rạng rỡ, hắn từng bước một đi tại quan đạo, thiên địa phảng phất ngưng trệ, hoàng giá lặng ngắt như tờ. Đột ngột, bái kiến Giang đại nhân. Bái kiến Giang đại nhân. Võ đương thiếu Lâm Dược Vương cốc các thế lực lớn trưởng môn nhân xoay người ôm quyền, võ đạo cự phách theo sát phía sau, những cái kia thiên hạ bảng top 10 tồn tại kinh khủng làm theo ôm quyền chào. Bọn hắn tại trung nguyên được hưởng tiếng tăm, nhưng nhìn thấy màu vàng phi ngư phục, vẫn như cũ tất cung tất kính. Đều nhịp thanh âm vang vọng phương viên mười dặm, núi kêu biển gầm, khí thế bằng bạc. Trong chốc lát, hai vị trấn thủ thái giám mí mắt khẽ run, lòng sinh hãi nhiên. Bọn hắn thật là nghĩ không ra, Giang Vô Uyên ở thiên hạ võ lâm uy vọng cao như thế. Nhìn thấy dạng này rộng rãi tràn diện, gần 60. Không 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 cầm ý liễu vệ nín thở ngưng thần, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là Giang đại nhân. Bọn hắn ở bên ngoài truy bắt ác liêu đụng tới giang hồ võ phu, mặc dù tự thân tu vi kém xa đối phương, có thể giang hồ võ phu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một phương diện, bọn hắn đại biểu thiên tử uy nghiêm. Một phương diện khác, chính là cẩm y liễu vệ có một cái uy hiếp đại cản cường nhân cầm lái, ai dám đụng vào ranh giới cuối cùng, cả nhà tăng diện. Giờ khắc này, hình ảnh phảng phất dừng lại. Vô số ánh mắt vô ý thức nhìn về phía tuổi trẻ tí mãng. Không thể phủ nhận, giả trấn phủ sứ chính là một viên huy hoàng đại nhật, không có ai sẽ chất vấn hắn huy hoàng lý lịch, có thể một màn này, giả trấn phủ sứ vĩnh viễn làm không được. Giang Vô Uyên đứng chắc tay, nhắm mắt dưỡng thần, hồi lâu sau tiếng như hồng trung nói bản tọa lúc tuổi còn trẻ lớn là sơ suất, phạm phải sai lầm, cô phụ triều đình tín nhiệm, mặc dù bản tọa là vì mưu đồ đại cục yên ổn xa tác, nhưng giả hoàn khang khang tố giác từng bước ách hầu, trung tâm quyết nghị, kể từ hôm nay, bản tọa không đảm nhiệm nữa cẩm ý liễu vệ chỉ huy sứ trước. Chương 293 cẩm ý chi đỉnh, từng bước ách hầu 8-1, chương 293 cẩm ý chi đỉnh, từng bước ách hầu 8-1, hoàng hoàng thanh âm tại thiên địa quanh quẩn. Yên lặng như tờ, tứ phương im mắng. Kể từ hôm nay, bản tọa không đảm nhiệm nữa cẩm ý liễu vệ chỉ huy sứ trước. Một lời tựa như cựu thiên kinh lôi nổ vang, mang đến một loại sâu tận xương tụy lực trùng kích. Bắc trấn phủ ti bọn cẩm ý vệ vẻ mặt hốt hoảng, cứ việc đã sớm biết được, dễ thân thai nghe đến câu nói này, khó tránh khỏi có một loại hoa lệ vở kịch lớn kết thúc cảm giác mất mát. Mà cả tòa Mang Sơn lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Các đại thế lực ánh mắt kinh hãi, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, cho dù là võ đạo cự phách, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên, không có ai sẽ cam tâm tình nguyện thoái vị. Giang đại nhân là không thể không thoái vị, xem ra đã thành kết cục đã định. Đông đảo trưởng môn nhân biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt tạm đạm. Đến một lần bọn hắn quen thuộc Giang đại nhân thống ngự dưới trật tự quy tắc. Thứ hai bọn hắn đã từng được chứng kiến Giang đại nhân thực lực, như Thái Sơn giống như uy không thể xâm, ẩn ẩn nhìn trộm đến cảnh giới trong truyền thuyết. Thứ ba, cũng là chí mạng nhất, các đại thế lực cùng Giang đại nhân có lợi ích băng lai. Giang đại nhân rơi đài, trật tự phá toái, về sau chính là hỗn loạn. Ai cũng không hy vọng hỗn loạn dung chuyển, do một cái triều đình cường nhân chế định trật tự, đây là các đại thế lực vui thấy kỳ thành. Giả đại nhân vì bản thân tư dục, đắm chìm tại không phải đèn tức trắng đạo đức rất cao, thật sự là không để ý đại cục. Giang đại nhân lại là tội nghiệt ngập trời, dù sao cũng giữ gìn đại càn an ổn, giang hồ thế lực đỉnh cấp tâm phục khẩu phục, bây giờ đại kỳ đổ sụp, trung nguyên võ lâm dục dịch, cuối cùng chịu khổ hay là bình dân bách tính. Giờ khắc này, Giang Vô Uyên bạn chúng chú mục, không có người nào để ý tím mã người trẻ tuổi. Kỳ thật giả đại nhân đã rất chắc tuyệt nhưng tại Giang đại nhân trước mặt, vẫn như cũ ảm đạm vô quang. Cứ việc không còn là chỉ huy sứ, nhưng không có bất kỳ thế lực nào dám làm trái lại. Nơi này không phải Bắc Lương chiến trường, nơi này cũng không phải chính lệnh chi địa, nơi này là võ phu thế giới. Giang đại nhân không nói một lời, như cũ đinh thai nhức óc. Bắc trấn phủ ti. Giang Vô Uyên xoay người lại, nhìn quanh ô ương ương phi ngư phục, dùng giọng khàn khàn chậm rãi nói ra, người kế nhiệm là Tần Trọng, các ngươi nghe theo Tần Trọng an bài. Sau một khắc, Hiên Viên Chi Cổ cùng Bùi Trường Khanh riêng phần mình xuất linh thiên hộ quan dậm chân mà đến. Bọn hắn biết, chỉ cần Tần Trọng thuận lợi đăng đỉnh, tại Kim Loan điện phủ thêm màu vàng phi ngư phục, tại tổ điện phủ lên chân dung của chính mình, Giang đại nhân liền có thể thể diện rút lui, thậm chí làm phía sau màn bóng dáng, thế lực nó đều bình yên vô sự, hoàng đế tuyệt đối vui thấy kỳ thành. Tím mang áo bào đỏ bọn họ cung kính ô quyền, âm vang hữu lực nói cần tuân Tần chỉ huy sứ mệnh lệnh. Ngay sau đó, cần tuân Tần chỉ huy sứ mệnh lệnh. Mấy bạn cầm ý liễu vệ thanh trấn mây xanh, khí thế huyền nhược phô thiên cái địa thủy triều, một làn sóng che lại một làn sóng. Từ Tĩnh Xuân sừng sững sừng sững, dưới tay hắn thiên hộ cũng không hề động một chút nào, nhưng rất nhiều bách hộ đã hướng Tần Trọng xoay người ôm quyền, càng không nói đến dưới đáy cầm ý liễu vệ. Cần tuân Tần chỉ huy sứ mệnh lệnh. Tam chữ như tiếng sấm đại tác, thiên địa câu chiến. Tất cả mọi người biết, Tần trấn phủ sứ kế vị, hết thảy như thường, ai cũng kháng cự hỗn loạn. Đầy trời tiếng hô, Tần Trọng hồng quang đầy mặt, một màn này chính là hắn trong mộng mới có chẳng cảnh. Hắn nhìn thấu Giang Vô Uyên tâm tư, có thể chính mình là người được lợi, không bắt được cơ hội, như thế nào đăng đỉnh cẩm ý chi đỉnh. Phải biết đại càn lập quốc hơn 200 năm, tổng cộng cũng liền 11 cái chỉ huy sứ, hắn sẽ là cái thứ 12. Thiên hạ quan lại hội tụ Kim Loan điện bái kiến chỉ huy sứ, chân dung treo cao tổ điện, xét xử đơn độc lập truyền. Đại trưởng phu ha có thể cự tuyệt dạng này vinh quang. Chương 293 cẩm ý chi đỉnh, từng bước ách hầu 8-2, chương 293 cẩm ý chi đỉnh, từng bước ách hầu 8-2, Giang Vô Uyên mặt như bình hồ, lòng như dao cắt. Ở sâu trong nội tâm cuốn sạch lấy mãnh liệt hận ý, hắn đem vinh quang chắp tay nhường cho người. Nhưng khi Dạ Tâm Tiểu Nhi xuất ra đòn sát thủ một khắc này, hắn nhất định phải lui, Giang Sơn xã tất cả triều văn võ cũng không thể tha cho hắn tiếp tục đợi tại đỉnh núi. Hôm nay, Ký Lân phòng nên tan thành mây khói. Hắn biết hoàng đế sẽ thích một màn này. Giang Vũ Huyên lại lần nữa nhìn về phía Mang Sơn, chữ chữ Châu Ngọc nói bản tọa thoái vị, nhưng hết thảy không có khả năng biến. Vẫn như cũ dựa theo trước kia quy củ, hướng triều đình giao nạp thuế má, hàng năm đều muốn hướng triều đình tiến hiến võ học, gặp Cẩm Y Liễu vệ nhún nhường lui tránh, gặp phân tranh tìm kiếm tần chỉ huy sứ quyết nghị. Giang Hồ sự tình không tha cho Cẩm Y Liễu vệ, nếu không gió tanh mưa máu. Nói đi mở ra bàn tay trái, đón vô số đạo ánh mắt, Hiên Viên Chi Cổ cùng Bùi Trường Khanh nâng đến một tấm dài 5 thước rộng 3 thước thẻ trúc. Giang Vũ Huyên thanh sắc câu lệ nói phục tùng tần chỉ huy sứ chế định trật tự, vậy liền ký tên đồng ý. Nếu như cảm thấy 19 tuổi Dạ Tâm Tiểu Nhi mới là Cẩm Y Liễu vệ vùng trời kia, các ngươi đều có thể nhìn như không thấy. Hơn 10 vị đại nội cao thủ mặt lộ kính ngưỡng chi sắc. Dạng này hy vọng đơn giản cái thế vô song, càng là chấn nhân tâm phách. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, một mình liền có thể chống lên một vùng trời, tần trọng tại bên cạnh hắn giống như đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, từ đầu đến đuôi biến thành vật làm nền. Đây cũng là đương đại kiêu hùng. Có lẽ quyền lực trung tâm sẽ hối hận hôm nay buổi sáng trận này đề nghị, tức đoạt Giang Vô Uyên quyền lực, hầu hoạn vô tận a. Tần trọng lại thế nào nhận đến nữa, hắn cuối cùng không phải Giang Vô Uyên. Hoang dã vô số Cẩm Y Liễu vệ cảm xúc chập trùng, bọn hắn chưa từng gặp qua lịch đại chỉ huy sứ cường thịnh thời khắc, cũng rất ít nhìn thấy Giang đại nhân phong mang tất lộ, có thể đã tới hồi cuối, lại hiện ra huy hoàng bao la hùng vĩ chẳng diện. Hắn nói cái gì? Chính là cái gì? Mang Sơn, thẻ trúc lặng lặng để đặt tử đạn trên bàn, võ đương thiếu lâm lão tổ tự mình đi tới, đầu ngón tay tuôn ra vết máu, trung điệp nén thẻ trúc, Chu Hào bút phát hỏa mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Giang đại nhân chỉ là rơi đài, xem ra tính mệnh không ngại, nó chính trị di sản đều để tần trọng kế thừa, hết thảy như cũ, không thể tốt hơn. Toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ nha môn, chỉ có Giang đại nhân mạnh này mới có thể trấn nhiếp giang hồ, giữ gìn trật tự. Dược Vương Cốc cùng Đào Hoa đảo người cầm lái chậm rãi mà đến, hai người có chút chần chờ. Luận thân sơ xa gần, bọn hắn cùng Giả đại nhân quan hệ khá gần, đặc biệt là Đào Hoa đảo từng là đại hội võ lâm chủ nhà, Giả đại nhân ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn võ lâm mặt mũi. Nhưng sinh tử tồn vong trước mặt, nhất định phải làm ra chính xác nhất lựa chọn. Hai người ký tên đồng ý chỉ là thời gian một nén nhang, các đại thế lực đỉnh cấp đều lựa chọn đặt bút, đều không ngoại lệ. Trừ thần bí nhất Tiên Vũ lâu, căn bản cũng không có xuất hiện tại Mang Sơn. Giang Vô Uyên quét mắt rất nhiều tiền phong đạo cốt kỳ nhân dị sĩ, cùng thiên hạ bảng trước 30 không phải môn phái cự phách, ngữ điệu điểm nhiên nói, các ngươi đâu? Đám người mũi chân chiếm đất, lần lượt hướng về phía trước. Vô số Cẩm Y Liễu vệ nhìn chăm chú lên Mang Sơn, những này cao cao tại thượng võ đạo cường giả, tại Giang đại nhân trước mặt nói gì nghe nấy, từ nay về sau cũng muốn phục tùng Tần đại nhân mệnh lệnh. Căn bản không có bất kỳ lo lắng gì, Tần đại nhân trở về kinh đằng sau liền có thể đăng đỉnh, đây cũng là chúng vọng sở quy. Mấy vị võ đạo lao cốt đầu ký tên đồng ý đằng sau, cười mỉm một quyền, trước mặt mọi người tuyên thệ thái độ của mình. Tại giang hồ võ phu trong mắt, Cẩm Y Liễu vệ chỉ có một mảnh bầu trời, trước tiên là Giang đại nhân, về sau chính là Tần chỉ huy sứ. Vừa dứt lời, tuổi trẻ tím mạng rốt cục xê dịch bước chân. Từ đến Mang Sơn bắt đầu, không người để ý hắn. Nhưng khi hắn từng bước một đi hướng tử đàn án, vô số ánh mắt tụ đến. Giả Hoàn mặt không thay đổi nhìn chăm chú tiên phong đạo cốt tự phách, bình tĩnh nói, câu nói kia, lặp lại lần nữa. Chương 294 Cẩm Y chi đỉnh, từng bước ách hầu 9, 1, chương 294 Cẩm Y chi đỉnh, từng bước ách hầu 9, 1, giờ mùi ngày điện, vạn dặm không mây. Thiên địa yên tĩnh một cái chớp mắt. Vô số ánh mắt nhìn về phía Tử Mãng Phi Ngư Phục. Câu nói kia, lặp lại lần nữa. Không có chút rung động nào ngữ khí truyền khắp tứ phương. Từ đàn trước án, 6 vị tiên phong đạo cốt lao cốt đầu hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Bọn hắn phục tùng Giang đại nhân chế định trật tự, về sau cần tuân Tần đại nhân chỉ lệnh, nhưng không có nghĩa là bọn hắn có thể đắc tội Giả đại nhân. Nhưng mà, nói, một tiếng quát chói tai như kinh lôi cuồn cuộn. Giang Vô Uyên sắc mặt xâm nhiên, lạnh lùng quan sát 6 vị thiên hạ bảng 50 vị trí đầu võ đạo cự phách. Lục lão biểu lộ cứng ngắc, lâm vào khó xử hoàn cảnh. Người trẻ tuổi lặng lặng đứng ở nơi đó, liền mang theo quyền lực cảm giác các bách, huống chi nó trước đây không lâu còn lấy cực kỳ kinh hãi thủ đoạn khu trục mang gì, uống ngựa hắn hải. Thật muốn chọc giận Giả đại nhân. Có thể Giang đại nhân thái độ quả quyết. Dài dòng yên tĩnh, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Lục lao lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đầy ngập cảm xúc kịch liệt phùng lên, cuối cùng vẫn tại trong trầm mặc gật đầu, chăm miệng một lời, tại giang hồ võ phu trong mắt, Cẩm Y Liễu vệ nha môn chỉ có một mảnh bầu trời, lúc trước là Giang đại nhân, về sau là Tần chỉ huy sứ. Thanh âm ở bên trong khí lôi cuốn phía dưới như hồng trung đại lư. Phương viên hai giảm rõ ràng có thể nghe. Giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ phát ra từ đáy lòng kính ngưỡng Giang đại nhân. Hắn huy hoàng thanh âm đặt ở trung nguyên võ lâm chính là miệng ngậm tiên hiến. Giờ khắc này, Kỳ Lân phòng bọn Cẩm Y vệ tinh thần chán nản, trong lòng bọn họ, vô luận hôm nay phát sinh cái gì, bọn hắn thể chết cũng đi theo Giả đại nhân. Đúng vậy đến không thừa nhận, câu nói này hay là đâm rách màng nhĩ đánh tan sự kiêu ngạo của bọn họ. Giả đại nhân cùng nhau đi tới cái thế vô song, có thể bọn này giang hồ lao thất phu, tình nguyện hướng một cái xã tắc tội thần A Du định loạn, cũng muốn làm chúng bác bỏ Giả đại nhân. Nhìn thấy không? Giang Vô Uyên quay đầu nhìn chằm chằm Tần Trọng, khan giọng nói thân là đại cản chỉ huy sứ, liền nên thay miếu đường văn võ trấn áp giang hồ tiêu nhỏ. Người trước kia cùng bản tôn quan hệ xa lánh, nhưng tiếp bản tọa thành viên tổ chức, chỉ cần ngươi để yên, hết thảy cũng có thể khống. Tần Trọng nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn phụ họa hai câu, có thể con ngươi bỗng nhiên co bảo, phản phất nhìn thấy kinh sợ nhất chẳng cảnh. Giang Vô Uyên có chỗ phát giác, phóng tầm mắt nhìn tới. Các đại thế lực lao tổ toàn bộ chấn kinh. Có người xuất thủ. Từ mang ống tay áo nhẹ nhàng vung dậy, chỉ kinh lấy mạng, đổ cưới Hoàng Nưu Thiên Sơn đạo nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, toàn thân tiếp nhận thiên quân lực đạo. Hắn đưa tay vướt ve lồng ngực, một tia máu tươi đều không có thể trái tim đã chia 5 x 7. Thiên hạ bảng thứ 29, tại chỗ vẫn lạc. Còn lại ngũ lao thần sắc sợ hãi, từng cái phản ứng tốc, giơ tay nhấc chân nội khí tràn trề, trùng trùng điệp điệp che, từ đàn án bị ép thành một miệng. Tú Xuân đao ra khỏi vỏ. Tranh minh thanh một chồng che lại một chồng, réo rắt âm sắc vang vọng đất trời, đó là thế gian cực hạn nhất nhất không có gì sánh kịp thanh âm, bốn bề vạn vật tạm đạm phai mở, chỉ còn lại đao minh quanh quần không ngớt. Đao khí hóa thành 5 đầu phượng hoàng hư ảnh, thình lình thôn vệ hết thảy trở ngại, nghiền nát nội khí mâm tròn, lấy khí nuốt vạn dặm như hổ khí thế chui vào ngũ lao thân thể. Tại vô số dùng mình trong ánh mắt, nhất đao lưỡng đoạn. Thiên hạ bảng thứ 23 Ngư Ca con từ cái trán đến phần hông cắt thành 2 đoạn. Thiên hạ bảng thứ 27 Bạch Lộc lão nhân cắt thành 2 đoạn. Còn đưa 3 người thi thể đồng dạng một phân thành 2. Bốn bề yên tĩnh như mộ quật, rõ ràng là mặt trời chói chang trên không, lại bị âm trầm bao phủ, ngày đông buổi trưa phong đánh tới, người người xương sống lưng phát lạnh. Chương 294 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 9-2, chương 294 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 9-2, đúng vậy, Cẩm Ý Liễu vệ trấn phủ sứ giết hại nhân sĩ giang hồ không cần lý do, càng không cần thánh chỉ công hàm, chỉ cần danh sách. Có thể 6 cái thiên hạ bảng 50 vị trí đầu, vẹn vẹn 5 hơi thời gian, liền hồn chết tào địa phủ. 4 cái chỉ huyền cảnh cựu trọng đỉnh phong, 2 cái chỉ huyền cảnh thập trọng. Bất quá 5 hơi. 5 hơi. Vô biên vô tận an tĩnh, thiên địa hình ảnh phảng phất dừng lại, một người cầm đao sừng sững, tóc đen theo gió khinh vũ. Các đại môn phái trưởng môn nhân hô hấp thô trọng, biểu lộ kinh hãi tới cực điểm. Đây là phá vỡ qua lại nhận biết, kinh thế nhất hãi tục tràn diện. Giang Vô Biên khỏe mắt dữ tợn, khuôn mặt cơ bắp rất nhỏ run rẩy, hắn đột nhiên túi đầu cười một tiếng, ý cười lộ ra cuồng loạn phẫn nộ. Có thể nhất ẩn tàng vĩnh viễn là dã tâm tiểu nhi, tự mình tu luyện cái thế kỳ công, liều mạng ôm tận trung nguyên võ lâm, duyệt khắp bắc mãn tuyệt học, thậm chí phát rồ thôn phệ hải nhi trái tim. Có thể dã tâm tiểu nhi mới 19 tuổi, thế gian võ đạo mệnh cách hắn có thể chiếm cứ 9/9. Nhìn qua một màn này, 2 vị trăm tuổi tổ điện thái giám biểu lộ kịch liệt biến hóa, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng tin tưởng hoang đường như vậy tuyệt luân tu vi võ đạo. Phương biên 2 dặm toàn bộ nghẹn ngào, một tia tạp âm đều không có, tất cả võ phu đều đắm chìm tại trong rung động khó mà tự kiềm chế. Một kích dạng này, để bọn hắn trung thân khó quên, cũng đánh tan bọn hắn võ đạo ý chí. Chính mình liều mạng cố gắng mấy chục năm, kết quả là bất quá 19 tuổi trấn phủ sứ tát ở giữa. Đột ngột, gầm lên giận dữ đánh vỡ tĩnh mịch. Giả đại nhân, uy vũ. Giả đại nhân, uy vũ. Kỳ Lân phòng cẩm y liễu vệ sắc mặt đỏ lên, kích động đến khó mà tự kiềm chế, giơ cao Tú Xuân đao phát tiết phân chấn. Thanh âm một làn sóng che lại một làn sóng, bao la hùng vĩ hạo nhiên, sơn dã chấn động. Bọn hắn nói muốn làm cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, năng lượng ánh sáng lực công lao còn chưa đủ. Đóng đô Bắc Lương thế cục dạng này kinh thiên chiến công đều có thể bị xem nhẹ, muốn bằng bản thân lực lượng chấn áp giang hồ võ lâm, cần nhờ nắm đấm đánh phục không tuân theo vương hóa người, muốn giữ gìn xã tắc an ổn. Nhưng bây giờ, có đủ hay không? Tân trọng tần chấn phụ làm, có dám cùng giả đại nhân một trận chiến? Giả đại nhân, cử thế vô song. Mang sơn tứ phương, quá nhiều giang hồ võ phu tụ tập, bọn hắn bản ý chính là xem náo nhiệt, nhưng mà lại nhìn thấy bình sinh kinh hãi nhất chẳng cảnh, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là An Huyên Nhi sư tôn Hà Sung Xê, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cái kia tại phủ đệ ôn nhuận như ngọc nam tử, đúng là chỉ huyền cảnh thập trọng tồn tại kinh khủng. Không giới hạn trong an tĩnh, Giả Hoàn đột nhiên xoay người lại, từng bước một hướng phía Giang Vô Huyên đi đến. Hôm nay giải quyết triệt để, hôm nay muốn giết quá nhiều người, không ai ngăn nổi. Hán bộ pháp trầm ổn, mà không chút thay đổi nói, Giang lão cẩu, đi ra cửu trọng cung quyết, ngươi liền nên lăn tiến bắt chấn phủ ti chiếu ngục. Ta không muốn phỏng đoán thánh tượng ý nghĩ, một cái mẫn diệt nhân tính tội thần còn có cái gì tư cách vinh quang đáp ý? Còn có ngươi tần trọng, kế thừa tội thần chính trị di sản, ngươi là bị dã tâm che đậy tâm trí, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ cần một cái tội thần bố thí. Hắn cầm xa tác hỗn loạn làm uy hiếp, vậy liền xem hắn có bản lãnh này hay không. Hai vị công công, trung tâm đã cho Giang lão cầu định tội, các ngươi lui ra, ta cho cẩm y liễu vệ thanh lý môn hộ. 10 bước một lời, câu câu dọa người tâm hồn. Thế nhân còn không có từ một đao kia bên trong tỉnh táo lại, chính hoài niệm loại kia cực hạn tuyệt mỹ âm sắc, không nghĩ tới điên cuồng theo nhau mà đến. Từ mãng người trẻ tuổi đi đến Giang đại nhân trước mặt, hai người liền 10 bước khoảng cách. Hắn nói hắn muốn thanh lý môn hộ. Giang Vô Biên giật giật khóe miệng, vẫn như cũ lặng lặng đứng sừng sững, màu vàng phi ngư phục chiếu sáng rạng rỡ, có thể rộng lớn bàn tay lại kích động. Chương 295 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 10, 1, chương 295 Cẩm Ý Chi Đỉnh, từng bước ách hầu 10, 1, giả trấn phụ sứ, ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì? Tần Trọng sắc mặt khó coi, trước mặt mọi người nổi giận quát một tiếng. Giả Hoan lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, đột nhiên mỉm cười cười nói, trước kia giống sợ hãi đầu ba ba một dạng đại khí không dám thở, Giang lão cẩu tội ác vật trần, ngươi vô cùng lo lắng biểu hiện ra chính mình giá vọng, thật là có mặt tiếp nhận tội thần di sản, ngươi cho rằng ta cho ngươi dệt thêu màu vàng phi ngư phục, ta cho ngươi dựng đại giai, ngươi tốt lớn mặt mũi. Tần Trọng vô lực bắt bỏ, chỉ có thể chỉ vào ô ương ương giang hồ thất phu, tiếp lấy nhìn quanh bắt chấn phủ ti cẩm y liễu vệ, âm vang hữu lực nói ngươi muốn nhìn thế cục hỗn loạn, ngươi muốn cho giang hồ mất khống chế, ngươi muốn trơ mắt nhìn chăm chú các nơi sát phạt, dạng này mới thỏa mãn dã tâm của ngươi. Giả Hoan ngữ điệu xâm nhiên, một đầu lao cẩu mất mạng, trời sập không xuống, từ tặc người tàn sát, người phản kháng tận chu, đây mới là đại càn triều đình tôn nghiêm, mênh mông đại quốc, trang nghiêm trung tâm, há có thể hướng tội nhân thỏa hiệp, thật là buồn cười. Nói đi không có kiên nhẫn, nhìn về phía hai cái tổ điện thái giám và mấy chục vị đại nội cao thủ, trầm giọng nói, thối lui. Nhất thời, một loại hoang đường cảm giác bao phủ tứ phương. Đặc biệt là giang hồ các đại thế lực đỉnh cấp, rất nhiều lao tổ lắc đầu bật cười. Không hề nghi ngờ, giả trấn phủ sứ chính là cái thế kỳ tài, lật khắp tu luyện cổ tịch, cũng không tìm tới có thể cùng hắn sánh vai võ đạo thiên phú. Nhưng cùng giang đại nhân trên lệch, cách lệch trời. Toàn chân giáo trưởng giáo viên Trọng Lâu thần tình nghiêm túc, không giống với cả tòa giang hồ rung động bản phần, kỳ thật hắn đã sớm biết giả trấn phủ sứ thực lực kinh khủng. Nhưng hắn như cũ khư khư cố chấp, tại trên thẻ trúc ký tên đồng ý, tuân theo giang đại nhân chế định trật tự. Bởi vì hắn thật được chứng kiến giang đại nhân triển lộ một góc của băng sơn. Giả đại nhân là Mang Sơn, cái kia giang đại nhân chính là Ngũ Nhạc, chỉ là chuyển ra một tòa Nam Nhạc hành sơn cũng đủ để đè sập Mang Sơn. Mênh mông thiên địa, bầu không khí khẩn trương đến làm cho người ngạt thở. Hai vị tổ điện thái giám mấp máy bờ môi, tiếng nói khàn giọng không chịu nổi, Giang Vô Uyên quả thật bị trung tâm định tội, nó cũng hướng đế vương nhận tội, nhưng cũng không có thánh chỉ giam giữ chiếu ngục. Giả Hoàn chữ chữ ngừng lại nói đi bẩm báo thánh thượng, ta giả Hoàn muốn thanh lý môn hộ, xin mời thánh thượng nghĩ chỉ. Hắn biết rõ hoàng đế tính tình, chỉ sợ là không thể chờ đợi. Tổ điện lao thái giám cười một tiếng, khuôn mặt nếp nhăn xen lẫn, thật có thánh chỉ giáng lâm, giả trấn phủ sứ chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Hai người bọn họ liên thủ, kết lực chỉ có thể chế phục Giang Vô Uyên. Có thể trấn phủ sứ trước mặt mọi người đề nghị, vậy liền thành toàn. Đi. Tổ điện thái giám mệnh lệnh đại nội cao thủ. Người sau mũi chân chiếm đất, mấy hơi lật ra sau trên thân ngựa, dần dần từng bước đi đến. Giang Vô Uyên từ đầu đến cuối không nói một lời, hắn đã sớm chờ mong giờ khắc này, mọi loại phẫn nộ tất cả không cam lòng, toàn bộ hội tụ ở trên song quyền. Hiên Viên Chi Cổ cùng Bùi Trường Khanh đồng dạng kích động. Hôm nay nhất định phải giải quyết Kỳ Lân Phòng, mặc dù không có thánh chỉ không có công hàm, cũng sẽ cưỡng ép độc thủ. Người chết ta sống đấu tranh, không cần lý do. Tú Tài Song Tiên lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn nhìn về phía 800 kim cương, đây đều là chấn thủ hồ lô khẩu trung nguyên anh hùng, cũng tại một trận chiến kia sáng tạo ra trước nay chưa có kỳ tích. Lão đại hạ lệnh, chúng ta lập tức vây quét Giang Vô Uyên. Tú Tài dụng thanh âm cực thấp truyền xuống. Chuyên miệng, 800 kim cương biểu lộ kiên nghị, vận sức chờ phát động. Dài răng giặc chờ đợi, cho đến giờ thân sơ, ánh nắng yếu dần, hàn phong gào thét. Một kỵ chạy nhanh đến. Chính là cảnh Đức Đế thiếp thân nội thị. Hắn cung kính hướng Giả Hoàn dâng lên thánh chỉ. Giả Hoàn triển khai, phía trên chỉ có 8 chữ, chuẩn giả ái khanh thanh lý môn hộ. Đâm bên trên tỷ ấn. 8 chữ này đặt bút từ sâu, cho thấy đế vương tâm thái. Tại Giang Vô Uyên sụp đổ một khắc này, cựu ngũ chí tôn nước gì Giả Hoàn đồng thời mất mạng. Giả Hoàn đem thánh chỉ đưa cho tổ điện lao thái giám. Hai người đồng thời đi ra.